Chương 30, quyết chiến căng thẳng, 3, chương 30, quyết chiến căng thẳng, 3, ở góc khác chiến trường, Lao Tam hồn hển nhìn trước mặt tên tóc vàng. Hắn thề đây là lần đầu tiên trong đời từ khi xuất sinh ra đến nay, hắn cảm nhận được sự bất lực nhất. Mỗi lần hắn ra đòn, người trước mặt này rất nhẹ nhàng thoát được làm hắn rất khó chịu. Hắn đoán tên tóc vàng có dị năng nào đó liên quan đến có thể nhìn được quỹ tích rơi của đồ vật, nên nhiều lần ra tay hắn đợi tới lúc gần cuối cùng đều sẽ chuyển biến hướng đi, nhưng nó cũng không có tác dụng gì. Nhìn thấy được sự bất lực của đối thủ, Cao Kiến nở nụ cười quỷ dị, "Ta thấy ngươi tấn công nhiều đã mệt rồi, bây giờ đến lượt ta nghe được tóc vàng sẽ tấn công." Lao Tam hơi sợ. Nói thật nãy giờ hắn thật bị người trước mặt tạo nên một tầng bóng ma trong hắn. Khi nhìn thấy tóc vàng chỉ dùng một tay nâng lên cây trường côn qua đầu, sau đó đi bộ nhàn nhã qua đây, Lao Tam nhịp tim bắt đầu tăng lên, cơ bắp dần dần siết chặt, mồ hôi trên người như mưa. Hắn bây giờ trong đầu không còn một chút ý niệm tấn công nào cả, hắn chỉ muốn biết làm sao để chống đỡ đòn tấn công của người trước mặt. Hắn tự thôi miên bản thân, ta nhất định sẽ làm được, sẽ làm được. Nhìn thấy trường côn đang từ từ rơi về hướng bản thân, trong đầu Lao Tam sáng tỏ. Hắn thấy được, hắn đã thấy được hướng đi của lần tấn công này, là thẳng xuống. Như vậy ta sẽ né qua phải, chỉ là bù ông một tiếng vang lên, hắn né cái đầu đúng hướng của cây gậy rơi xuống. Một đòn này không quá mạnh nên cũng không gây ra thương tích gì cho hắn, nhưng hắn cũng đỉnh trệ mất một lúc. Hắn đã né qua phải, nhưng cây gậy rơi đúng chỗ hắn đã né. Đây là điều mà hắn không thể nào chấp nhận được. Lúc lấy lại tinh thần thì đối diện đã nâng lên trường côn chuẩn bị giáng xuống. Vì lần này cũng chậm như lần trước, nên hắn có thể thấy được hướng đi của trường côn. Trong lòng của hắn thét lên là bên trái, nên ngươi chỉ cần đứng yên là có thể tránh được. Chỉ là bong một tiếng nữa vang lên, cây gậy lại rơi đúng vào đầu của hắn. Lần nữa thấy cây côn sắp rơi vào đầu, trong đầu của Lao Tam đột nhiên lóe lên. Đúng vậy, lần này hắn quyết định không quan tâm địa điểm cây côn sẽ rơi vào đầu, hắn cũng sẽ lùi lại một bước sau đó sang phải một bước. Nhìn thấy cây côn từ từ rơi thẳng xuống đầu hắn, Lao Tam mỉm cười. Hắn nhẹ lùi về phía sau một bước, sau đó lại bước qua trái. Trong lòng của hắn cũng mỉm cười, hạ hạ, lần này ngươi bị mắc lừa đúng không? Dị năng của ngươi là đọc tâm trí đúng không? Lần này ta nghĩ là bước qua phải nhưng thực ra là ta bước qua trái. Chỉ là bong một tiếng nữa vang lên, hắn lại né đúng nơi cây gậy rơi xuống. Như bị sét đánh trúng, Lao Tam đứng nguyên đó, tiêu cự trong mắt cũng dần mơ hồ, hắn cảm giác mình đang chết dần, chết dần. Nhưng khi hắn nghĩ đây là kết thúc của đời mình, một tia dục vọng cầu sinh của hắn trỗi dậy. Đúng vậy, hắn còn dị năng, nếu dùng dị năng hắn có thể sẽ thắng. Không do dự hắn ngửa mặt lên trời sau đó bắt chước mấy con giòm bị gào lên. Trở lại với Lý Bắc cùng Cao Đường. Cao Đường nhìn thấy Lý Bắc kích thương thành công lão tứ, nàng đang muốn lao lên rút thì thấy được Lý Bắc đang cuộn thành một đoàn không ngừng lăn lộn kêu rên. Nhưng khi nhìn thấy hai tay bị tê liệt lão tứ đang muốn đứng lên, nàng không nghĩ được nhiều chuẩn bị lao lên cho hắn một gậy thì lúc này dị biến phát sinh. Du ô ô. Đột nhiên tiếng gào to lớn làm cho Cao Đường choáng váng đầu óc. Phía trước nàng, lão tứ cùng Lý Bắc cũng bị tiếng gào làm cho mê muội. Lão tứ biết đây là do ai làm ra, hắn muốn lấy tay che tai lại. Nhưng bởi vì lúc nãy lấy tay che hai lần tấn công của tên kia nên tạm thời đang bị phế. Hắn dùng hai chân ổn định lại thân hình, sau đó đang muốn quay qua lão Tam chửi cho hắn một trận. Dù chỉ là vừa ổn định lại thân hình, hắn đột nhiên bị thêm tiếng gào khác làm lung tay. Lão tứ trong lòng chửi 18 đời tổ tông của lão Tam, nhưng vẫn bị dư âm của tiếng gào làm mê muội còn chưa suy nghĩ rõ ràng được. Một bên khác trên người bị bốn vết lõm lao đại nghe thấy tiếng gào, hắn đã biết là ai làm. Hắn cố gắng hồi phục sau cơn choáng, sau đó quay qua thét lên với lão Tam, "Lão Tam, ta đã nhắc nhở ngươi không được tùy tiện dùng dị năng của mình. Có tin là ngay bây giờ ta sẽ dê." Chỉ là thấy Lao Tam đã tụ lực hoàn tất thêm lần nữa gào lên, hắn chỉ kịp đưa tay lên bảo vệ hai thai của mình. Nhưng nhìn thấy như bị điên, Lão Tam lại muốn tụ lực chuẩn bị gào lên. Lão đại không do dự con người lại, đưa dị năng vào chân, sau đó tụ lực, cuối cùng bắn người ra. Cả người hắn cuộn tròn lại trên không trung lao nhanh đến vị trí của Lão Tam, vừa bay hắn cũng không quên chửi, "Lão Tam, ngươi bị điên à?" Hắn đứng người lên ổn định thân hình, nhìn thấy văng ra đằng xa bất tỉnh nhân sự Lão Tam. Hắn thật muốn lao lên cho hắn thêm một đạn, nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn chỉ cẩn thận quay lại nhìn về phía A Cửu, chỉ thấy nàng hơi nhăn mày nhưng cũng không có dự định ra tay, hắn thở dài. Cuối cùng hắn nhìn về chiến trường, hai phe lấy lại tinh thần sau tiếng gào đang chăm chăm vào nhau, nhưng cũng không một ai ra tay trước cả. Hắn đánh giá một chút Lão Tứ, chỉ thấy tay hắn có vẻ bị thương nhưng chiến lực của hắn không nằm ở tay, nên không cần quá lo lắng. Lão Tam hắn chỉ liếc qua một chút sau đó đánh giá Lão Nhị, nhìn thấy tên này không hề hấn gì cũng đang đánh giá chiến trường làm hắn có chút tức giận. Cả bộ tứ bọn hắn, không người không bị thương, ngươi lại thành thơi như vậy. Hắn lại nhìn về phía đối thủ của mình. Hắn thấy nàng sau khi sử dụng ra bốn đòn vừa rồi có vẻ đã lấy rất nhiều sức lực, nhưng hắn không dám chắc. Lại nhìn về đối thủ Lão Nhị không hề hấn gì, tốt lắm hai người các ngươi đang vẩy nước đúng không? Nhưng hắn chôn sự tức giận xuống, cuối cùng nhìn về phía đang đỡ Lý Bác dậy Cao Đường. Hắn thấy sự tình có chút khó làm, hiện tại thế cục vẫn chưa đến nỗi bế bát. Ba người còn lại bọn hắn vẫn có sức chiến đấu, nhưng bên kia cũng còn một tên tóc vàng không biết dùng cách gì thế mà có thể bức điên Lao Tam. Hắn dùng ngữ khí hòa hoãn nói, các vị ân oán nên giải không nên kết. Chúng ta cũng không nên vì mấy con zombie mà đánh nhau người chết ta sống. Bây giờ chúng ta dừng ở đây như thế nào? Bây giờ nòng cốt của đám người Thanh Nguyên chính là Trương Cửu, nhưng hắn lại bị đánh lén không rõ sống chết. Cuối cùng Thanh Nguyên phải đứng ra. Hắn đánh ra đám người của mình. Đầu tiên là Thải Vi, nàng nói có thể đánh ra 5 đòn kia giờ chỉ còn thừa lại một đòn, nhưng rất hiển nhiên một đòn đó không thể ngay lập tức giết tên lão đại đó. Hắn liếc qua Cao Kiến, thấy hắn vẫn rất thoải mái tự tại. Thanh Nguyên thở ra, vẫn còn có người có thể chiến đấu. Sau một vòng đánh giá, hắn biết chỉ còn bản thân cùng với Cao Kiến là sức chiến đấu toàn vẹn. Những người khác thì khó nói, chưa kể bên kia còn có một cô gái vẫn chưa động từ đầu đến giờ. Trong lòng có thoái ý, Thanh Nguyên liếc đám người kia sau đó chỉ hừ một chút, bắt đầu dẫn người rời đi. Nhìn rời đi đám người, Lão Tứ đi đến bên cạnh Lão Đại sau đó lên tiếng, Lão Đại cứ như thế để bọn chúng đi. Vậy ngươi đi theo truy đuổi, Lão Đại phủi Lão Tứ.
À không, ta chỉ muốn nói Lão Đại ngươi xử lý rất đúng. Lão Tứ chuyển qua một khuôn mặt hèn mọn trả lời.
Chương 31, gặp lại trên đỉnh tòa nhà ba tầng, Nguyễn Sinh quan sát đang đánh nhau kịch liệt hai con zombie. Đây là hai con hôm trước hắn đã thấy, chỉ là hắn không nghĩ tới hai con zombie này thời gian qua vẫn đang không ngừng của nhau. Hơn nữa, chỗ này cách chỗ trước đó cũng khá xa. Tuy đây không phải là hai con zombie cấp 2 duy nhất hắn thấy, trước đó hắn có gặp qua hai con khác nữa. Nhưng bởi chúng đang bị săn bởi dị năng giả nên hắn cũng không nhúng tay vào. Nhưng hai con trước mắt này cho hắn ấn tượng rất khác hai con bị săn kia. Qua hai lần quan chiến hắn thấy được hai con zombie này phát triển quá nhanh. Lần trước chỉ như hắn mới vào 30 điểm thể lực chính là mới vào zombie cấp 2. Bây giờ gặp lại đã là sắp đột phá cấp 3 rồi. Hơn nữa trên người chúng cũng rất có thể có hai dị năng. Một loại là như bản mệnh của chúng, một loại lại là chúng có thể kích hoạt. Dù sao đến giờ hắn vẫn chưa thấy con zombie nào lại có khả năng kích hoạt thêm một dị năng mới cả. Lấy con zombie cấp 1 mà hắn đã đánh bại trong phòng 0707 chính có khả năng nhanh nhẹn, nhưng nhanh nhẹn này như là một phần của cơ thể nó. Không cần kích hoạt nó cũng đã nhanh nhẹn như vậy rồi. Nhưng hai con zombie trước mặt, theo hắn quan sát một con nhỏ zombie với hình hài học sinh tiểu học chính là zombie loại hình tốc độ. Nhưng thỉnh thoảng, nó lại có thể bộc phát tốc độ gấp 2 lần có thừa. Thậm chí lực phòng ngự của nó cũng rất kinh người, tuy chỉ trong hình hài học sinh tiểu học. Nhưng thỉnh thoảng bị dính đòn của con zombie 2m5 đối diện mà sức chiến đấu của nó cũng không giảm. Đối diện là con zombie cao lớn, theo hắn nghĩ khả năng chính của nó là phòng ngự, thỉnh thoảng trên người nó làn da lại biến thô ráp như đá. Con zombie đối diện đánh vào nó không hề để lại một dấu vết gì. Thêm nữa kỹ xảo chiến đấu của nó rất thành thạo điêu luyện, mỗi lần con zombie nhỏ lao vào, nó rất nhẹ nhàng là có thể phản công ngược trở lại. Nhưng mỗi con lại có ưu thế của riêng mình, cho nên hai bên đánh nhau có đi có về. Chỉ là khổ cho hoàn cảnh xung quanh của chúng. Có mấy căn nhà bị va chạm của chúng lật còn chỉ có một nửa, đường cái cũng bị móng vuốt sắc nhọn của chúng cày không ra hình dáng. Hai con zombie này cũng không coi ai ra gì cứ lao vào đánh nhau như vậy, không để ý đến ánh mắt đám người đang nhìn chúng. Đúng vậy, ở đây ngoài Nguyệt Sinh còn có mấy người khác nữa, nhưng tất cả đều ở cách xa nhau, không ai nhận ra ai. Chỉ là đám người nhận ra được hai con zombie rất mạnh nên không có ý định tham chiến. Bọn hắn cũng sợ lúc lao vào, hai con zombie lại liên thủ đánh ngược thì lúc đó lại nguy hiểm. Dù sao nhìn trí thông minh của chúng không thấp chút nào, rất có thể đến lúc nguy hiểm lại biết bay qua hỗ trợ nhau. Còn Nguyệt Sinh lúc này đang có chút phân vân. Hắn muốn tinh hoạch, nhưng cũng muốn thu phục bọn chúng giúp đỡ bản thân. Nhưng rất nhanh hắn đưa ra quyết định của mình. Chỉ là trong lúc chuẩn bị tiến lên, hắn cảm nhận được có người đang qua đây. Nhìn thấy đối diện có hai bóng hình đang lao qua với tốc độ rất nhanh. Lúc tới gần, hai người nhẹ nhàng nhảy lên mái của một căn nhà thấp hơn, sau đó nhảy thêm một lần nữa lên bằng với vị trí của hắn đang đứng. Trong đó có một người phụ nữ có nốt ruồi son bên miệng, trên môi của nàng luôn mang theo một nụ cười làm trao đảo lòng người. Trên người nàng khoác lên một chiếc váy màu đỏ dài đến gót chân, chỉ để lộ ra một bờ vai ngọc ngà thu hút ánh nhìn. Cả người nàng toát ra đầy giấy sự mị hoặc. Đứng một bên nàng chỉ là một người đàn ông trung niên khuôn mặt đôn hậu có phúc. Hai người đi gần nhau thật không hợp nhau chút nào. Nguyệt Sinh đại nhân, đã lâu không gặp, Lục Tam Nương tiểu mị lên tiếng. Trần Đông một bên chỉ gật đầu xem như chào hỏi. Nhìn thấy hai người, Nguyệt Sinh chỉ đơn giản mở miệng hỏi, có chuyện. Nhìn thấy này, Lục Tam Nương không tỏ vẻ gì, tiếp tục treo trên miệng nụ cười nói, Nguyệt Sinh đại nhân, ngài mục đích chắc cũng là hai con zombie kia. Chúng ta kết hợp như thế nào? Dừng một chút nàng nhìn đằng xa rồi nói tiếp, đằng kia ba người thuộc bên thanh kiến căn cứ cũng sẽ tham gia. Chúng ta đều là cấp 2, chỉ cần phối hợp với nhau tốt, chắc chắn lần này sẽ thành công. Cuối cùng nàng dừng lại chờ đáp lời từ Nguyệt Sinh. Trong cảm nhận Nguyệt Sinh, nương tử trước mắt này đã là cấp 2, không những thế còn đã đi được một đoạn rất xa. Người đàn ông bên cạnh thì yếu hơn một chút nhưng cũng không kém, chỉ là hắn không muốn chia sẻ trước mặt hai con zombie cho đám người. Hắn đơn giản đáp, bắt hai con zombie này, mình ta là đủ. Không phiền đến các vị nói, hắn lao nhanh về phía hai con zombie, không chờ hai người đáp lời. Lục Tam Nương thấy biến mất Nguyệt Sinh cũng không tỏ ra tức giận, vẫn chỉ mỉm cười nhìn lấy hắn rời đi. Một bên Trần Đông nhăn mày, Lục Tam Nương, ngươi thấy sao? Hắn có thể đã vào cấp 3, Lục Tam Nương nhẹ nhàng đáp. Cái ta muốn hỏi là hắn không muốn kế, Trần Đông đang nói bỗng nhiên ngừng lại, sau đó ngạc nhiên lên tiếng, cấp 3? Nhanh như vậy? Ngươi có nhầm không? Ngươi không tin phán đoán của ta? Lục Tam Nương không giải thích mà nhẹ nhàng hỏi lại. Tốt, Trần Đông tuy khó tin, nhưng cũng không phản bác. Nếu hắn là cấp 3, rất có thể sẽ giải quyết được hai con zombie này. Ngươi nghĩ chúng ta có thể chiếm được tiện nghi từ đây? Trần Đông lên tiếng. Ta nghĩ, ngươi có nghi cũng vô dụng thôi. Trong cảm giác của ta, hai con zombie này nếu kết hợp có thể có một chút hy vọng đối kháng với hắn. Nhưng zombie cũng chỉ là zombie, nếu ta là Nguyệt Sinh ta sẽ đánh vào con nhỏ zombie trước. Lợi dụng chênh lệch cấp độ phế nó trước, không để tốc độ của nó làm ảnh hưởng. Sau đó mới đánh chủ ý lên con zombie lớn kia. Như vậy nếu chúng có ý định hỗ trợ nhau, thì cũng sẽ dễ dàng giải quyết hơn, Lục Tam Nương giải thích. Giống như Lục Tam Nương đoán, Nguyệt Sinh mục tiêu đầu chính là con zombie nhỏ kia. Hắn bắt đầu sử dụng dị năng cường hóa tốc độ, thân thể bắt đầu nhẹ nhàng hơn, hai chân cũng bắt đầu nhanh nhẹn hơn. Hắn mỗi lần phóng ra đều là xuất hiện trên một đỉnh của căn nhà khác, mỗi lần như vậy đều cách nhau hơn 20 mét. Chỉ là bởi vì lực lượng hắn tung ra quá nhiều, nên mỗi lần bắn ra đều để lại sụp đổ một góc tòa nhà gây ra tiếng động rất lớn. Rất nhanh tiếng động đó thu hút hai con zombie.
đang chiến đấu ngươi chết ta sống đột nhiên đình chỉ, sau đó ngay lập tức ăn ý tấn công người đang tiến lên như thể đã tập luyện rất nhiều lần. Nhìn thấy hai con zombie đồng loạt quay qua tấn công hắn, Nguyệt Sinh như thể hiểu được gì đó, hắn cười. Đến khoảng cách hai bên chỉ còn khoảng hơn 30 mét, hắn như trước đó đáp xuống một tòa nhà. Chỉ là lần này hắn bộc phát ra một tầng sức mạnh mới, hắn như tên bắn lao về phía con zombie nhỏ. Con zombie nhỏ chỉ kịp nhìn thấy Nguyệt Sinh như một quả lựu đạn đang lao đến mình. Nó hiện tại đang ở trên không còn chưa kịp đáp xuống, nó chỉ dựa theo bản năng tính toán được là dựa theo trước đó tốc độ của con người trước mặt, nó vẫn sẽ kịp đáp xuống đất sau đó lấy đà cho đòn tấn công. Nhưng hiện tại con người trước mắt này lại bộc phát ra tốc độ nhanh hơn dự kiến, làm cho nó chậm hơn một nhịp đáp đất. Thời khắc mấu chốt này, nó chỉ kịp nghiêng mình né tránh đòn tấn công này. Nhưng mà nắm đấm của Nguyệt Sinh vẫn kịp lướt qua vai phải của nó, kèm theo sóng xung kích trực tiếp xé mất một phần thịt trên vai của nó, đồng thời cũng đẩy nó văng ra xa. Đắc thế không tha người, thấy đòn tấn công có hiệu quả, Nguyệt Sinh tiếp tục lao về phía nó bị văng ra. Con zombie nhỏ chỉ vừa mới đứng lên đã thấy tiếng xé gió đập vào mặt, nó chỉ kịp đưa tay ngăn cản. Âm dốc chỉ là ầm một tiếng nó bị đánh bay ra xa sau đó đụng vào một tòa nhà, làm nó sụp đổ một góc bụi bay mù mịt. Chật vật đứng lên của mi nhỏ, không kịp để ý đến đã bị gãy hai tay. Nó nhanh chóng bật lui về sau để lấy lại lợi thế tầm nhìn. Chỉ là chân của nó mới cách mặt đất được hơn 10 phần, thì phía trước có một nắm đấm xé rách bụi mù hướng về phía nó. Nếu nó có ý thức chắc chắn nó sẽ nói là hai lần, hôm nay đã hai lần nó bị tấn công trong lúc ở trên không. Âm lại là một tiếng nổ vang lên. Bởi vì hai tay của nó đã bị phế, cho nên đòn tấn công vừa rồi nó dùng ngực cứng rắn đỡ. Tuy là ngực của nó bị lõm vào như một cái động sâu thấy xương sống, nhưng nó như là không có việc gì dùng hai chân bật dậy. Sau đó nhanh chóng lùi ra sau. Chỉ là như lần trước, một nắm đấm to lớn đã đến trước mặt nó. Đã từng rất tự tin về tốc độ của nó hôm nay rốt cuộc gặp đối thủ. Dầm nó đã sử dụng bộ phát từ lúc phát hiện ra tên con người này, nhưng tốc độ của nó vẫn thiếu một chút. Đúng vậy chỉ là thiếu một chút thôi, nếu nó có thể nhanh hơn một chút nữa, lúc đầu đã không phải rơi vào cảnh ở trên không trung sau đó dính một đòn. Chỉ là nhanh hơn một chút nữa thôi, là nó có thể rút lui an toàn sau đó lấy lại thế chủ động. Nhưng tất cả đã muộn, ý thức của nó đang dần mất đi. Chỉ là ngay lúc thời khắc cuối cùng này, ý thức của nó đông dưng sáng tỏ rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó nhớ lại trước lúc biến thành zombie, chỉ là một học sinh tiểu học bình thường, chỉ là từ lúc sinh ra đã không có mẹ, nó được cha một mình nuôi lớn. Hôm đó nó được cha dẫn ra ngoài đi chơi, dẫn đi hội chợ, được ăn kem. Nó chỉ biết lúc đó nó cười rất vui vẻ cùng người cha cao lớn của mình. Chỉ là không biết lúc nào xung quanh bỗng dưng xuất hiện rất nhiều vũ khí màu hồng. Đám người cũng dần náo loạn lên, còn có người không ngừng hô lớn zombie. Nó được cha nhanh chóng cõng rời khỏi đó, chỉ là trong lúc di chuyển chân của nó đã bị cắn bởi một khuôn mặt kinh dị, khuôn mặt đó là thứ đáng sợ nhất mà nó đã từng thấy. Chỉ là rất nhanh cha đã phát hiện được nó đang bị tấn công, ông nhanh chóng quay người lại đạp bay thứ kinh tởm kia đi. Ông cũng đưa nó từ trên cổ của ông xuống. Nhìn đến khuôn mặt lo lắng của ông, nó liên tục nói là nó không sao, nó đã lớn, nó sẽ không khóc. Chỉ là không hiểu sao người xung quanh nhìn nó với ánh mắt hoảng sợ, sau đó hét lên rồi bỏ chạy. Nó nghi ngờ nhìn cha của mình, ông không nói gì chỉ nhìn nó mỉm cười. Sau đó nó được ông cõng đi rất lâu, được ông kể về đủ thứ chuyện trên đời, ông còn nói chuyện lúc nhỏ của ông. Đây chính là khoảnh khắc bình yên nhất trong đời của nó. Nó được ông cõng đi như vậy đến trời tối, bụng của nó cũng bắt đầu kêu lên. Nó nói với ông cha ta đói. Nó chỉ thấy ông đưa bàn tay chống rông của mình lên, nhưng trong mắt nó chính là đang thấy trong tay ông đang cầm một cái đùi gà to tướng. Nó đưa hai tay cầm đùi gà lên, sau đó đưa vào miệng rồi nhẹ nhàng cắn. Đùi gà rung lên, nước gà bắn tung tóe trong miệng của nó. Chỉ là lúc này bỗng nhiên có một mùi thơm bay vào miệng của nó. Rồi nó nhìn thấy góc tường có một cái cây mũm mĩm, phía trên nó treo hai trái cây màu đen. Chính là trái cây này hấp dẫn nó. Nó chỉ về phía trái cây nói cha, ta muốn ăn quả kia. Cha của nó rất nhanh cõng nó qua hái trái cây về. Nhìn thấy trong tay hai viên trái cây, nó thỏa mãn ăn xuống một viên. Nhưng đột nhiên nó nhớ được là cha của mình cũng chưa ăn gì. Nó đẩy bàn tay nhỏ nhắn của mình về phía trước nói cha, cho ngươi. Nhưng sau khi ăn trái cây xong thì nó cảm thấy ý thức của mình đang dần mất đi, nó chỉ nhớ được là nó được cha cõng đi rất lâu, rất lâu. Nó tự nhiên thấy rất mệt mỏi, hơn nữa còn rất đau. Ý thức của nó cũng đang dần mơ hồ. Nó đang muốn nhắm mắt lại thì đột nhiên thấy đằng xa có một con quái vật cao lớn đang truy đuổi qua đây. Chỉ là nó không sợ hãi mà chỉ vô ý thức thốt lên cha, theo đó một giọt lệ từ khỏe mắt của nó tràn ra sau đó từ từ lăn xuống má của mình rồi đọng lại ở đó. Nó từ từ nhắm mắt lại. Nó đã chết. Nhìn xuống chỉ còn một nửa đầu con zombie, trước khi chết còn để lại một giọt nước mắt. Nguyệt Sinh không để ý mà quay về phía vừa điên cuồng gào thét vừa lao qua đây con zombie to lớn này. Lúc đầu, ý muốn của hắn chính là tiêu diệt con zombie nhỏ sau đó xem thử thu phục được không con zombie lớn. Nhưng giờ xem ra là không được. Chương 32, dị năng thứ 3 chương 32, dị năng thứ 3 nhìn thấy biến mất cuối đường chân trời Nguyệt Sinh. Đám người tiến lên xem xét chiến trường. Thật kinh khủng sức mạnh, một người đàn ông trung niên cầm đầu ba người cảm thán. Đúng vậy, hai người phía sau cùng đồng ý nhớ lại cuối cùng lúc người kia cùng zombie cao lớn đánh nhau, đám người dùng mình. Nhìn xem phía trước mấy chục căn nhà bị tái nát, có thể thấy được lúc đó chiến đấu tràng cảnh sẽ kinh khủng như thế nào. Chỉ là lúc này trung niên nữ phụ phía sau bước ra nói nhỏ, Bạch Vân huynh, người này chính là người lúc trước giết Tào Hành. Bạch Vân hơi suy nghĩ một chút sau đó nghiêm túc nói, Tào Hành cái chết là do hắn tự gây họa chốt lấy, chúng ta cũng đã đền bù thỏa đáng. Chúng ta không còn liên quan đến việc này. Nghe rõ. Rõ, Trần Dung trả lời. Nhìn thấy Lục Tam Nương cùng Trần Đông tiến lại gần, Bạch Vân cười nói, Tam Nương cô nương, ngươi quen biết vị kia. Lục Tam Nương cũng cười đáp, không tính là quen biết, chỉ là trước đó gặp mặt vài lần ổ, nói nghe một chút Bạch Vân tò mò. Đang ngồi trước bàn làm việc xem xét một chút sổ sách, Cao Nguyệt bỗng nhiên nghe được tiếng gõ cửa. "Vào đi." nàng lên tiếng. Một thanh niên đi vào trước bàn làm việc nói, "Đám người của Thanh Nguyên bị tấn công, tổn thương rất nghiêm trọng. Cần Cao Nguyệt tỷ kiểm tra." Hơi nhăn mày, Cao Nguyệt đáp, "Dẫn họ vào phòng bên cạnh, ta sẽ qua kiểm tra tốt người kia đáp rồi lui ra." Cao Nguyệt nhăn mày, bị tấn công cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Dù sao đám người Thanh Nguyên chính là dị năng giả, muốn làm bị thương bọn họ đến mức phải cần đến mình trợ giúp, tất nhiên là không đơn giản. Thu xếp một chút, nàng ra ngoài. Nhìn thấy tái nhật Trường Cựu cùng bị ăn mòn không còn nhân dạng Lý Bắc đang được đặt trên giường, Cao Nguyệt nhanh chóng điều khiển dị năng. Hai bàn tay của nàng sáng lên ánh xanh lục, sau đó cả người Lý Bắc cùng Trường Cựu cũng được bao bọc lại bởi ánh sáng xanh lục này. Rất nhanh vết thương của Lý Bắc không còn bị ăn mòn nữa, da thịt cũng bắt đầu mọc ra, da non bắt đầu hình thành. Mà một bên Trường Cựu sắc mặt cũng không còn tái nhợt, vết thương ở bụng không còn bầm tím, Trường Cựu có thể cảm nhận được xương bị nứt cũng bắt đầu liền lại. Trường Cựu cùng Lý Bắc mở mắt ra nói, "Đa tạ ngươi Cao Nguyệt, chỉ là trong phận sự mà thôi, hai người không cần cảm tạ ta. Nhưng có thể kể cho ta biết là đã xảy ra chuyện gì?" Đứng một bên Thanh Nguyên bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong Cao Nguyệt trầm mặt nói, "Việc này ta sẽ báo với ca ca cùng Nguyệt Sinh ca. Các người nghỉ ngơi đi, nếu thấy không được thì không nên ra ngoài." Tốt, đám người đã ứng. Nhưng hiện tại còn sớm, bọn hắn phải tranh thủ ra ngoài tìm kiếm thêm zombie. Đang trên đường kéo zombie về căn cứ, Ninh Thanh Phong cùng Đường Ý Nhi đột nhiên gặp một đám người. Nhìn xem tổ hợp kỳ lạ bốn tên tráng hán cùng một cô gái này, Ninh Thanh Phong cùng Đường Ý Nhi cũng không muốn rắc rối, chỉ tập trung việc của mình. Chỉ là liếc thấy tinh thần hệ bại hơn nữa còn bị thương đám người, Đường Ý Nhi hơi đề phòng. "Lão đại, phía trước hai người kia rất có thể là cùng một bọn với đám người trước đó." Lao Tứ âm tàn nhắc nhở. Chỉ là phía sau có âm thanh nhắc nhở vang lên, "Đừng có gây phiền phức nữa." Lao Tứ giật bắn mình, quay người lại nở nụ cười mà hắn xem là đẹp nhất, sau biểu lộ ra vẻ hèn mọn. "A Cửu cô nương nói đúng, hai nhóm người rất nhanh lướt qua nhau. Thật là kỳ lạ, không biết bọn hắn muốn zombie sống làm gì." Lão nhị tò mò, nhưng cũng không ai đáp lời hắn. Nhìn vào sổ sách một chút, Cao Nguyệt lên tiếng, "Linh Thanh Phong, tổng cộng hôm nay ngươi đã có 160 con zombie, còn Đường Y Y ngươi thiếu một chút chỉ được 139, nghe được mình đã đủ số lượng để đổi tinh hoạch." Linh Thanh Phong có chút kích động. Hắn lên tiếng, "Ta đã đủ số lượng, vậy ta có thể đổi. Ngươi muốn đổi ngay bây giờ?" Cao Nguyệt nhìn một chút hắn sau đó liếc về Đường Y Y, Linh Thanh Phong biết Cao Nguyệt đang nghĩ gì, nhưng ngữ khí hắn chắc chắn, "Đúng ngay vậy." Cao Nguyệt không còn nói gì, chỉ móc móc trong túi ra một viên tinh hoạch. Sau đó đặt lên bàn đẩy về phía Linh Thanh Phong. Nhìn thấy thật sự là tinh hoạch, Linh Thanh Phong đưa tay ra nắm lấy. Cảm nhận được từ lòng bàn tay truyền đến xúc cảm, hắn tâm thái mới từ từ thả lỏng xuống. Hắn thật sự sợ là Cao Nguyệt sẽ kiếm cớ gì đó không đưa tinh hoạch ra. Đường Y ở một bên cũng có chút kích động. Nếu như vậy, ngày mai nàng cũng sẽ có một viên tinh hoạch vào tay. Con đường trở thành cấp 2 đã không xa. Nhìn thấy kích động hai người, Cao Nguyệt lại nhớ đến lần đầu lấy được tinh hoạch từ Nguyệt Sinh, nàng cũng chính là như vậy. Nhưng nàng còn có một việc muốn nhắc nhở hai người, hôm nay nhóm Thanh Nguyên vừa bị tấn công bởi một nhóm người từ nơi khác đến. Hai người lúc ra ngoài thì nên cẩn thận một chút. Linh Thanh Phong cùng Đường Y Dì nhìn nhau, sau đó Linh Thanh Phong lên tiếng, "Nhóm người lạ mặt, bọn hắn trông như thế nào?" Cao Nguyệt miêu tả lại một lần những đặc điểm mà Thanh Nguyên đã kể cho nàng, một nhóm 5 người, bốn tráng hán mang áo ba lỗ cùng một người phụ nữ trang quân phục, còn có mang theo một thanh kiếm, chúng ta trên đường về có bắt gặp bọn hắn. Đường Y Dì lên tiếng, "Các ngươi đã gặp? Có xảy ra xung đột?" Cao Nguyệt ngạc nhiên, "Đúng vậy, nhưng chúng ta chỉ đi ngang nhau. Hơn nữa bọn hắn còn bị thương." Linh Thanh Phong thuật lại. Cao Nguyệt hơi suy nghĩ một chút, sau đó hỏi thêm, "Bọn hắn có địch ý với các ngươi?" "Chúng ta cũng không cảm nhận được địch ý từ bọn họ, chỉ có một tên mặt mũi xấu xí như ta, làm ta có chút không thoải mái thôi." Đường Y Y nhớ lại. Cao Nguyệt biết được hỏi nữa cũng không thêm được gì nên thôi, "Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi đi." Tốt, hai người đáp. Nguyệt Sinh đang tổng kết lại một chút kinh nghiệm lúc chiến đấu với con zombie to lớn kia, lúc đó nếu hắn đánh toàn lực thì rất nhanh có thể đánh bại nó. Nhưng hắn nhìn ra được con zombie này trước khi biến dị, rất có khả năng chính là quyền sư, mang trong mình rất nhiều kỹ thuật chiến đấu. Nên hắn đã giảm sức mạnh của mình bằng với nó, để có thể học được chút gì. Đúng là hắn đã học được rất nhiều thứ từ con zombie này, bổ sung rất tốt cho khuyết thiếu kỹ thuật chiến đấu trầm trọng của hắn. Sau đó hắn lại nhìn trong tay hai viên tinh hạch màu đỏ sậm, bên trong chúng thỉnh thoảng lại ánh lên hai sợi chỉ đang lưu động rồi lại biến mất. Tuy mỗi cái chỉ to bằng hai ngón tay, nhưng uy áp mà nó tỏa ra làm người kinh sợ, như thể phía trước mặt là hai con zombie còn sống đang gào thét về phía hắn. Nguyệt Sinh cảm nhận được trong chúng tràn đầy sự tàn bạo, máu tanh, lại có một chút ấm áp. Hắn bỗng nhớ lại trước lúc chết con zombie kia đã khóc, nhưng hắn rất nhanh cũng không nghĩ về nó nữa. Hắn quan tâm chính là giết hai con zombie kia đã đóng góp cho hắn 13 thành kinh nghiệm. Đây chính là 13 năm tuổi thọ của hắn, không ngờ chỉ cần giết hai con zombie cấp 2 lại tăng nhiều thành kinh nghiệm như vậy. Hôm nay bởi vì dành thời gian khá nhiều cho hai con zombie cấp 2, nên tiến độ giết zombie của hắn có giảm một chút. Nhưng bù lại hắn phát hiện nhiều zombie cấp 1 hơn, nên có thể bù lại một phần chậm trễ. Ngoài ra zombie hôm nay căn cứ bắt được cũng lên đến 600 con, cũng không tệ thu nhập. Hơi động một chút, một mặt bảng xuất hiện trước mắt hắn. Tính danh, Cổ Nguyệt Sinh, tổng hợp thể lực, 40 tuổi thọ, 32, 62 dị năng, cường hóa tốc độ cấp 2, 14, khống hỏa cấp 2, 8, số lần có thể mở cửa thế giới, hai thanh kinh nghiệm thể hiện 36.5. Nhìn mười mấy viên tinh hạch cấp 1 ở trên bàn, lại nhìn lại hai viên tinh hạch cấp 2 trong tay. Hắn nhét một viên vào miệng. Viên tinh hạch rất nhanh trôi tuột vào trong bụng hắn. Hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ đang tràn vào cơ thể. Nhưng hắn lại không điều chỉnh những dị năng khác đi hấp thu nguồn năng lượng mạnh mẽ này. Lần này hắn muốn chính là hấp thu dị năng của viên tinh hạch này, nói đúng hơn là dị năng của con zombie cao lớn kia. Hắn dùng khí huyết điều chỉnh nguồn năng lượng tuôn ra từ viên tinh hạch để tạo thành một nguồn năng lượng mới trong cơ thể của hắn. Chỉ là hắn mới có ý định đó trong đầu, phần bụng của hắn lại truyền đến từng cơn nóng rực. Thỉnh thoảng như có như không tiếng gầm truyền ra. Chỉ là những thứ này cũng không làm ảnh hưởng đến tốc độ hấp thu năng lượng từ viên tinh hạch của hắn. Thời gian trôi qua, hắn bắt đầu cảm nhận được một nguồn năng lượng mới trong cơ thể của hắn đang dần định hình. Sau một khắc, dị năng mới của hắn đã hình thành. Hắn trong lòng hơi động, bên ngoài da của hắn bắt đầu hình thành một lớp đá dày bao phủ toàn thân. Làm quen một chút năng lực của mình, hắn tản ra dị năng. Lớp đá không được dị năng duy trì bắt đầu nứt ra, sau đó rơi xuống trên ghế sofa cùng sàn nhà. Hắn không để ý mà nhìn lại phía mặt bảng, phía trên đã hiện thêm một dị năng mới. Thạch giáp cấp 2, 8, chỉ được 8 nguyệt sinh thẩm nghĩ, nhưng hắn cũng không thất vọng. Giữ lại được 8 năng lượng cũng đã cao rồi. Chương 33, săn bắn giỏm bị cấp 1 chương 33, săn bắn giỏm bị cấp 1 sáng hôm sau. Nguyệt sinh nhìn trước mặt đống dây leo, hắn ban sơ chính là muốn tiêu diệt nó. Nhưng khi hắn thấy được dị năng quả mọc ra từ trên cây, hắn lại có ý định nuôi đám dây leo này. Hiện tại nó đã phát triển gấp 3 lần trước kia có thừa. Nó bắt đầu men theo mặt tường trước bò lên, vì thế mặt trước tòa nhà cũng bị nó bao phủ hết 1/3. Từng sợi dây leo đan dệt vào nhau không chừa một khoảng trống để cỏ có thể sinh trưởng. Nó như một cái máy xay thịt, mỗi ngày đút cho nó bao nhiêu giỏm bị cũng không bao giờ đủ. Dưới đống dây leo này có thể nói là thi hải đã chất thành núi. Hắn đi tới nơi cắm rễ của đám dây leo, chỉ thấy dưới mặt đất mọc lên một gốc cây lớn, không bóng loáng như đám dây leo của nó, ngược lại có một chút sần sùi. Từ thân cây chính đó nó lại chia thành nhiều dây leo nhỏ, sau đó cuộn thành một đoàn bất quy tắc. Từ một đám dây leo nhỏ đó lại chia thành nhiều dây leo nhỏ nữa, không ngừng trườn bò khắp nơi. Nó chính là dùng những dây leo nhỏ này để bắt zombie, cuối cùng dùng đỉnh nhọn cắm sâu vào zombie đó. Nhưng thứ Nguyệt Sinh để ý chính là lấp ló giữa đám dây leo những cái bút non, chúng được mọc ra từ thân cây chính. Hắn cảm nhận được trong những bút non này tồn tại năng lượng đặc biệt, tuy hắn không biết để làm gì, nhưng hắn biết nó tồn tại chính là có lý của nó, chỉ là không biết có ích hay hại mà thôi. Thu hồi tầm mắt, hắn rời khỏi đây. Nhìn thấy Nguyệt Sinh rời đi, Cao Nguyệt ngồi lại bàn làm việc. Nàng chính thông qua cửa sổ tầng 2 quan sát hắn, chỉ là đám dây leo bây giờ đã bao phủ mặt trước của tòa nhà nên tầm nhìn hơi hạn chế. Nàng đã đi qua quan sát gốc cây kia nên cũng biết trên chúng bắt đầu mọc ra chồi non. Nên nàng đoán Nguyệt Sinh chính là vì những chồi non này nên mới có quyết định nuôi đám dây leo. Nàng cũng thật sự tò mò là dùng hàng ngàn con zombie có thể nuôi ra được thứ gì. Tuy nhìn đống zombie có chút nguy hiểm, làm mọi người lo sợ. Nhưng thời gian qua nó sống rất hòa bình với mọi người, nên đám người cũng không còn quá lo sợ nữa. Bỏ chuyện dây leo qua một bên, Cao Nguyệt có chút lo nghĩ về đám người đột nhiên xuất hiện. Hôm qua nàng đã nói chuyện này cho ca ca của nàng, nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời là ra ngoài cẩn thận hơn một chút. Nàng biết tại vì sức mạnh của căn cứ quá yếu nên ca ca của nàng mới quyết định như vậy. Nàng chỉ mong là đám người kia sẽ chỉ đi ngang qua đây, như vậy sẽ không cần lo lắng sẽ đụng chạm nữa. Nghe mô tả của đám người Thanh Nguyên, dị năng của đám người kia chính là thích hợp để ở người. Nên nếu chúng để ý đến căn cứ, lúc đó sẽ rất phiền. Còn có một dị năng giả rất mạnh đi theo chúng còn chưa hiện lộ thực lực đâu. Nên hiện tại tránh xa chúng là điều cần thiết. Nếu có thể mạnh hơn thì tốt, nàng thở dài. Trước cổng sau, đám người Thanh Nguyên đang chờ lấy Thải Vi. Xin lỗi mọi người, ta tới muộn. Thải Vi trong lớp sơn màu đen tỏ vẻ có lỗi. Nàng bởi vì phải đem thức ăn cho Nguyệt Sinh nên tới muộn. Phía sau Cao Đường kinh ngạc lên tiếng, Thải Vi, ngươi mạnh lên. Có thể do ta hấp thu trưởng căn cứ thưởng cho linh hạch, nên mới mạnh hơn một chút. Thải Vi hơi cảm thấy có lỗi với đám người. Đám người không ngừng hâm mộ, bọn hắn phải cực khổ kiếm linh hạch, nàng thì nhảy qua bước này trực tiếp cầm linh hạch. Tốt, chúng ta cũng nên xuất phát. Trưởng Cửu lên tiếng kéo đám người lại. Tốt, đám người đáp. Thải Vi đã mạnh hơn, như vậy nếu như hôm nay chúng ta đụng độ với đám người kia, phần thắng sẽ cao hơn rất nhiều. Cao Kiến lên tiếng. Không nên khinh thị, bọn hắn còn một người chưa ra sân đâu. Lý Bác cải biến. Ha ha, ta cũng chỉ nói vậy thôi. Cao Kiến cũng chỉ đùa một chút. Phía trước có đánh nhau. Cao Đường thai hơi rung rung nhắc nhở đám người. Ngươi có nghe ra bao nhiêu người? Trương Cửu đi phía trước hỏi. Ta có nghe cả tiếng zombie, rất có thể là một người một zombie. Còn có ai đứng bên nhìn không thì ta không biết. Cao Đường nghiêng thai lắng nghe sau đó đáp. Là zombie cấp 1. Trương Cửu nghi ngờ. Có thể Cao Đường cũng không xác nhận. Nếu không chúng ta qua xem một chút, nếu người kia không xử lý được, chúng ta có thể giúp đỡ. Cao Kiến đề nghị. Đám người có chút động tâm. Tốt, chúng ta qua xem một chút. Trường Cửu lên tiếng. Chỉ là trên đường đi, đám người nhìn thấy hai bên đường thỉnh thoảng lại có một vài con zombie bị phế tứ chi nằm la liệt trên đất. Nhìn thấy hình ảnh quen thuộc này, đám người đoán 8.9/10 là người của căn cứ. Ở giữa Cao Đường đột nhiên dừng lại, chiến đấu dừng lại nhanh như vậy. Thanh Nguyên có chút ngạc nhiên. Chúng ta đi đường khác thôi. Ta nghĩ ta đã đoán ra được là ai. Trường Cửu lên tiếng. Là ai? Thanh Nguyên tò mò. Ngươi nhớ được mấy con zombie hồi nãy làm sao bị phế không? Trương Cửu không trả lời mà hỏi ngược lại. Chúng bị đánh nát tứ chi. Không phải chúng ta cũng có thể dùng trường côn cũng có thể làm sao? Thanh Nguyên hơi không hiểu. Không, nó càng giống như bị người dùng nắm đấm đấm gãy. Mà trong căn cứ người có thể một chọi một với zombie cấp 1, vừa dùng nắm đấm thì chỉ có Cao Phương Lý Bắc phân tích. Đám người tỉnh ngộ. Đám người cũng không nghi ngờ Nguyệt Sinh, bởi vì Nguyệt Sinh sẽ không đi săn còn sống zombie. Thêm nữa hắn chiến đấu với zombie cấp 1 cũng sẽ không kéo dài như vậy, mà chỉ dùng duy nhất một đòn. Đi thôi. Trường Cửu hơi có chút thất vọng dẫn đám người rời đi. Vừa mới hạ một nhóm zombie, đám người chuẩn bị lên đường thì đột ngột âm thanh của Cao Đường vang lên, ta cảm nhận được trong căn nhà đối diện có zombie, rất có thể là cấp 1. Đám người nhìn về phía đối diện mười mấy mét có một căn nhà 2 tầng lầu. Trương Cửu nhìn về phía Cao Đường như thể xác nhận. Cao Đường gật đầu. "Tốt, chúng ta vào xem thử." Trương Cửu lên tiếng. Tốt, đám người cũng có chút kích động. Dù sao đây cũng là zombie cấp 1, nhìn khóa trái cửa trước mặt, Trương Cửu chỉ là đưa chân ra đạp một cái. Dầm sau đó hắn dẫn đầu đám người vào trong. Phòng khách có một chút bụi bặm cùng lộn xộn, đám người cẩn thận bước đi. Ta cảm nhận được nó ở lầu trên nhưng không hiểu sao khí tức của nó đang dần yếu đi. Cao Đường có chút không hiểu nói. Tốt, Trường Cửu đi tới cầu thang, theo sau là Thanh Nguyên, Thải Vi, Cao Đường, Lý Bác, cuối cùng là Cao Kiến. Phía cuối bậc thang là một hành lang lớn. Bên phải bọn hắn có 2 cánh cửa, bên trái là một cánh cửa khác. Phòng bên phải gần chúng ta. Nó đang đứng yên, mọi người cẩn thận, Cao Đường nhắc nhở. Tất cả chờ ở đây, ta lên trước. Trường Cửu phóng lên trước đạp bay cánh cửa gỗ, sau đó nhanh chóng lui lại. Chỉ là khi Trường Cửu cẩn thận tiến vào trong, hắn nhìn thấy căn phòng lộn xộn nhưng không có zombie nào cả. Sau đó hắn nhìn về phía đối diện, nơi đó có đặt một cái tủ gỗ 4 cánh âm tường khá cao. Trương Cửu nhìn về phía ngoài Cao Đường, sau đó hất đầu về phía cái tủ như đang xác nhận là có phải zombie ở bên trong không. Cao Đường đứng ngoài hành lang, thông qua cửa lớn nhìn vào trong, sau đó gật đầu nói, cánh cửa thứ nhì từ bên trái qua, cuối cùng nàng còn lấy tay chỉ như thể sợ Trương Cửu sẽ nhầm. Trương Cửu được Cao Đường xác nhận xong, hắn liền có ý tưởng quay đầu về phía Thanh Nguyên, "Thanh Nguyên, cho ta mượn tạm trưởng côn." Cầm trưởng côn trong tay, Trương Cửu cầm nó trong tư thế phóng lao, sau đó phóng về phía cánh của thứ nhì. Hắn cũng biết một chút zombie cấp 1 sẽ âm người nên cẩn thận là hơn. Dù cây côn thành công xuyên qua cánh cửa, dư thế không giảm xuyên qua con zombie làm nó gào lên, con zombie chỉ có thể phá bay cánh cửa sau đó lao ra ngoài. Nhưng nó vừa ra ngoài thì đã bị một nắm đấm tiếp cận, chỉ là rất nhẹ nhàng nó đã tránh thoát qua một bên. Nhìn thấy con zombie tránh thoát qua một bên, Trương Cửu chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thời gian qua làm cho hắn bình tĩnh đứng đối. Chỉ là hắn lao lên tấn công liên tiếp 2 lần đều bị nó nhẹ nhõm né tránh, hơn nữa còn để lại trên cánh tay hắn một vết cào sâu thấy xương. Thấy vậy, Thanh Nguyên nhanh chóng cùng dị năng cường hóa tốc độ lao lên, lựa chọn lúc zombie dùng 2 tay tấn công Trương Cửu, hắn rút trường côn còn đang dính trước ngực con zombie sau đó cho nó một côn. Nhưng bởi vì tốn chút thời gian rút côn ra, nên con zombie đã kịp thời gian phản ứng. Nó lui lại một nhịp, làm trường côn chỉ có thể vụt qua không khí. Chỉ là vừa lùi lại một nhịp, liền có một viên to bằng 2 nắm đấm bóng nước bay đến trước người nó. Lần này nó đã không kịp né tránh, chỉ có thể đưa 2 tay ra trước người đó nữa. Con zombie bị đánh đụng vào bức tường đằng sau, làm cho bức tường rung lên. Liếc mắt một chút không biết lúc nào đã vào trong phòng Thải Vi, Trương Cửu lên tiếng khen, làm tốt lắm. Nhưng không đợi Thải Vi lên tiếng đáp, hắn đã lần nữa lao lên. Chưa kịp phản ứng, con zombie bị nắm đấm của Trương Cửu liên tiếp nện vào đầu. Nhìn đã nát bét đầu con zombie, Trương Cửu cảm thấy rất thỏa mãn, dù 2 nắm đấm của hắn cũng có những vết thương sâu thấy xương. Chỉ là chiến đấu đã kết thúc, nhưng vẫn còn một chuyện quan trọng, đó là phân chia chiến lợi phẩm. Hơi trầm mặt một chút, Trương Cửu lên tiếng, ta tính toán như thế này như thế nào? Viên tinh hạch này ta sẽ lấy. Sau đó, chúng ta chỉ cần tích lũy 750 con zombie để đổi lấy 5 viên tinh hạch cho các ngươi. Ta xem như là ứng trước 1 viên tinh hạch. Tốt, đám người đồng ý. Thấy đám người đồng ý, Trương Cửu vui vẻ thu lại viên tinh hạch. Chỉ cần hắn thu được tinh hạch trước 1 ngày thì hắn có thể mạnh lên trước 1 ngày. Lý Bác nhìn thấy vết thương trên người của Trương Cửu, hắn lên tiếng, chúng ta cũng nên trở về. Vết thương zombie để lại không thể lơ là quá lâu. Tốt, Trương Cửu lên tiếng. Chương 34, lần đầu mở cửa thế giới. Chương 34, lần đầu mở cửa thế giới. 1 ngày nữa trôi qua. Nguyệt Sinh hôm nay về căn cứ sớm hơn bình thường. Hắn muốn quan sát một chút cảnh hoàng hôn từ ban công của mình, để có thể bình phục được càng ngày càng sôi trào sát khí của mình. Hắn đã để Cao Nguyệt thử dùng dị năng của nàng lên hắn. Đúng là có hiệu quả, nhưng quá nhỏ bé đến mức khó có thể nhận ra. Có thể nếu Cao Nguyệt lên cấp sẽ ảnh hưởng nhiều hơn một chút, nhưng hắn cũng không đánh giá quá cao. Hôm nay hắn muốn mở một chút cánh cửa thế giới, để xem hắn có thể thu được thứ gì hữu dụng từ nó không. Nhưng trước đó, giờ cơm đã đến. Vào đi, hắn lên tiếng. Trường căn cứ, thức ăn của ngài. Nghiên Thải Vi lên tiếng. Rất nhanh đồ ăn đã vào trong bụng. Hắn lấy ra 5 viên từ trong đống tinh hạch đẩy qua cho Thải Vi sau đó lên tiếng, nhanh chóng lên cấp 2. Thải Vi vui vẻ nhận lấy. Lui đi, Nguyệt Sinh đuổi khách. Tốt, Thải Vi lên tiếng sau đó lui ra. Nguyệt Sinh nhìn lại bảng hệ thống. Thanh kinh nghiệm đã 99,9. Chỉ cần 0,1 nữa là hắn sẽ có thêm một lần mở cửa thế giới. Tuổi thọ, 32, 62. Trong lòng hắn khẽ động, tuổi thọ hạn cuối của hắn giảm đi 10. Thể lực bắt đầu đi đến con số 50. Rất nhanh một dòng năng lượng tràn vào, bắt đầu cải tạo lại cơ thể của hắn. Kèm theo đó là cơn đau đớn khủng khiếp đúng thời hạn dâng lên. Sau nửa khắc, hắn bắt đầu cảm nhận được sức mạnh mới của mình. Rất mạnh. Mạnh đến mức mà hắn nghĩ mình có thể một đòn đánh sập cả toàn núi. Thích nghi một chút với cơ thể mới, hắn đưa bàn tay ra trước mặt. Làn da của hắn lại đen hơn một chút. Móng tay dày hơn cũng nhọn hơn, nó như là móng vuốt của động vật săn mồi hơn là con người. Nguyệt Sinh chuẩn bị chờ một đêm để thích nghi sức mạnh, đợi tới sáng mai mới dùng số lần mở cửa thế giới. Rất nhanh trời đã sáng. Mới mở mắt, Nguyệt Sinh liền lên tiếng, "Tốt." Cũng đến lúc mở cửa thế giới, trong lòng của hắn khẽ động, số lần mở cửa thế giới của hắn chỉ còn 1. Trong đầu của hắn đang suy nghĩ như là sẽ có một cánh cửa thật lớn sẽ xuất hiện trước mặt. Đột nhiên hoàn cảnh xung quanh hắn bắt đầu thay đổi. Hắn đứng người lên quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nhìn xung quanh toàn cây cối, một suy nghĩ hiện lên trong đầu của hắn, chính là hắn đang đứng trong một khu rừng. Suy nghĩ khẽ động, mặt bảng hiện lên. Nhìn thấy số lần có thể mở của thế giới là 1. Nguyệt Sinh khẽ chau mày đánh giá xung quanh. Có thể đây là một thế giới ảo, còn hắn chính là đang được đưa ra khảo nghiệm. Chỉ cần hoàn thành khảo nghiệm này là hắn có thể đạt được phần thưởng. Đây chính là thứ mà hiện tại hắn có thể nghĩ ra được. Đánh giá một chút hoàn cảnh, hắn rời khỏi nơi đây. Cộc 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 như thường lệ, Nghiên Hải Vi giao đồ ăn sáng cho Nguyệt Sinh. Chỉ là hôm nay nàng gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Cộc 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 nàng thử gõ cửa thêm lần nữa, chỉ là lần này đáp lại nàng cũng chỉ là im lặng. Chẳng lẽ là đã ra ngoài? Nhưng không có ai thấy hắn ra ngoài. A Thải Vi trong lòng thầm nghĩ. Nàng trước đây mỗi lần giao thức ăn, nàng hầu như chưa gõ cửa xong thì bên trong đã truyền ra âm thanh. Nhưng hôm nay nàng đã gõ lần thứ nhì, nhưng không có ai đáp lại. Bình thường khi Nguyệt Sinh ra ngoài sẽ dùng thang bộ, nên mọi người sẽ thấy được. Như vậy, khi nàng đi lấy thức ăn sẽ được mọi người nhắc nhở là hắn đã ra ngoài. Nhưng hôm nay không có ai nhắc nhở nàng như vậy. Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện gì? Một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu của nàng. Nàng thử nhẹ giọng lên tiếng, "Trưởng căn cứ, đồ ăn của ngài vẫn không có ai trả lời." Hít sâu một hơi, nàng lên tiếng lần nữa, "Ngài nếu không trả lời, ta xem như là ngài đã xảy ra chuyện. Ta sẽ xông vào vẫn không có ai trả lời." Nàng muốn vào trong kiểm tra, nhưng có chút lo lắng. "Thải Vi, ngươi nói là Nguyệt Sinh ca xảy ra chuyện." Cao Nguyệt nghi ngờ. Thải Vi có chút lúng túng giải thích, "Ta chỉ là nghi ngờ." Sau đó Thải Vi giải thích những suy nghĩ trước đó của nàng cho Cao Nguyệt nghe. Cao Nguyệt nghe xong cũng có chút lo lắng. Hiện tại trong căn cứ, hắn chính là người mạnh nhất. Thêm nữa là dị năng giả bọn hắn còn phụ thuộc khá nhiều tinh hoạch từ hắn đâu. "Tốt, để ta gọi thêm Kaka đi cùng." Cao Phương sau khi nghe xong Thải Vi cùng Cao Nguyệt phân tích liền dẫn theo hai người đi đến phòng của Nguyệt Sinh. Dưới sự dẫn đầu của Cao Phương, ba người đã đến nơi. Chỉ là lúc đến trước cửa, Cao Phương lại có chút do dự. Dù sao Nguyệt Sinh trong căn cứ rất ít ra mặt, nhưng thực lực của hắn là không thể chối cãi, cộng thêm tính cách của hắn thích yên tĩnh. Nếu bây giờ đám người xông vào trong, nhưng gặp hắn không làm sao. Lúc đó, không tránh khỏi có chút xấu hổ. Nhưng rất nhanh Cao Phương điều chỉnh lại tâm tính. Dù sao hắn có lý do của mình. Cao Phương lên tiếng xác nhận thêm một lần nữa, "Nguyệt Sinh ca, ta vào phòng được không?" Im lặng. Hắn nắm tay cầm sau đó vặn nhẹ rồi đẩy vào, trong lòng thầm nghĩ, không khóa ba người nhìn một vòng phòng khách không có người. Chẳng lẽ đã ra ngoài, đám người suy nghĩ. Trong lúc bọn hắn muốn tiến vào phòng ngủ để kiểm tra, trên bàn đồ vật thu hút ánh nhìn của bọn hắn. Là một chồng tinh hạch đang được đặt tùy ý trên bàn. Nhìn thấy cảnh này, Thải Vi nhăn mày. Bởi vì hôm qua chính là Nguyệt Sinh lấy ra từ đống đó đưa cho nàng 5 viên tinh hạch. Nếu đống này còn đây, có thể hắn cũng sẽ không rời đi. Một bên Cao Nguyệt có chút kích động. Đây là lần đầu tiên nàng thấy nhiều tinh hạch như vậy. Nàng thật sự là tò mò làm sao mà Nguyệt Sinh có thể săn được nhiều như vậy tinh hạch. Cao Phương ánh mắt bị thu hút bởi một viên tinh hạch to hơn đám còn lại một vòng. Viên tinh hạch này còn tỏa ra khí thế kinh người, như thể có một con zombie mạnh mẽ đang đứng trước hắn gào lên vậy. Hắn cảm nhận được chủ nhân của con zombie này lúc còn sống chắc chắn mạnh hơn hắn rất nhiều. Cao Phương nuốt nước bọt, hắn thật sự động tâm khi nhìn thấy viên tinh hạch này. Hắn bây giờ cũng đã cấp 2, hơn nữa cũng đã đi được một đoạn đường rồi. Nhưng viên tinh hạch này cho hắn áp lực rất lớn, cho thấy đây rất có thể là đỉnh cấp cấp 2 thậm chí cấp 3. Nếu là hắn có thể hấp thu nó cùng đám tinh hạch còn lại, cấp 3 nhất định là trong lòng bàn tay. Tuy hắn nhìn mà thèm viên tinh hạch kia, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Nguyệt Sinh có thể săn được quái vật cỡ này, hắn có thể chắc chắn rằng sau khi hắn hấp thu xong đống tinh hạch này, rất có thể cũng sẽ trở thành mục tiêu đi săn của Nguyệt Sinh. Bình phục lại tâm tình, hắn đi vào những phòng còn lại kiểm tra một lượt. Chỉ là không thấy bóng dáng một hai cả. Có thể Nguyệt Sinh ca đã ra ngoài, Cao Phương kết luận. Hắn không thấy vết tích gì kỳ lạ xuất hiện, cho thấy Nguyệt Sinh cũng không có chuyện gì. Đứng một bên, Cao Nguyệt chỉ có thể gật đầu đồng ý, chỉ là Thải Vi cảm thấy có chút không đúng. Thời gian qua nàng là người tiếp xúc nhiều nhất với Nguyệt Sinh, nên biết được Nguyệt Sinh chưa từng từ bỏ thói quen ăn sáng sau đó mới rời đi bao giờ. Nhưng nghĩ lại thì nàng cũng mới tiếp xúc với Nguyệt Sinh chưa đầy một tuần, nên nàng không tự tin lắm nói ra suy nghĩ của mình, cuối cùng cũng gật đầu xem như đồng ý Cao Phương. "Tốt, đi thôi." Cao Phương dẫn đầu rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên liếc nhìn một lần nữa viên tinh hạch kia. "Tốt." Hai nàng gật đầu. Chương 35, bị chặn cấp. Chương 35, bị chặn cấp. Sau nửa ngày đi đường, Nguyệt Sinh vẫn chưa đi ra được mảnh rừng này. Một phần chính là khu rừng này quá lớn, một phần chính là hắn đang tận hưởng không khí ở đây nên đi không quá nhanh. Không khí mát mẻ trong lành của tự nhiên, không có một dấu hiệu của biến dị. Thỉnh thoảng đằng xa còn truyền đến tiếng gầm mạnh mẽ, xung quanh còn có tiếng chim hót, côn trùng kêu, tiếng xào xạc của cây cối. Những thứ này như thể đang gột rửa tâm hồn đang nhuốm đầy máu của hắn. Chỉ là những thứ này nhanh chóng kết thúc khi hắn nghe thấy đằng xa bắt đầu có tiếng cười nói của đám người. Tiến lên một đoạn, hắn thấy được phía trước chính là một con đường lát đá rộng lớn, còn có một đám người đang dừng lại nghỉ ngơi. Thu vào tầm mắt của hắn là một đám người xuyên lên trang phục cổ trang đang ăn uống nghỉ ngơi. Bên cạnh đám người có mấy chiếc xe ngựa, nhưng chỉ có một chiếc hắn cho là dùng để chở người. Những chiếc còn lại dùng để chở hàng hóa, vì hắn thấy chúng bị vải trắng che lại. Thấy những hình ảnh này, Nguyệt Sinh biết bối cảnh có thể là thời kỳ cổ đại. Nhưng có một thứ làm hắn hơi nhăn mày. Chính là hắn không hiểu đám người kia đang nói gì. Ban đầu hắn có ý định hỏi một chút đám người để tìm kiếm thêm thông tin. Nhưng có vẻ cách này không được. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bỏ qua đám người, sau đó tiếp tục tiến lên. Hắn muốn đi đến nơi có đông người như thành trấn, sau đó học một ít ngôn ngữ ở đây. Đột ngột xuất hiện một người xa lạ, làm đám người cảnh giác. Trong đám trắng hán, một tên to con trang phục gọn gàng, bên hông đang đeo một thanh đao vừa ăn vừa quan sát lấy Nguyệt Sinh. Nếu hắn thấy Nguyệt Sinh có dấu hiệu gì bất thường, sẽ ngay lập tức lao lên bổ một đao. Nhìn thấy Nguyệt Sinh dần dần đi xa, một tên trong đó lên tiếng, "Đầu mục, người kia sát khí thật nặng, hơn nữa trên áo choàng còn dính rất nhiều máu. Có vẻ không tốt lành gì." Người đàn ông to con lên tiếng, "Đừng để ý, các ngươi nhanh ăn đi, sau đó thay thế cho Lý Tam canh gác, cho bọn hắn vào ăn tốt. A thấy đầu mục nói vậy, hắn không còn gì tốt nói. Chỉ là lúc này phía sau người đàn ông to lớn có âm thanh truyền đến, Chu đầu mục, tiểu thư cho mời. Chu Cảnh quay lại thấy là thị nữ A Hoa liền đáp, tốt. Chu Cảnh đi theo A Hoa leo lên xe ngựa. Phía trong xe ngựa rất rộng rãi, chứa 4,5 người ngồi thoải mái không vấn đề. Chu Cảnh sảng khoái ngồi đối diện, còn A Hoa ngồi bên cạnh tiểu thư của mình. Chu Cảnh giọng nói hơi ôm mồm lên tiếng, Lạc Hà tiểu thư, ngươi gọi ta. Ta cảm thấy người vừa rồi có chút tà dị, cho nên có chút lo lắng gọi hỏi ý kiến của ngươi. Tô Lạc Hà âm thanh dễ nghe vang lên. Lạc Hà tiểu thư, ngươi yên tâm, đoạn đường tiếp theo ta sẽ chú ý hơn. Dù sao ta thấy người kia cũng không đơn giản, sẽ không để ý đến chúng ta món hàng nhỏ này. Chu Cảnh liên tiếng trấn an. Ý ta không phải vậy, Tô Lạc Hà không biết giải thích làm sao nói. Chu Cảnh hơi mơ hồ, ý của tiểu thư là? Điều chỉnh lại ngôn ngữ một chút, nàng không chắc lên tiếng, ta cảm giác tên kia sẽ giết người. Chu Cảnh không quá tin tưởng lời của Lạc Hà, nhưng ngoài miệng cũng không phản bác, mà nghiêm túc nói, tốt, ta sẽ cho người chú ý hơn. Dừng lại một chút, như thể nhớ ra gì đó, Chu Cảnh tiếp tục lên tiếng, một chút nữa chúng ta sẽ đi qua đoạn ngay trại, lúc đó có thể cần tiểu thư ra mặt thương lượng phí bảo hộ. Lạc Hà biết được chuyện này cũng quan trọng nên gật đầu đáp, tốt, ta sẽ ra mặt, nhưng còn nhờ Chu đầu mục chú ý hơn một chút xung quanh. Tốt, ta lui trước. Chu Cảnh lên tiếng sau đó lui ra ngoài. Sau khi Chu Cảnh lui ra, phía trước xe ngựa đột ngột truyền đến âm thanh khàn khàn, tiểu thư, ngươi đã thấy gì? Ta thấy rất nhiều sát khí dày đặc bao quanh người kia, hắn đã giết rất nhiều người. Lý thúc, có khi nào hắn là người trong ma giáo? Âm thanh của Lạc Hà có chút lo lắng. Tiểu thư, ngươi yên tâm, nếu tên tiên là tới tìm ngươi, ta sẽ liều cái mạng già này bảo vệ ngươi. Bá thúc âm thanh cương quyết. Vất vả ngươi, Bá thúc. Lạc Hà lên tiếng, bảo vệ ngươi là trách nhiệm của ta. Không cần khách khí, Bá thúc đáp. Một đám thổ phỉ đang nấp sau đám cây lớn, bởi vì chỗ này địa thế cao nhưng không quá dốc, cây lại nhiều, thích hợp để ẩn náu, nên bọn chúng thường chọn chỗ này để phục kích. Quan trọng hơn là sơn trại chúng gần đây. Đại ca, nhìn người kia có vẻ khá giống một tên ăn mày, có nên cướp? Một tên lâu la nhìn về phía bóng người đang tiến lên trên con đạo, sau đó quay người lại hỏi. Phía sau hắn một tên tráng hán đầu chọc được gọi là đại ca cũng đang dùng ánh mắt sắc bén đánh giá người tới. Tóc dài đến cổ có chút lộn xộn, toàn bộ bên dưới bị che lại bởi khăn choàng lớn, chỉ là khăn choàng này cũng đã rách nát không chịu nổi. Tên đại ca có chút không xác định, hắn nhìn thấy bộ dáng kia thật giống ăn mày, nhưng thân hình cao lớn cùng bước đi hữu lực, rất giống là người tập võ. Hắn cũng là người mang võ công nhưng cũng không cao, chỉ có thể ước hiếp mấy kẻ dân lành kiếm chút tiền mãi lộ. Bình thường hắn dùng danh tiếng của đại đương gia đứng ở đây thu phí thôi. Nhìn đến người đến rất có thể không đơn giản, nên nào dám ra kiếm tiền mãi lộ. Nhưng hắn cũng không thể lộ ra quá yếu kém trước mặt đàn em được. Hắn ra vẻ khinh thường nói, tên kia nhìn thế nào cũng giống ăn mày, chắc chắn sẽ không có bao nhiêu tiền. Để hắn đi đi thôi. Chúng ta ở đây chính là chờ vận hàng trở về Tô gia, đây mới là mục tiêu của chúng ta. Tên đàn em kia hơi thất vọng, dù sao bọn hắn muốn kiếm chút chất béo cũng chỉ có thể đánh chủ ý lên những kẻ bình thường này, còn phí của mấy gia tộc kia phải nộp toàn bộ lên trên. Nhưng hắn cũng chỉ có thể gật đầu nói phải. Tên đại ca không quan tâm tên đàn em nghĩ gì, hắn chỉ đang nhìn về phía xa. Đột nhiên hắn phát hiện, đằng xa đang tiến đến một đoàn người. Hắn biết đây là mục tiêu của bọn hắn hôm nay, đội vận hàng của Tô gia. Chỉ là khi hắn nhìn lại đang tiến lên người kia, lại nhìn về phía đoàn người Tô gia, hắn cảm giác có chút không ổn. Bởi vì lấy tốc độ này, hai bên rất có thể sẽ gặp nhau khi đi qua đây. Khi hắn chặn đoàn người Tô gia, tên kia cũng sẽ nằm trong đó. Chỉ hy vọng danh tiếng của trại chủ sẽ chấn áp được người kia, tên đại ca trong lòng cầu nguyện. Ở giữa đoàn người, người mang dáng vẻ giàn mua đang đánh xe Bá thuốc đột nhiên lên tiếng, "Tiểu thư." Là người kia, một âm thanh nhẹ nhàng truyền ra, "Bá thuốc, ta đã biết." Đang dắt ngựa đi, đầu Chu Cảnh cũng bắt đầu chậm lại, hắn áp sát xe ngựa sau đó nói, "Lạc Hà tiểu thư, đoạn ngay chạy tới, nên chuẩn bị một chút." Bên trong Lạc Hà âm thanh truyền ra, "Chu đầu mục, ta đã biết." Tên đại ca nhìn thấy hai đám người đã đến, nếu hắn không ra mặt, chắc chắn đám người Tô gia sẽ rời đi. Hắn hít sâu một hơi sau đó thét lên, "Huynh đệ!" Lên mười mấy tên thổ phỉ trốn hai bên bắt đầu tràn xuống đường lớn. Tên đại ca nhìn thấy người kia chỉ hơi khựng lại một nhịp, nhưng rất nhanh nhìn cũng không nhìn, lại lấy tốc độ bình thường tiến lên. Hắn biết gặp phải kẻ khó chơi thật rồi. Lúc lao xuống, hắn cố tình không đứng ở giữa đường như mọi khi, mà đứng chắn ngay đường đi của tên kia. Nhìn thấy tên kia còn tiến lên, hắn hơi dịch qua một bên cố tình tạo khoảng trống. Chỉ là một bên, có một tên đàn em hiểu chuyện đã đứng ra giải quyết kẻ không đi vào khuôn khổ này. Hắn thét lên, "Tên kia, ngươi mù à? Chúng ta chính là cướp, muốn đi qua đây phải đóng phí mãi lộ." Vừa mới bước ra khỏi xe ngựa, Lạc Hà nhìn thấy cảnh này không khỏi nhăn mày. Nàng biết nếu tiếp tục để chuyện này phát triển thêm, tên kia rất có thể sẽ giết người. Nàng nhìn về phía Bá thúc, "Bá thúc, ngươi lên giúp tên kia đóng lộ phí." Bá thúc liền đáp, "Tốt, ngươi vào trong đi." Ngoài này không an toàn, ầm, chỉ là hắn vừa mới nói xong, bên kia liền chuyển đến tiếng vang lớn. Nguyệt Sinh không hiểu được người phía trước nói gì, nhưng chỉ dựa vào việc hắn đang dùng đao, cùng không thân thiện khuôn mặt hướng về hắn bên này, kẻ này đã có thể chết. Chưa kể hắn còn cảm nhận được địch ý từ kẻ này, thì càng đáng chết. Hắn không có đáp lại, chỉ đơn giản là giơ lên nắm tay phải sau đó cách không một đấm. Đám người chỉ nghe được một tiếng nổ lớn, sau đó tên kia nửa người trên đã không còn, chỉ còn nửa người dưới không được điều khiển nhẹ nhàng ngã ra sau, để lộ ra phía sau mặt đất đã bị nhuốm đầy màu đỏ xương máu. Toàn trường trở nên yên tĩnh. Nguyệt Sinh nhìn lại nắm đấm của mình. Đây chính là lần đầu tiên hắn sử dụng lực lượng sau khi tăng lên 50 điểm. Lực lượng của hắn đã lớn đến nỗi mỗi lần hắn ra đòn, dư thế đều có thể ảnh hưởng đến hơn 10 mét. Hắn chính dựa vào đòn vừa rồi, sau đó đưa ra kết luận. Tên đại ca đầu chọc nuốt nuốt nước bọt, đây có lẽ chính là chân ký ly thể mà mọi người thường nói về tiên tiên cao thủ. Ở vùng đất nghèo nàn mà nhất lưu cao thủ đã rất hiếm này, hắn lại có thể đụng vào được tiên tiên. Hơn nữa còn ở phía đối địch. Hắn thật sự là đen tám đời. Nếu hắn còn sống qua được khó khăn này, chắc chắn sẽ lập cho tên đã chết kia một đàn cầu siêu. Cầu cho hắn vạn kiếp không được siêu sinh. Chỉ là hiện tại hắn cần làm thứ gì đó để có thể thoát khỏi khốn cảnh này trước đã. Nhìn về phía con dao rắc bên hông của mình, hắn hít sâu một hơi sau đó không do dự rút con dao ra đâm vào bắp chân của mình. Cơn đau khủng khiếp làm hắn muốn hét lên, nhưng cuối cùng là cắn răng nhịn được. Cộng thêm ngừng mở to mắt, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra, sau đó không ngừng lại được. Thấy việc có thể thành, hắn nhanh chân quỳ xuống sau đó thét lên với giọng thảm thương nhất mà hắn có thể làm được, "Đại hiệp, tha mạng. Nhà ta trên còn có mẹ già 80, dưới còn có con nhỏ, vợ thì bệnh tật liên miên. Ta cũng không còn cách khác ngoài lên rừng làm cướp, ta cũng chưa từng hại ai. Hãy tha cho ta, xin hãy tha cho ta." Ở hiện trường lại lần nữa im lặng. Bởi vì kẻ vừa lên tiếng đã bị mất đầu, nên lần này không còn ai dám nói gì nữa. Nhìn thấy thi thể không đầu, Nguyễn Sinh không cảm thấy gì. Lúc đầu sau khi giết tên tiểu lâu la, hắn đã muốn rời đi. Nhưng tên này lại đứng ra la lối một đống thứ hắn không thể hiểu, trong cơn buồn bực hắn cũng chỉ có thể giết người. Chương 36, Khô Cốc Lạc Hà chương 36, Khô Cốc Lạc Hà hắn tiến lên mỏ mẫm trong ngực đối phương ra một chút bạc vụn. Sau đó dùng một tay giơ lên trước mặt đám thổ phỉ, rồi dùng ngón trỏ bàn tay còn lại chỉ vào số bạc đó. Đám thổ phỉ hiểu ra, liều mạng vơ vét bạc trên người, sau đó dùng hai tay cung kính đặt bạc vào trong tay của Nguyễn Sinh. Nguyễn Sinh dùng một tay cơ ra hiệu đám thổ phỉ rời đi. Nhìn thấy Nguyễn Sinh chỉ thu bạc, đám người thở ra, sau đó vắt chân lên cổ rời đi. Sau khi thấy đám thổ phỉ rời đi, hắn thu bạc để vào túi áo trong. Sau đó quay người lại về phía đám người Tô gia. Hắn ban đầu chỉ là muốn rời đi mà thôi. Nhưng sau khi giết tên thổ phỉ thứ nhì, hắn cảm nhận được trước ngực tên này có từng viên kim loại lớn nhỏ ở trước ngực. Hắn biết rất có khả năng là bạc, vừa hay hắn chính đang thiếu tiền, nên đã thu một chút lợi tức từ đám người. Lạc Hà thấy Nguyệt Sinh đột nhiên nhìn về phía này, nàng theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Trên khuôn mặt thanh tú của nàng cũng trở nên tái nhợt. Nàng có chút hối hận khi bước ra khỏi xe. Nếu người trước mặt này là cao thủ ma giáo, hắn rất có thể phát hiện ra dị dạng từ trên người nàng. Lạc Hà biết nếu người trước mắt này muốn bắt nàng, nàng chắc chắn sẽ không có lực hoàn thủ. Như cảm nhận được sự lo lắng của Lạc Hà, Bá Thúc đang chắn trước người của nàng từ từ lùi lại. Sau khi hắn cảm nhận được đủ gần liền thì thầm để trấn an, "Tiểu thư, ngươi chỉ cần cư xử bình thường là được." Rất có thể tên kia chưa nhận ra được gì, Lạc Hà biên độ nhỏ gật đầu như đáp lại, sau đó nàng hít sâu một hơi để bình phục lại tâm tình. Nguyệt Sinh nhìn thấy được những cử động nhỏ của hai người kia, nhưng hắn không quan tâm. Ở trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu đến cuối cùng cũng chỉ là âm mưu. Đám người này vận nhiều hàng như vậy, chắc chắn sẽ đi qua thành lớn. Hắn chính là muốn đi theo đám người này. Hắn bắt đầu tiến lại gần thiếu nữ đang được bảo vệ bởi lão giả. Đầu tiên hắn chỉ vào nàng, sau đó chỉ vào xe ngựa, ra hiệu nàng lên xe. Nhìn thấy càng ngày càng áp sát Nguyệt Sinh, Bá Thúc đang muốn ra tay thì nhìn thấy đối phương đang dùng ngón tay chỉ. Bá Thúc một mặt mờ mịt, mà phía sau hắn Lạc Hà cũng như vậy. Lạc Hà nhìn thấy đối phương chỉ mình sau đó chỉ về phía xe ngựa. Nàng nghĩ là đối phương muốn hỏi chiếc xe ngựa có phải của nàng không, nên nàng gật gật đầu như thể nói đúng chiếc xe ngựa này là của ta. Nhìn thấy gật gật đầu Lạc Hà, Nguyệt Sinh nhăn mày. Đang lúc hắn nghĩ có nên dùng bạo lực vứt nàng vào trong không, thì đã thấy nàng di chuyển. Như thể cái nhíu mày của Nguyệt Sinh làm nàng tỉnh ngộ, Lạc Hà hiểu được là hắn đang muốn nàng lên xe ngựa. Nàng trước khi lên nhắc nhở Bá Thúc, "Bá Thúc, ngài đánh xe giúp ta." Bá Thúc biết được nàng chính nhắc nhở hắn không được manh động. Nhìn thấy Nguyệt Sinh bước vào trong toa xe, Bá Thúc có chút lo lắng, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm theo. Bá Thúc nhảy lên phía trước xe ngựa, sau đó nói đối với đang ngơ ngác Chu Cảnh lên tiếng, "Chu đầu mục, phiền phức ngài dẫn đường." Lấy lại tinh thần, Chu Cảnh giá ngựa lên trước tiếp tục dẫn đường. Cứ như vậy đoàn người tiếp tục tiến lên. Trong toa xe, Lạc Hà cùng thị nữ Á Hoa ngồi một bên, đối diện là Nguyệt Sinh. Lạc Hà lúc đầu có chút lo lắng, nhưng từ khi lên xe, nàng chỉ thấy người kia liên tục nghiên cứu cuốn bộ pháp mà nàng mới mua được, nên nàng có chút thả lỏng. Nàng chính muốn nghiên cứu cuốn bộ pháp này trên đường về, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Đối diện Nguyệt Sinh cầm trong tay cuốn sách mỏng không ngừng lật lấy. Chỉ là bởi vì hắn không biết chữ nên lực chú ý của hắn đều để ở trên hình vẽ. Trên hình vẽ miêu tả cơ thể người cùng biểu thị rất nhiều điểm đen, còn được nối với nhau theo quy tắc nào đó, có thể chính là kinh mạch. Nhìn vào cuốn sách, cùng với liên tưởng đến trong người lão giả kia chạy xuôi một dòng năng lượng, hắn đoán đây có thể chính là công pháp mà trong tiểu thuyết hay nhắc tới. Sau khi nhìn một lượt môn công pháp này, hắn cũng biết được môn công pháp này chủ tu về chân, bởi hắn thấy phần lớn hình vẽ chính là miêu tả phần thân dưới. Nguyệt Sinh lật trở lại trang đầu tiên, sau đó đẩy cuốn công pháp về phía trước để Lạc Hà có thể thấy. Hắn dùng ngón tay chỉ chữ viết trên trang sách, rồi lại chỉ về miệng của mình. Lạc Hà ngồi đối diện Nguyệt Sinh, tuy nàng thấy hắn chỉ chuyên tâm nghiên cứu bộ pháp, nhưng nàng cũng không mất đề phòng, luôn giữ tinh thần tỉnh táo để có thể ứng biến bất cứ tình huống nào. Bởi vì là ngồi gần, nên nàng càng chắc chắn là người ngồi đối diện là người trong ma giáo. Làn da nghiêm đen, móng tay cùng răng mọc ra dày nhọn, tuy cơ thể bị bao bọc trong khăn choàng, nhưng phần cổ lộ ra như được rễ cây tạo thành. Không thể nào tu luyện công pháp chính đạo có thể hình thành cơ thể như vậy được. Chỉ là nàng không hiểu, tại sao ở cấp bậc của hắn rồi còn nghiên cứu một bộ pháp cấp thấp này. Trong lúc nàng đang phân tích người trước mặt, thì thấy được đối phương đẩy cuốn bộ pháp về phía nàng. Ngón tay liên tục chỉ vào chữ viết trong sách, sau đó lại chỉ về miệng. Nàng lúc đầu còn phân vân không biết làm gì. Nhưng khi nhìn thấy đối phương nhăn mày, nàng lại ngay lập tức hiểu được ý của hắn. Chỉ là nàng muốn chắc chắn nên hỏi lại, chỉ là âm thanh của nàng rất nhỏ, ngươi muốn ta đọc những chữ này, nói nàng còn nhìn về Nguyệt Sinh với vẻ mặt rụt rè. Chỉ là không thấy đối phương đáp lại, nàng chỉ có thể cắn răng đọc chữ phía trên lên, môn công pháp này chú trọng cứ như vậy, khi thấy Lạc Hà đọc xong một trang, Nguyệt Sinh lại lật qua trang khác ra hiệu nàng tiếp tục. Một lượt lật đến trang cuối cùng, Nguyệt Sinh mới thu hồi tay lại. Hắn đã nhớ được mặt chữ trên này đọc như thế nào, chỉ là không hiểu nghĩa của chúng. Tới cấp bậc này của hắn, tất cả phương diện đều đã đề cao, việc ghi nhớ thông tin nhanh như vậy cũng trở nên bình thường rồi. Lạc Hà sau khi đọc xong một lượt cảm giác có chút khô họng, nhưng cũng không dám lên tiếng, mà bắt đầu suy tư lên, bỗng một ý nghĩ nảy ra trong đầu của nàng, chẳng lẽ hắn bị câm, đến mặt chữ cũng không biết. Chỉ là nàng nghĩ không ra. Bị câm là có thể, nhưng tu luyện đến cảnh giới này mà nói hắn không biết chữ thì ai sẽ tin. Dù sao muốn tu luyện cũng phải biết nó nghĩa là gì mới có thể tu luyện. Nhưng nàng lại nghĩ đến một khả năng khác, có thể người này đã tu luyện ra đường rẽ nên trí nhớ đã bị ảnh hưởng. Đây chính là đặc trưng của công pháp ma đạo, rất dễ tẩu hỏa nhập ma, có thể còn sống chính là vận hạnh. Không để nàng tiếp tục suy nghĩ, người đối diện lại tiếp tục đưa tay phải ra trước, để nó ngửa lên trời. Dùng tay còn lại chỉ vào đôi hải của nàng, sau đó dùng ngón trỏ vẽ vẽ lên trên tay phải của hắn. Có thể do nàng đoán ra tình trạng của hắn, cũng có thể do nàng cùng hắn được một thời gian, nên nàng lập tức hiểu được hắn muốn nàng làm gì. Nàng dùng ngón tay trỏ bàn tay trái viết lên trên lòng bàn tay phải chữ đôi hải. Nàng còn không đợi hắn yêu cầu còn mở miệng nói, đôi hải Nguyệt Sinh nhẹ gật đầu như để tỏ vẻ tán thưởng. Sau đó chỉ vào tóc của nàng. Lạc Hà cũng chiếu như trước đó làm. Cứ như thế, mặt trời cũng bắt đầu xuống núi. Quang cảnh xung quanh bởi vì thiếu ánh sáng cũng trở nên ảm đạm hơn. Lạc Hà nhìn lại đống sách được đặt tùy ý một bên, sau đó nhìn về phía còn đang say sưa nghiên cứu sách Nguyệt Sinh. Nàng cảm thấy hôm nay chính là ngày tồi tệ nhất trong quãng đường nhân sinh của nàng. Đống sách đó nếu nàng đọc bình thường cũng phải mất mấy ngày, nhưng tên kia liên tục để cho nàng đọc trong một buổi chiều không một ngụm nước. Tuy nàng là võ giả, nhưng cũng chưa đến cảnh giới nhịn ăn nhịn uống. Hơn nữa việc nàng đọc ra thành tiếng làm nàng bây giờ có chút nói không ra hơi. Nhìn thấy nàng nói không ra hơi, nên tên kia mới buông tha cho nàng nghiên cứu sách một mình. Nếu không có thể bây giờ nàng vẫn còn phải tiếp tục đọc trong vô vọng. Có thể biết được nàng hiện tại cần gì, bá thúc đẩy ra cửa sổ phía trước đưa vào cho nàng một bình ra dự trữ nước. Nhìn thấy cái này, Lạc Hà bờ môi khô khốc nở nụ cười. Nàng nói không được, nên cũng chỉ có thể liên tục gật đầu biểu tạ. Bá thúc nhìn thấy khuôn mặt thanh tú động lòng người giờ đây trở nên tiểu tụy rất thương tâm, nhưng hắn trước đó không dám chen vào. Bây giờ tên kia nghiên cứu sách một mình, nên hắn mới mạo hiểm đưa nước vào cho nàng. Nguyệt Sinh nhìn thấy đang uống nước Lạc Hà, hắn cũng không để ý, hắn cũng không cấm nàng uống nước, chỉ là trở ngại ngôn ngữ nên trước đó cũng không nói gì. Bây giờ hắn đã có thể nghe hiểu được một chút đám người đang nói gì, nhưng cũng không nhiều. Còn đống sách kế bên, chính là do hắn yêu cầu Lạc Hà đưa ra. Trời tuy đã tối nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc nghiên cứu ngôn ngữ của hắn, với hắn thị lực bây giờ, nhìn trong đêm là không thành vấn đề. Tiếp tục như vậy, chỉ cần vài ngày hắn nghĩ mình có thể hiểu được phần lớn chữ của thế giới ảo này. Chỉ là đến bây giờ hắn vẫn không biết nhiệm vụ của mình ở đây là làm gì, và thời gian ở đây sẽ so với thực tế như thế nào. Chương 37, Mắt Âm Dương chương 37, Mắt Âm Dương ngay lúc này, âm thanh ồm ồm của Chu Cảnh vang lên, "Lạc Hà tiểu thư, phía trước sẽ có dịch trạm. Chúng ta qua đêm ở đó như thế nào?" Sau một hồi nghỉ ngơi, Lạc Hà đã có thể lên tiếng, nàng suy nghĩ một chút, sau đó yếu ớt lên tiếng, "Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đó một chút, nhưng không qua đêm. Chúng ta sẽ cắm trại bên ngoài tốt." Tuy là chưa hiểu lắm tại sao Lạc Hà lại chọn cắm trại bên ngoài, dù sao bên ngoài ban đêm ẩn hiện dã thú cũng rất nguy hiểm. Nhưng trở ngại Nguyệt Sinh nên Chu Cảnh không dám hỏi nhiều, nhưng hắn đoán việc này có thể liên quan đến Nguyệt Sinh. Hắn chỉ để lại một tiếng tốt, sau đó giá ngựa tiếp tục dẫn đường. Nhìn lại người trước mặt, Lạc Hà suy nghĩ. Nếu lúc này không có kẻ trước mặt, nàng có thể lựa chọn ở lại trong dịch trạm. Nhưng nếu có người trước mặt, nàng cần phải suy nghĩ lại. Dù sao người này đã mất trí nhớ, nhưng cũng là người trong ma đạo. Nàng sợ ở lại dịch trạm, tên này nhìn ai không ngứa lại đưa ra một đấm lại không tốt. Trước đó người này giết hai tên thổ phỉ kia một cách vô tình có thể nhận ra, người này cũng không tốt ở chung. Còn bên ngoài ẩn hiện dã thú sẽ nguy hiểm. Nàng không nghĩ là dã thú sẽ nguy hiểm hơn người trước mặt. Có người này ở đây, dã thú có dám tiếp cận hay không mới là vấn đề. Dù sao bọn chúng cũng rất nhạy cảm, chắc chắn sẽ biết được người trước mặt rất mạnh, sẽ không tùy tiện tấn công. Liếc nhìn một chút dịch trạm nhỏ bên cạnh, Chu Cảnh ở trên ngựa quay đầu về phía sau hét lên, dừng lại đoàn người dừng lại, sau đó nhộn nhạo cả lên. Có người xuống ngựa kiểm tra lại hàng hóa, có người vào trong gọi thức ăn trước, có người thì kiểm tra ngựa. Chỉ là bọn hắn cũng không cho ngựa ăn hay cởi dây cho chúng, bởi vì đây vẫn chưa phải là điểm nghỉ ngơi của bọn hắn. Chờ đến điểm cắm trại, bọn hắn mới bắt đầu cho ngựa ăn uống nghỉ ngơi. Chu Cảnh xuống ngựa, đưa dây ngựa cho đám người. Sau đó mới đi tới bên cạnh xe ngựa của Lạc Hà, hắn lên tiếng, "Lạc Hà tiểu thư, đã đến dịch trạm phía trong." Truyền ra thanh âm dễ nghe của Lạc Hà, "Tốt, ta đã biết nghe thấy vậy." Chu Cảnh lui ra. Bên trong xe ngựa, Lạc Hà có chút không biết làm sao. Nàng hít vào một hơi rồi nói, "Chúng ta ra ngoài ăn cơm được không?" Nàng nói rất chậm để người đối diện có thể nghe được. Nguyệt Sinh âm thanh khàn khàn vang lên, "Đi đi," nghe được đáp lại, Lạc Hà ngạc nhiên, thì ra hắn không phải câm. Nhưng nàng cũng vui mừng, không nghĩ rằng hắn lại đáp ứng dễ dàng như thế. Nàng chỉ để lại một câu nói tốt, sau đó nhẹ nhàng cùng A Hoa đi xuống xe ngựa. Xuống xe, Lạc Hà cảm nhận một chút không khí bên ngoài. Sau đó nhìn về Bá Thúc nói, "Bá Thúc, vào thôi." Bá Thúc nhìn về xe ngựa một chút sau đó nói tốt. Bước tới trước cửa, Lạc Hà đánh giá một chút bên trong. Bên trong phần lớn bàn đã có người ngồi, còn có rất ít bàn trống. Đám người ở đây có một ít nhân sĩ giang hồ, hông dắt kiếm, vai khoác đại đao. Nhưng phần lớn thì là thương gia vận hàng đi qua đây. Dịch trạm này cũng đã rất gần Hà Thanh Thành, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm ở đây. Ngày mai xuất phát thì tầm giữa trưa là có thể đến trong thành rồi. Nên số lượng người đông cũng là bình thường. Lạc Hà nhìn thấy Chu Đầu Mục giữa đám người, nên nàng dẫn đầu ba người đi qua đó. Bên trong xe ngựa, Nguyễn Sinh vẫn đang chăm chú nhìn lên sách. Hắn muốn bằng vào nhanh nhất tốc độ hiểu được ngôn ngữ của thế giới này. Tuy là nói hắn đang đọc sách, nhưng thật ra cũng không hiểu gì. Hắn chỉ bắt chước cách phát âm của Lạc Hà mà thôi. Thông qua Lạc Hà, hắn đã có thể hiểu được một chút lời nói bình thường, cũng như giao tiếp vài câu đơn giản. Như vậy vấn đề ngôn ngữ rất nhanh sẽ được hắn giải quyết thôi. Thời gian trôi qua, rất nhanh Nguyễn Sinh đã ở trong thế giới này được 3 ngày. Hắn trong khoảng thời gian này đều ở trong phủ đệ của Tô gia, tìm hiểu ngôn ngữ của thế giới này. Có thể nói khoảng thời gian này đã rất vất vả cho Lạc Hà, bởi vì luôn luôn phải ở bên để hỗ trợ hắn. Hôm nay, Lạc Hà ngồi dưới đình nghỉ mát kể một số thưởng thức võ đạo cho Nguyễn Sinh. Như vậy võ đạo chia làm bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, tiếp theo là tiên tiên. Còn phía sau đâu? Nhìn về phía xa hồ nước, Nguyễn Sinh hỏi lại. Lạc Hà ngồi đối diện đáp, ở nơi này cao nhất chính là nhất lưu cao thủ. Tiên tiên là 50 năm trước có xuất hiện qua, nhưng cũng đã rời đi, nên cũng không biết quá nhiều về cảnh giới phía trên. Nhưng theo ghi chép thì phía trên chính là tông sư, cùng đại tông sư dừng lại một chút nàng lại nói tiếp, đạt đến cảnh giới này, bản thân có thể hòa hợp với tự nhiên, mượn sức mạnh của tự nhiên để cho bản thân dùng. Mỗi đòn uy năng cũng có thể phá núi đoạn sông nàng nói với vẻ mặt mang theo ao ước. Nguyễn Sinh hơi có điều suy nghĩ, hắn bây giờ lực lượng đã 50, cho hắn chút thời gian hắn cũng có thể phá một ngọn núi. Nhưng muốn một quyền nát núi thì xa xa không thể. Tốt, hôm nay tới đây thôi. Ngươi có thể lui Nguyễn Sinh đuổi khách. Tốt Lạc Hà đáp, nàng đã quen với việc này nên cũng không nói gì thêm. Nhìn Lạc Hà bóng lưng rời đi, trong lòng Nguyễn Sinh hơi động. Tính danh, cậu Nguyễn Sinh tổng hợp thể lực, 50 tuổi thọ, 32, 52 dị năng, cường hóa tốc độ cấp 2, 14, khống hỏa cấp 2, 8, thạch giáp cấp 2, 8, số lần có thể mở cửa thế giới, 2 thanh kinh nghiệm thể hiện là 0.13 thanh kinh nghiệm bởi vì trước khi mở cổng thế giới đã là 99.9. Sau khi giết hai người kia đã đủ 100 nên đổi thêm được một lượt nữa mở cửa thế giới, sau đó còn dư 0.13. Còn dị năng thì 3 ngày qua hắn không có thời gian sử dụng nên không có tiến bộ. Chỉ là đây cũng không phải thứ hắn quan tâm bây giờ. Thứ hắn quan tâm chính là làm sao để có thể hoàn thành lần khảo nghiệm này. 2 ngày qua buổi tối hắn cũng đã đi dạo cả tòa thành, nhưng cũng không có tin tức gì hữu dụng cả. Thực ra cũng thu được một vài tin tức thú vị, nhưng đối với hắn hầu như không có ảnh hưởng. Nhìn về số lần có thể mở cửa thế giới, Nguyễn Sinh như có điều suy nghĩ, có thể gợi ý nằm ở đây. Trong thư phòng, Tô Lâm thả trong tay cuốn sách xuống bàn, sau đó nhìn về phía nữ nhi của mình hỏi, hắn không có biểu hiện gì bất thường. Phụ thân, ta không nhận ra được gì bất thường. Hắn suốt ngày bắt ta giải chữ, rồi lại đọc sách cho hắn. Ngoài ra không có gì khác. Tô Lâm như có điều suy nghĩ, sau đó lên tiếng, Bá Thiên có nói với ta, lúc tên kia giết 2 tên thổ phỉ không hề có chân khí, chỉ đơn thuần dựa vào nhục thân để ra đòn. Chỉ dựa vào nhục thân liền có thể mạnh như vậy, ta và Bá Thiên có suy đoán, cảnh giới thật sự của hắn có thể là phía trên tiên thiên. Dừng một chút, Tô Lâm lại tiếp tục, cảnh giới của hắn cao như vậy, nên có mất trí thì cũng không thể xem thường. Người sau này nên lấy cớ gì đó để hạn chế gặp lại hắn, tránh gặp quá nhiều để hắn nhận ra được sự dị dạng trên người. Ngươi Lạc Hà có chút phiền muộn đưa ra ý kiến của mình, cha, nhưng cứ tiếp tục như vậy không phải cách hay, là ta đầu nhập cho triều đình, nói với họ là ta có mang cặp mắt âm dương. Ta chắc chắn họ sẽ chỉ là nàng chưa nói xong thì Tô Lâm đã thét lên, Hồ Đồ có vẻ như là nhận ra mình phản ứng quá mãnh liệt. Tô Lâm điều chỉnh lại ngữ khí của mình giải thích, Lạc Hà, ngươi còn quá xem thường đôi mắt của ngươi. Tuy ta không rõ ràng nó được dùng để làm gì, nhưng để cho ma giáo điều động rất nhiều cao thủ để truy tìm nó, cho thấy nó giá trị không nhỏ. Ngươi nghĩ rằng những tên quan kia sau khi nghe nói ngươi đang nắm giữ nó, thì phản ứng của bọn hắn sẽ là gì? Lạc Hà cũng biết mình hơi bội vàng, nhưng hiện tại thật sự không còn cách nào, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Tô Lâm thở dài, nghe đồn người nắm giữ đôi mắt này nếu không tu luyện đến tiên thiên, thì sẽ rất khó để bị phát hiện. Ngươi cũng không cần quá bội vàng, việc gì cũng sẽ có cơ hội. Hai người trầm mặc. Cuối cùng Lạc Hà lên tiếng, cha, không có việc gì nữa thì ta lui trước. Tốt, Tô Lâm nói tốt. Chương 38, trở về thấy hoàn cảnh quen thuộc, Nguyễn Sinh cau mày. Vừa mới đây thôi, hắn đã sử dụng một lần mở cửa thế giới. Xem thử sẽ có hiệu quả gì không? Chỉ là hắn không nghĩ tới, sử dụng một lần lại đưa hắn về thế giới hiện thực. Như vậy, nếu hắn ở hiện thực thực hiện một lần mở cửa thì sẽ tiến vào thế giới kia. Còn nếu hắn ở trong thế giới kia sử dụng thì sẽ trở lại hiện tại. Như vậy, nếu ta có đầy đủ số lần mở cửa thế giới thì có thể tự do đi lại giữa hai bên, Nguyễn Sinh thầm nghĩ. Thế giới zombie này hệ thống sức mạnh đang dần được hình thành. Còn thế giới mà hắn tiến tới kia hệ thống sức mạnh đã hoàn thiện rồi. Rất có thể có loại công pháp có thể giúp hắn loại bỏ, thậm chí thu được lợi ích từ sát khí trên người. Đối với hắn, thứ hiện tại ảnh hưởng nhất tới hắn chính là việc trên người hắn tồn trữ quá nhiều sát khí. Chỉ cần giải quyết được việc này, con đường phía sau của hắn sẽ tươi sáng hơn rất nhiều. Thu hồi tâm thần, hắn nhìn ra bên ngoài. Hiện tại trời đã sáng, hắn cũng không có việc gì làm. Thế giới kia hiện tại hắn vẫn chưa muốn quay lại. Cho nên việc ưu tiên hiện tại chính là đi săn. Đang cau mày kiểm tra sổ sách cao nguyện, đột nhiên bị tiếng gõ cửa dồn dập làm khó chịu. Từ khi mấy ngày trước Nguyễn Sinh đột nhiên biến mất, bởi vì không có nguồn cung cấp tinh hạch, nên Cao Phương đã dừng việc săn zombie còn sống. Gần đây căn cứ cũng đang trong giai đoạn mở rộng, cùng việc số lượng zombie cấp 1 tăng cao, làm cho công việc của nàng cũng nhiều lên, đúng lúc này lại bị tiếng gõ cửa dồn dập làm phiền não. Nàng đang chuẩn bị quát người bên ngoài thì cửa phòng đột ngột bị mở ra. một tên thanh niên lao vào phòng thở hổn hển hô lên, "Cao Nguyệt tỷ, là Nguyệt Sinh ca, hắn trở lại Cao Nguyệt chuẩn bị giáo huấn một chút tên này." Thì nàng ngược lại, "Em mở thanh của nàng cao hơn thường ngày, ngươi nói gì?" "Nguyệt Sinh ca, hắn trở lại." Tên thanh niên kia trả lời, "Đúng vậy, ta vừa thấy hắn đi xuống cầu thang, hắn muốn ra ngoài." Cao Nguyệt hỏi lại, "Có lẽ vậy, ta cũng không rõ." Tên kia vừa nói xong thì đã thấy Cao Nguyệt đã biến mất trước mặt hắn. Khi nhìn lại thì đã thấy nàng đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Thông qua khe hở dây leo, Cao Nguyệt nhìn thấy Nguyệt Sinh đang quan sát lấy gốc dây leo, không phải nói đúng hơn là những bút non trên thân của nó. Nàng thở dài, khi nhớ đến những bút non cùng đống tinh hạch còn được để lại. Nàng biết hắn sẽ trở lại, chỉ là thời gian 3 ngày có chút dài, nàng thật sự lo lắng. Chỉ là khi nhìn thấy thân ảnh đó, nàng đột nhiên an tâm hẳn. Nhìn thấy đống dây leo không phát triển hơn bao nhiêu so với lúc hắn rời đi, Nguyệt Sinh nhăn mày. Trước lúc xuống đây, hắn đã kiểm tra thời gian. 3 ngày, hắn đã rời đi 3 ngày, nhưng đám dây leo vẫn vậy. Những chồi non kia cũng chỉ có lớn hơn một chút, không có dấu hiệu nào của thành thục hay nở hoa gì cả. Cộng thêm núi thây dọn bị không hề thay đổi, hắn biết là trong 3 ngày không còn ai cho đám dây leo này ăn. Nhìn lại một chút, hắn cũng coi như thôi. Hắn không ngờ thời gian trong thế giới kia lại trùng với thời gian của thế giới hiện thực. Lần sau chú ý hơn một chút, hắn nhắc nhở trong lòng. Càng rời xa căn cứ, hắn càng cảm thấy khác lạ. Chỉ 3 ngày thôi mà như 3 năm vậy. Ngoài đường cỏ dại bị thanh lý đi rất nhiều. Không, phải nói đúng hơn là bị người ra ngoài nhiều hơn giống đạp. Trước 3 ngày trước, hắn phải đi rất xa mới có thể nhìn thấy 1,2 nhóm dị năng giả ra ngoài đi săn. Nhưng giờ đây, số lượng dị năng giả gấp đôi có thừa, nhưng cảm nhận được trong không khí tràn ngập năng lượng, hắn cũng hiểu ra phần nào. Bây giờ đám xương hồng đã mỏng hơn rất nhiều, nhưng bù lại trong không khí lại dày đặc năng lượng. Quả dị năng mọc nhiều hơn, zombie tiến hóa thành zombie cấp 1 cũng nhiều hơn. Thu tất cả những hình ảnh này vào trong mắt. Trong đầu hắn hiện lên một đoạn trích từ trong một cuốn sách hắn đã đọc được ở thế giới kia, thịnh thế được bắt đầu đầu cũng như kết thúc bởi đã có kẻ ngã xuống. Di chuyển được một lúc, hắn nhìn thấy một nhóm 6 người đang bị tấn công bởi zombie. Nhìn trước mặt nhóm 6 người bị giết dần bởi nhóm gần 100 con zombie. Bọn hắn người thì phun lửa, người thì lách trái lách phải, người thì dùng tấm thân của mình đột phá vòng vây. Nhưng tất cả đều vô vọng, bởi trong đám zombie đó có một con cấp 2. Dưới trướng của nó còn có 3 con zombie cấp 1 cùng gần 100 con zombie khác. Dưới sức mạnh này, nhóm 6 người cũng chỉ có thể bỏ mạng. Chỉ là trong khoảnh khắc cuối cùng, có một người có vẻ đã nhìn thấy Nguyệt Sinh. Hắn đã đưa tay về phía Nguyệt Sinh cùng với nói gì đó, từ khẩu hình miệng, Nguyệt Sinh có thể đoán được là cứu ta. Nhưng Nguyệt Sinh bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Chờ tất cả 6 người đã bị xé xác bởi đám zombie, hắn mới nhảy xuống từ tốn nói, "6 người các ngươi yên nghỉ đi thôi. Các ngươi đã hoàn thành một việc rất quan trọng, đó là đóng góp cho thịnh thế này." Rồi nói xong hắn lao về phía đám zombie. Sau khi giết đám zombie kia, Nguyệt Sinh một đường tiến lên đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy người quen. Xa xa một đám người đang chiến đấu với một nhóm mấy chục con zombie, trong đó có 2 con cấp 1 đang chỉ huy. Chỉ là trận đấu này quá nghiêng về một bên, mà nhân vật chính là một cô gái được bao phủ bởi nhiều lớp áo, trên khuôn mặt, bàn tay được bôi một lớp sơn màu đen. Đòn tấn công của nàng có vẻ chậm hơn so với đồng đội, nhưng đòn tấn công của nàng có thể so với cả nhóm cộng lại. Chỉ thấy nàng đưa 2 tay ra phía trước ngực, như trong tư thế cầu nguyện. Chỉ là ở giữa có một khoảng trống, giữa khoảng trống đó bắt đầu hình thành một quả bóng nước. Quả bóng nước lại bắt đầu xoay tròn lên, sau đó càng ngày càng nhanh. Khi nó lớn bằng quả đấm tay, nó cũng đã hình thành một cái lốc xoáy nhỏ. Nàng nhẹ nhàng đẩy lốc nước này ra phía trước. Lốc xoáy khi thoát ra khỏi nàng, nó càng ngày càng nhanh, càng ngày càng lớn. Nơi mà nó đi qua, zombie liền bị cuốn vào lốc xoáy đó, hình thành càng lớn lốc xoáy. Khi lốc xoáy đạt đến chiều cao của tòa nhà 2 tầng, 2 con zombie cấp 1 cũng bị nó cuốn vào. Sau đó chẳng mấy chốc bị xoắn nát. Đến lúc này, nàng mới thả 2 tay mình xuống. Chỉ là lúc mà nàng thả tay ra, cơn lốc kia không có người nắm giữ đột ngột đổ ập xuống đường, tạo ra một dòng chảy nhỏ tỏa ra xung quanh. Nguyệt Sinh nhìn thấy điều này cũng không tỏ vẻ gì, nàng bây giờ đã là cấp 2, giết 2 con zombie cấp 1 còn không làm được, thì có thể trở thành một phần dinh dưỡng cho thịnh thế được rồi. Chỉ là hắn vẫn cảm thấy sự cẩn thận của nàng làm nàng đang trở nên có chút cách biệt với thế giới. Nhìn xung quanh đồng bạn của nàng mà xem, không ai mang một đống áo quần dày trên người nữa, mà chỉ khoác lên một chút áo quần mỏng, dù sao đám người biết lớp áo quần dày kia trong mắt zombie cấp 1 chỉ như tờ giấy lột, hơn nữa còn làm cho bọn hắn khó hoạt động hơn. Sau khi quan sát một lúc, Nguyệt Sinh quyết định tiếp tục lên đường. Chương 39, đầu tư cao nguyệt chương 39, đầu tư cao nguyệt thải vi tiêu diệt xong đám zombie, nhưng nàng cũng không vì vậy mà vui mừng. Nàng chỉ đứng tại chỗ chờ đám người thu dọn chiến trường, cũng như phục hồi năng lượng. Cao Đường tiến đến bên cạnh nàng, sau đó lên tiếng, "Ngươi cũng không cần quá lo lắng, Nguyệt Sinh ca có thể có công việc cần xử lý bên ngoài, nên tạm thời không thể về, ta không phải lo cho Nguyệt Sinh trưởng căn cứ." Thải Vi lên tiếng phản bác. "Vậy ngươi đang lo lắng gì?" Cao Đường bắn hỏi. Ta chỉ lo lắng hắn rời đi thì căn cứ sẽ phải chịu đả kích rất lớn." Thải Vi có hơi ngập ngừng trả lời. Cao Đường nở nụ cười quỷ quyệt, sau đó lại đổi lại thành một khuôn mặt nghiêm túc, nàng nheo mắt lại nhìn chằm chằm Thải Vi, "Có phải là vì căn cứ không? Hay là vì ngư?" Chỉ là nàng chưa nói xong thì Thải Vi đã ngắt lời nàng, "Tất nhiên là vì căn cứ rồi." Cao Đường không đáp lại mà chỉ nhìn chằm chằm Thải Vi, như thể nàng đã biết câu trả lời. "Ánh mắt đó của ngươi là sao?" Thải Vi trừng Cao Đường. "Không có gì, chỉ là thấy ngươi đẹp nên nhìn thôi." Cao Đường cười trả lời, sau đó nhìn về hướng khác. Thư Thải Vi hừ một tiếng rồi dùng bàn tay sờ lên lớp sơn trên mặt. Ở trong căn cứ nàng có thể để lộ mặt thật của mình. Còn mỗi khi ra ngoài nàng thường sẽ bôi lớp sơn này lên mặt. Đây chính là thói quen của nàng. Bây giờ nàng đã là cấp 2 dị năng giả, nhưng vẫn chưa từ bỏ được. Còn đối với Nguyệt Sinh, nàng thật đúng là có chút lo lắng. Cho dù trước đó Nguyệt Sinh chính là người gây ra áp lực lớn nhất cho nàng, nhưng cũng không thể bỏ qua việc nhờ hắn mà nàng có được ngày hôm nay được. Trương Cửu tiến đến hai người, sau đó nhìn Thải Vi lên tiếng, theo tuần tự thì hai viên tinh hạch này là của ngươi cùng Cao Đường, nói hắn đưa cho Thải Vi cùng Cao Đường mỗi người một viên tinh hạch. Tốt, Thải Vi cùng Cao Đường cũng không nói gì thêm. Đây chính là ước định của bọn hắn, mỗi lần săn được tinh hạch sẽ chia theo thứ tự từng người một. Tuy như vậy có vẻ không công bằng cho Thải Vi, nhưng nàng cũng không nói gì. Dù sao nếu nàng một mình đi săn sẽ rất nguy hiểm, đi nhóm như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Rất nhanh mặt trời đã xuống núi, Nguyệt Sinh đã trở về phòng của mình. Hắn đang ngồi trên ghế sofa nghiên cứu mặt bảng. Bây giờ ta cần trung bình gần 100 giọm bị mới có thể đổ đầy một thành công cụ, hầu như là gấp 3 lần trước kia, hắn thầm nghĩ. Hắn không biết là lúc nào hệ thống lại thay đổi như vậy, có thể là qua một đoạn thời gian hệ thống sẽ yêu cầu hắn giết nhiều hơn để có thể làm đầy thành kinh nghiệm, nhưng cũng có thể là do khi hắn đạt đủ 50 điểm lực lượng nên hệ thống yêu cầu nhiều hơn. Nếu là cái trước thì hắn sẽ phải tăng tốc độ ra ngoài săn giết, còn nếu là cái sau thì hắn có thể thư thả hơn một chút. Cuối cùng Nguyệt Sinh nghiêng về đáp án thứ nhì nhiều hơn. Chỉ là đáp án nào thì hắn cũng phải đối mặt với việc phải giết nhiều zombie hoặc là người hơn để có thể tiếp tục duy trì tăng tiến sức mạnh. Như vậy, việc giải quyết sát khí tích tụ trên người hắn bây giờ nên được đưa lên hàng đầu. Hắn sợ việc tốc độ sát khí phát triển vượt qua tốc độ tăng tiến thực lực dẫn đến việc hắn không thể khống chế đám sát khí này. Với việc hệ thống yêu cầu hắn phải giết nhiều hơn, nhưng tuổi thọ nhận lại được ít hơn, chắc chắn tình huống xấu nhất này rất nhanh sẽ xảy ra. Lúc này hắn lại nhớ tới Cao Nguyệt, hôm nay lúc ra ngoài hắn cảm ứng được nàng đã là cấp 2 dị năng giả. Như vậy năng lực của nàng có thể một phần giúp đỡ cho hắn hiện tại. Có thể nghĩ đến việc dồn tài nguyên cho nàng, để nàng nhanh chóng tăng lên cấp 3, thậm chí là cấp 4. Như vậy năng lực của nàng có thể ảnh hưởng đáng kể lên ta, một suy nghĩ hiện lên trong đầu Nguyệt Sinh. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến Nguyệt Sinh nghĩ thầm. Vào đi, không đợi hai người gõ cửa, hắn đã lên tiếng. Cao Phương cùng Cao Nguyệt hơi khựng lại một nhịp. Sau đó Cao Phương đẩy cửa vào. Nhìn thấy đang ngồi trên ghế sofa Nguyệt Sinh đang nhìn mình, Cao Nguyệt có chút không khỏe. Nguyệt Sinh ca, ngươi trở về? Cao Phương mỉm cười chào hỏi. Nguyệt Sinh ca, Cao Nguyệt gật đầu sau đó lên tiếng. Nguyệt Sinh cũng không đứng lên, chỉ có âm thanh khàn khàn vang lên, ngồi đi, nói hắn chỉ về ghế sofa bên cạnh. Cao Phương cũng không khách khí ngồi xuống. Chỉ là khi hắn nhìn vào đống tinh hạch trên bàn, hắn tâm thần rung lên. Lại thêm một viên tinh hạch cấp 2. Như lần trước Cao Nguyệt đứng một bên Cao Phương. Chỉ là không ai lên tiếng trước làm bầu không khí có chút im lặng. Nhìn thấy Nguyệt Sinh chỉ nhắm mắt ngồi đó, không có vẻ gì muốn lên tiếng trước. Cao Phương chỉ có thể mở lời, hắn cũng không nói lời khách sáo, bởi hắn biết Nguyệt Sinh không thích. Nên trực tiếp vào trọng điểm, bởi vì ca mấy ngày qua không ở đây, nên chúng ta cũng không tiếp tục bắt zombie. Không biết ca vẫn tiếp tục muốn zombie sống. Cao Phương đã cấp 2, phải đi săn zombie cấp 1. Nhưng trong căn cứ không phải còn rất nhiều người sao rảnh rỗi sao? Chỉ cần để bọn hắn đi bắt, sau đó hắn chiếm trên lệch giá là được. Trước đó chính hắn cũng đang làm như vậy. Chỉ là hắn không biết Nguyệt Sinh còn tiếp tục muốn zombie sống không. Vẫn tiếp tục như thường, chỉ thấy Nguyệt Sinh mở mắt lên tiếng. Tốt, Cao Phương vui vẻ đáp. Sau đó hắn tiếp tục nói, ta có chuyện này cần nói một chút. Gần đây dị năng giả trở nên nhiều hơn, người chúng ta ra ngoài thường xuyên đụng vào. Thỉnh thoảng lại có xảy ra xung đột, chỉ là chưa để hắn hết lời, Nguyệt Sinh đã cắt ngang. Những chuyện đó các ngươi tự xử lý. Sau này những chuyện tương tự cũng không cần nói cùng ta. Cao Phương trong lòng mừng thầm, đây chính là ý muốn của hắn. Chỉ là bên ngoài hắn vẫn giả bộ bình thường nói tốt. Hôm nay hắn mục tiêu chính là muốn hỏi Nguyệt Sinh có tiếp tục giao dịch dòm bị không, mục tiêu đã đạt được cũng nên rời đi. Chỉ là trước khi rời đi hắn biểu lộ bất đắc dĩ nói, Nguyệt Sinh ca, trước đó ngươi rời đi. Bên dưới hơn 600 dòm bị chúng ta bắt về vẫn chưa được xử lý, ngươi xem. Nguyệt Sinh bất động thanh sắc lấy ra 6 viên tinh hạch từ đống tinh hạch trên bàn, sau đó đẩy qua cho hắn rồi nói, giết chúng sau đó đón cho đám dây leo đi. Hiện tại hắn cũng không có ý định xuống giết đám zombie kia. Thu vào tinh hạch, Cao Phương cũng nghiêm túc đáp, tốt, chỉ là Cao Phương chưa kịp cáo từ rời đi, Nguyệt Sinh âm thanh lần nữa vang lên, Cao Nguyệt, ngươi dùng năng lực của ngươi lên người ta đi. Cao Nguyệt đứng một bên không hiểu, lần trước hắn cũng yêu cầu nàng tương tự. Nhưng khi nàng hỏi thì Nguyệt Sinh cũng không nói gì. Nàng cũng chỉ có thể tiến lên trước dùng năng lực của mình lên Nguyệt Sinh, chỉ thấy nàng đưa hai tay về phía trước, song trưởng hướng về Nguyệt Sinh. Hai tay của nàng bắt đầu sáng lên ánh sáng lục, trên người Nguyệt Sinh cũng bắt đầu sáng lên. Chỉ là mới dùng năng lực chưa đến 10 hơi thở, Cao Nguyệt sắc mặt trở nên tái nhợt. Ngồi một bên đang chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở, thì thấy đối diện Nguyệt Sinh chỉ đơn giản hất nhẹ một tay trong không khí. Cao Nguyệt như bị cự lực gì đó đẩy lui về sau một bước, cũng như ngắt lại tiêu hao dị năng. Thấy được cảnh này, Cao Phương nhăn mày. Dị năng này của Nguyệt Sinh hắn chính là lần đầu tiên thấy. Cao Nguyệt có nói cho hắn là Nguyệt Sinh có khả năng không lửa, cộng thêm trước đó khả năng hồi phục kinh người, lực cũng rất lớn. Bây giờ thêm một năng lực không biết. Tuy hắn cũng có một vài suy đoán, nhưng cũng chỉ để trong lòng. Bây giờ căn cứ cần thực lực của Nguyệt Sinh cũng như khả năng săn bắn của hắn. Thu hồi tâm thần, Cao Phương đứng lên đỡ lại Cao Nguyệt. Nguyệt Sinh hơi cảm nhận một chút cơ thể, hắn cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn một chút. Trong lòng thầm nghĩ, có thể làm tốt, đây là tinh hạch ta cung cấp cho ngươi. Nói Nguyệt Sinh lấy ra trong đống tinh hạch ra 10 viên đẩy về phía Cao Nguyệt. Nhìn thấy biểu hiện này của Nguyệt Sinh, Cao Nguyệt trên khuôn mặt tái nhợt có chút sững sờ. Nàng nghi ngờ hỏi, Nguyệt Sinh ca, đây là? Sớm ngày lên cấp 3, sau đó định kỳ dùng năng lực của ngươi lên người ta, còn lại không cần hỏi, Nguyệt Sinh đáp. Cao Nguyệt mặc dù còn có nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể nhận. Dù sao đây cũng là tinh hạch cho không. Nhớ kỹ đống tinh hạch này là cho ngươi tăng cấp, Nguyệt Sinh ngữ khí có chút nguy hiểm. Tốt, ta đã biết, Cao Nguyệt khẳng định. Một bên Cao Phương có chút thất vọng. nhưng cũng không nói gì nhiều, em gái hắn mạnh lên cũng là chuyện tốt. Nguyệt Sinh đột nhiên lên tiếng, tìm cho ta vài bộ y phục rộng rãi một chút. Nhìn thấy bao phủ trong rèm cửa rách nát, Nguyệt Sinh, Cao Nguyệt đáp tốt. Tốt, nếu không có chuyện gì nữa, các ngươi có thể lui. Nguyệt Sinh đuổi khách Cao Phương cùng Cao Nguyệt, thực ra có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng biết Nguyệt Sinh sẽ không trả lời, nên cũng chỉ nói tốt sau đó rút lui. Chương 40, tự suy diễn nghiên thải vi. Chương 40, tự suy diễn nghiên thải vi. Sau khi hai người rời đi, Nguyệt Sinh nhìn lại đống tinh hạch ở trên bàn. Trước khi vào thế giới kia hắn còn lại 20 viên. Hôm nay săn thêm 12 viên cấp 1 cùng 1 viên cấp 2. Đây là do hắn xuất phát đã gần trưa, cũng như dừng lại một chút nên mất chút thời gian. Vừa đưa ra 16 viên, hiện tại hắn vẫn còn 16 viên cùng 2 viên cấp 2. Hắn nhặt lên 2 viên tinh hạch cấp 2 bỏ vào miệng. Hiện tại với cơ thể 50 điểm sức mạnh của hắn, chỉ sau chưa tới nửa khắc hắn đã luyện hóa xong 2 viên tinh hạch. Trong lòng hắn hơi động, bảng hiện lên. Tính danh, Cổ Nguyệt Sinh, tổng hợp thể lực, 50 tuổi thọ, 32, 52 dị năng, cường hóa tốc độ cấp 2, 92, khống hỏa cấp 2, 9, thạch giáp cấp 2, 9, số lần có thể mở cửa thế giới, 2 thanh kinh nghiệm hiện lên 17,5000 thanh kinh nghiệm, hắn quyết định tạm giữ lại. Bây giờ hắn giết zombie cấp 1 chỉ thu tầm khoảng 0,2 thanh kinh nghiệm, như vậy tầm 5 con zombie cấp 1 sẽ được tầm 1. Riêng con zombie cấp 2 kia đóng góp cho hắn 2 điểm kinh nghiệm. Hệ thống vẫn dựa theo thực lực để quy đổi ra kinh nghiệm. Tuy là 2 con zombie cùng cấp nhưng cũng có thể đổi ra được lượng kinh nghiệm khác nhau. 2 viên tinh hạch cấp 2 chưa thể cho cường hóa tốc độ lên cấp 3. Nguyệt Sinh thì thầm. Tuy hắn hấp thu 1 viên tinh hạch đỉnh cấp cấp 2 cùng 1 viên tinh hạch bình thường cấp 2, chỉ đẩy được cường hóa tốc độ từ 14 lên 92. Nhưng hiệu suất hấp thu năng lượng dị năng của hắn như vậy cũng đã rất cao. Chưa nói đến tinh hạch cấp 2 còn tồn lại một chút ý chí của chủ nhân, nó còn sót lại, kháng cự lại việc hấp thu. Sau khi xem xét bảng xong xuôi, hắn lôi bên dưới rèm cửa ra một cuốn công pháp. Đây là hắn mượn được từ trong tay của Lạc Hà. Phía trên đề là Kim Cương Khổ Luyện Công, nhìn vào tên của nó liền biết được là một môn khổ luyện công pháp, môn này có thể tu đến nhất lưu. Phần giới thiệu có miêu tả sau khi luyện thành sẽ có được cơ thể cứng như kim cương, bất hủ bất diệt. Nhưng hắn cũng chỉ nhìn một chút rồi thôi, mấy môn công pháp cấp thấp thường miêu tả phóng đại lên rất nhiều. Đây là Lạc Hà nói cho hắn biết. Thứ hắn cần chính là môn công pháp này có mang theo một môn quyền pháp, đó là Kim Cương Quyền. Môn quyền pháp này không cần chân khí cũng có thể sử dụng, bởi vì nó dùng là khí huyết. Hắn cơ thể 50 điểm này tu thêm Kim Cương Khổ Luyện Công, cho dù có tu đến cực hạn, rất có thể không mang tới bao nhiêu biến hóa. Thứ hắn cần chính là thứ làm cho hắn có thể bộc phát ra được nhiều sức mạnh từ cơ thể này hơn. Mà Kim Cương Quyền chính là thứ đó. Hắn nhìn một lượt các tư thế miêu tả trong sách, sau đó đứng lên đi ra một chỗ trống trải, bắt đầu diễn luyện lên. Hắn bắt đầu để hai trận rộng bằng vai, hơi hạ thân thể, tay phải nắm lại ép sát trước bụng, tay trái nắm lại ép vào chán. Hai tay như tạo thành một hình tròn trước người. Sau đó hắn chân phải bước về trước, tay phải cũng đi theo đánh ra, tay trái dần dần hạ xuống trước bụng. Cứ như vậy hắn đánh xong 38 tư thế của môn quyền pháp này. Nhưng đây hắn chỉ đang diễn luyện trước một chút thôi. Còn phần quan trọng chính là vận chuyển khí huyết, đi theo từng đường kinh mạch đã được miêu tả. Cuối cùng kết hợp với việc đánh ra 38 tư thế mới có thể hoàn thành. Đối với hắn việc điều khiển khí huyết rất xe nhẹ đường quen. Từ khi cơ thể hắn lên có được trên 20 điểm thể lực, hắn đã có thể cảm ứng được khí huyết của mình rồi. Bây giờ đã là 50 nên không quá lo lắng lúc này. Sau khi đã nắm chắc, hắn bắt đầu diễn luyện lên lần nữa Kim Cương Quyền. Chỉ là lần này hắn vận chuyển khí huyết theo mỗi lần hắn đánh ra một chiêu thức. Cứ như vậy, rất nhanh trời đã sáng. Ở trong căn phòng của mình, Nguyệt Sinh vẫn đang miệt mài đánh quyền. Động tác của hắn khi nhanh, khi chậm, khi thì dũng mãnh, khi thì nhẹ nhàng. Hắn tuy đã đánh quyền một đêm, nhưng tinh thần vẫn rất đỉnh phong, không có dấu hiệu suy yếu nào cả. Chỉ là lúc hắn đang đánh dở nửa chu kỳ Kim Cương Quyền, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Nguyệt Sinh không dừng lại mà chỉ lên tiếng, "Vào đi." Nghiên Thải Vi bình tĩnh đứng trước cửa. Hôm qua nàng từ miệng đám người đã biết Nguyệt Sinh đã về, lúc đó trong nội tâm của nàng như có cái gì đó được thả lỏng vậy, trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Nghe được âm thanh khàn khàn quen thuộc kia truyền ra, nàng rất nhanh đẩy cửa đi vào. Nhưng khi thấy đang đánh quyền Nguyệt Sinh, nàng nội tâm có chút rung lên. Không phải bởi vì hắn đang đánh quyền, mà nàng nhìn thấy trước mắt Nguyệt Sinh đang cởi chân nửa người trên, để lộ ra cơ thể đáng sợ của hắn. Cơ thể của hắn như những sợi rễ tạo thành. Không, phải nói là những sợi rễ cuốn quanh tạo nên cơ thể của hắn. Thêm nữa làn da ngăm đen làm cho nó giống như những sợi rễ hơn là giống một cơ thể người. Một suy nghĩ trong đầu của nàng hiện lên, hắn chính là do cây giỏm bị biến thành người, ý tưởng đó vừa dâng lên, làm nàng không sao để ép nó được. Nó cứ lơ lửng trong đầu của nàng. Nàng nhớ ra được hắn cũng đang dùng giỏm bị nuôi đám dây leo ngoài kia. Đúng vậy, nếu hắn là người tại sao lại phải quan tâm đến một đám dây leo? Nhưng nếu hắn là một cái cây biến thành người, thì nó sẽ trở nên hợp lý. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy rất đúng. Đồng nhiên, nàng nghĩ đến một viễn cảnh đáng sợ. Đám dây leo kia sẽ càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. Rồi nó sẽ bao phủ toàn bộ tòa nhà, nhưng đám người vẫn sống ở trong nó như không có chuyện gì xảy ra. Và rồi một đêm mưa gió sấm chớp đùng đùng nổi lên. Đám dây leo đó bắt đầu không một tiếng động, men theo thành tường đi vào trong phòng ngủ của đám người. Nó bắt đầu trườn bò trên sàn nhà lạnh lẽo, để đi đến bên cạnh những kẻ đang say giấc nồng bên trong chăn. Và rồi ầm, một tiếng sấm vang lên, kèm theo đó là một tia chớp bổ xuống chiếu sáng cả căn phòng. Kẻ nằm trong chăn cũng bị tiếng sấm làm bừng tỉnh, hắn thông qua ánh sáng từ tia chớp đánh giá xung quanh. Nhưng hắn không phát hiện bên cạnh giường đang nằm đó một đoạn dây màu xanh, mắt của hắn dần dần khép lại. Và rồi khi một tia chớp lần nữa chiếu xuống, kẻ trong chăn cũng đã không còn, chỉ để lại trong căn phòng trống đầy khí tức tử vong. Nghĩ đến đây, Thải Vi bừng tỉnh. Sau lưng của nàng không biết khi nào đã bị ướt nhẹp bởi mồ lạnh. Sau khi hoàn thành xong bài quyền, Nguyễn Sinh dừng lại mang lên áo trong, sau đó khoác lên mình cái rèm cửa. Hắn hôm qua cảm thấy hơi vướng nên đã cởi nó ra. Hắn nhìn về phía đang run rẩy sợ hãi Thải Vi, rồi nhớ lại lúc nãy hắn đã để lộ cơ thể cho nàng. Bởi lần cơ thể lên 50 điểm lực lượng biến hóa, làm cơ bắp hắn càng giống dễ cây, tóc cũng dài hơn một chút, móng tay, chân cùng răng cũng dày, nhọn hơn một chút. Có thể nói hắn đang tiến hóa thành bề ngoài như một quái vật, nhưng hắn không quá quan tâm. Thứ hắn quan tâm chính là lực lượng, nên những biến hóa nhỏ đó không đáng nhắc đến. Chỉ là nhìn thấy bộ dáng run rẩy của Thải Vi, hắn biết có thể nàng đã liên tưởng đến cái gì đó rất đáng sợ. Lần trước, lúc nàng mất đi lần đầu cho hắn, lúc đó cơ thể hắn tuy có chút giống dễ cây, nhưng cũng không đáng sợ như lúc này. Thêm nữa lúc đó nàng chỉ biết nhắm mắt nên cũng chưa thấy cơ thể của hắn. Có thể nói đây là lần đầu nàng chính thức nhìn thấy cơ thể của hắn. Hắn phủ lên mình rèm che chính là để những người như nàng không phải sợ hắn, cũng không để đám người nhìn soi mói. Hắn không phải sợ bị soi mói, mà hắn lo lắng dưới địa phủ người hận hắn quá nhiều. Ngươi định đứng đó đến khi nào? Âm thanh khàn khàn Nguyễn Sinh vang lên. Thải Vi hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, nàng không dám nói ra những suy nghĩ trong đầu, cũng không thể biểu hiện ra cái gì đáng nghi, chỉ biểu hiện bình thường nói, trưởng căn cứ, ta giao đồ ăn cho ngài. Sau đó nàng đặt khay đồ ăn lên bàn, nhìn thấy hàm răng sắc bén cùng cách ăn đáng sợ kia, Thải Vi càng dám chắc ý nghĩ của mình. Chỉ là đột nhiên nàng nhớ lại lần đầu gặp Nguyễn Sinh, lúc đó hắn không cao lớn như vậy, khuôn mặt cũng không dài như bây giờ, làn da cũng rất sáng. Chẳng lẽ Nguyễn Sinh thật đã bị yêu quái cây này giết, sau đó bị chiếm cứ cơ thể? Nàng nhớ lại trong tiểu thuyết mà mình đọc, yêu quái cây có thể gieo hạt giống của mình trên con mồi, như để định vị cũng như dễ giết hơn cho sau này. Nghĩ đến đây, nàng vô ý thức sờ vào dưới bụng nghĩ thầm, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta cũng đã bị? Nàng nhớ được lúc đó nàng bị đau đớn ngất đi rất nhanh, mồ hôi lạnh lần nữa chảy ròng, trong lòng thầm nghĩ, ta đã xong đến đây, nàng không thể giữ được bình tĩnh. Trên khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt. Nhìn thấy sau khi ăn xong, lại đẩy qua cho mình nằm viên tinh hạch Nguyễn Sinh. Nàng cảm thấy hắn chính đang muốn bô béo nàng, sau đó xem nàng như những đống đồ ăn kia, muốn ngụm nuốt vào bụng. Nhưng trước mặt Nguyệt Sinh nàng cũng không thể làm gì hơn ngoài nhận lấy, đa tạ, rồi rời đi. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, nàng như thể bị điện giật đứng yên tại chỗ. Nàng nhớ được trong cuốn tiểu thuyết kia, nhân vật chính bị gieo vào hạt giống. Nhưng sau đó hắn một bên lừa dối thu lấy tài nguyên của yêu thụ, một bên âm thầm mạnh lên. Khi yêu thụ kia nhận ra thì đã muộn, nhân vật chính đã mạnh hơn và phản sát nó. Như thể nhìn thấy lại được ánh sáng, Thải Vi thầm nghĩ, ta cũng có thể dùng cách này để đối phó với con quái vật kia. Lợi dụng tài nguyên của nó, rồi phản sát nó lấy lại được hy vọng, nàng bước chân thoải mái trở về. Nhìn thấy Thải Vi rời đi, Nguyệt Sinh nhìn về phía bảng. Phía trên không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một dòng mới. Võ kỹ, Kim Cương Quyền nhập môn, 62, theo hắn cảm nhận, võ kỹ này không tệ, sau này luyện tập đến cảnh giới cao hơn chắc chắn có không nhỏ trợ giúp cho hắn. Hắn lại nhìn sát trời, trong lòng suy nghĩ, cũng nên đi săn. Chương 41, Đắc đạo cao tăng lão nhị chương 41, Đắc đạo cao tăng lão nhị trên một tầng thượng của một tòa trường học nhỏ bỏ hoang, có 5 người đang đứng trên đó. Bọn hắn đang nhìn xuống đông nghìn nghịt đám zombie ở phía dưới. Một tên tráng hán có vết thẹo trên mặt, trên người đầy vết thương, cùng một vài mảnh còn sót lại của chiếc áo ba lỗ lên tiếng, lao đại, nếu không chúng ta liều chết như thế nào? Nếu không thoát ra được, bốn huynh đệ chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng có thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm cũng không tệ. A được gọi là lao đại, trưởng hắn giận dữ thét lên, em mở nó. Ngươi đi mà chết một mình, ta còn sống chưa đủ đâu. Cũng chính là ngươi, khi không lại dùng dị năng làm gì? Ngươi biết chúng ta bị nhốt ở đây mấy ngày rồi không? Hai ngày rồi ngươi có biết không? Hắn càng nói càng giận dữ, giọng nói cũng được để cao hơn. Chỉ là lúc hắn đang muốn ăn tươi nuốt sống tên đứng trước mặt này, trong cổ hắn như có một thứ gì đó chặn họng của hắn lại, hắn nhịn không được phun ra, là một bụng máu. Tên lão đại túi người xuống thở hổn hển, chỉ thấy được trần trụi phần trên cơ thể của hắn bao phủ đầy vết bầm tím, cùng rất nhiều vết cào sâu, nếu người thường bị như vậy có thể đã chết, nhưng hắn vẫn có thể chịu được. Một bên lão nhị như là một vị đắc đạo cao tăng, nhìn thấy cảnh này chỉ là mỉm cười nhẹ nhàng nói, đại sư minh, ngươi bị thương, không nên nói quá nhiều, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe lão nhị. Ngực ngươi lại chảy máu, lão tứ nhìn trước ngực đang không ngừng chảy máu, lão nhị nhắc nhở. Lão nhị có một vết thương lớn chạy dài từ vai đến bụng, tuy được băng tạm bởi áo của hắn và lão tứ, nhưng cũng ngăn không được máu đang tiếp tục tràn ra ngoài. Lão nhị chỉ mỉm cười nhìn xuống vết thương của mình, sau đó lại nhìn lên trời, vẫn như là một vị đắc đạo cao tăng nhỏ giọng nói, sinh lão bệnh tử là số mệnh của vạn vật, ta cũng chỉ là vạn vật một thành viên. Chỉ khi bị thương như vậy, ta mới hiểu được quý trọng. Nhìn lẩm bẩm không ngừng lão nhị, lão tứ quay về phía lão đại, lão đại, lão nhị hắn chỉ là hắn chưa nói xong lão đại đã lên tiếng, hắn chuẩn bị chết thôi, còn chưa chết được vừa nói xong hắn lại phun ra một búng máu. Nhìn lão đại sau đó nhìn lại lão nhị, lão tứ nhìn về bản thân. Trong bốn người, hắn chính là người bị thương ít nhất. Hắn nhớ lại hai ngày trước. Hai ngày trước, lúc đi qua đây trời đã tối. Bọn hắn chọn vào nghỉ ngơi ở đây. Đêm đó không hiểu nghe được tiếng gào dòm bị từ đâu vọng lại, lão tam như bị mê sảng cũng bắt đầu dùng dị năng của mình gào lên. Tất nhiên sau đó hắn bị ba người còn lại đánh đập một trận là không thể tránh. Bọn hắn nghĩ như vậy là xong. Nhưng sáng hôm sau, bên ngoài tòa nhà đã bị bao vây bởi hàng ngàn con zombie. Nhưng với dị năng trọng lực của lão nhị cùng khả năng da dày thịt béo của bọn hắn, cả đám miễn cưỡng cũng có thể lao ra ngoài, chỉ là bọn hắn vẫn nghĩ quá đơn giản. Trong hàng ngàn zombie đó có trộn lẫn 3 con zombie cấp 2, thậm chí còn có một con đỉnh cấp 2. 3 con zombie kia tuy là cấp 2 nhưng cũng không chính diện ra mặt, mà chỉ trốn trong đám zombie rồi ra tay đánh lén. Lão đại bởi vì đòn tấn công đặc trưng của hắn, mỗi lần đòn tấn công của hắn kết thúc sẽ có một khoảng trứng lại. Lúc này chính là cơ hội của đám zombie lao lên để tấn công. Trên người hắn thương thế nhiều là vậy. Lão nhị có dị năng trọng lực nên trong vòng 3 mét, mỗi khi có zombie vào đó sẽ rất khó để di chuyển, nên hắn dễ dàng đánh chúng ra. Nhưng zombie thật sự quá nhiều, chỉ cần bọn chúng liên tục lao vào, tất có cơ hội đánh chúng được lão nhị. Nhưng có vẻ như 3 con zombie cấp 2 không chờ lâu được. Một con trong số đó đã tấn công lão nhị. Vết thương lớn trước ngực hắn chính là do con zombie đó để lại. Nhưng rất may cho lão nhị là đòn tấn công thứ nhì của con zombie đã được chặn lại bởi A Cửu. Chỉ thấy nàng dùng thanh kiếm dài chặn lấy móng nuốt của con zombie kia, chỉ là lực lượng của con zombie làm nàng bị đẩy lùi về sau mấy bước mới có thể dừng lại. Nàng ổn định lại thân hình, sau đó trong miệng lẩm nhẩm cái gì đó, khiến thanh kiếm trong tay nàng tỏa ra ánh sáng, chỉ là rất nhanh nó lại trở lại bình thường. A Cửu hai tay cầm thanh kiếm trước người rồi lao người về phía con zombie kia. Con zombie kia cũng không chịu thua kém, nó giấn người lên, dùng một tay đưa ra trước người nhằm đỡ nhát chém kia. Một tay còn lại vươn ra hòng bóp nát cổ của nàng. Chỉ là lúc hai bên sắp đụng vào nhau, con zombie kia bộc phát ra một tốc độ kinh người lướt đến trước mặt A Cửu. Nó áp sát nàng trước khi cây kiếm có thể rơi xuống. Móng vuốt của nó cũng đã chạm vào làn da trên cổ của nàng. Nhưng lúc con zombie coi là có thể giết được A Cửu, nàng cũng bộc phát ra tốc độ không kém gì nó lách qua một bên. Kiếm của nàng cùng lúc được thu về, sau đó được nàng dùng để thực hiện một đòn chém ngang. Con zombie thấy cây kiếm lần nữa chém về phía mình, nó lui về phía sau né tránh đòn tấn công này. Nó thấy người trước mắt tốc độ không thua gì bản thân, thêm vũ khí kia thật sắc bén. Nó biết mình không phải là đối thủ, nên chuẩn bị rút lui vào trong đám zombie. Nhìn thấy con zombie cấp 2 muốn trốn vào trong đám zombie, Á Cửu muốn lao lên truy đuổi. Chỉ là vừa lao lên, đám zombie đã bao phủ lấy nàng. Không có cách nàng cũng chỉ có thể đổi mục tiêu sang những zombie khác. Dù đột nhiên lúc này một tiếng gào lớn vang lên, làm hầu như toàn bộ đám zombie bất động một lúc. Đằng xa lão Tam thét lên, rút lui. Nói xong hắn dẫn đầu rút lui vào trong trường học. Đứng bên cạnh hắn Lao Tứ bị tai lại, nhưng cũng có chút choáng váng. Lấy lại tinh thần hắn cũng chạy theo. Trở lại hiện thực, Lao Tứ nhìn xuống đám zombie kia, trên khuôn mặt xảo trá của hắn có một tia lo âu. Hiện tại đồ ăn dự trữ của bọn hắn đã hết, phía dưới hàng ngàn con zombie luẩn quẩn không đi. 3 con zombie cấp 2 kia không biết trốn ở đâu. Tối đó, bởi vì biểu hiện xuất sắc, A Cửu thành công thu hút 2 con zombie cấp 2 khác. Nhưng nàng cũng dùng cách của con zombie kia, đó chính là lẩn trốn vào đám zombie, cuối cùng nàng cũng có thể rút lui an toàn với cơ thể bị trọng thương, cùng một cánh tay trái bị mất. Trước khi lên đây bọn hắn cũng đã dùng bàn ghế chặn đường đi lên. Tuy làm như vậy không thể cản được 3 con zombie kia, nhưng chỉ có như vậy mới đem đến cho hắn cảm giác an toàn. Chỉ là bọn hắn không biết tại sao đám zombie dưới kia lại chỉ lượn lờ ở ngoài, lại không hề có ý đuổi theo bọn hắn. Lao Tứ nhìn đám người, nhưng cũng không biết làm gì, chỉ có thể thở dài. Hắn lướt qua đám người nhìn về phía xa. Hắn nhớ lại lúc nhỏ, lúc đó hắn cũng là một đứa con ngoan, một học sinh giỏi. Nhưng càng lớn, vóc người của hắn càng ngày càng lớn, kèm theo một xấu xí khuôn mặt. Hắn dần dần bị xa lánh bởi mọi người, hắn cũng bắt đầu trở nên hay quặp cằn táo gắt. Hắn cứ sống như vậy, cho đến khi thế giới thay đổi biến dị. Lúc này hắn gặp được vóc dáng cao lớn tương tự như mình lão đại, lão nhị, lão tam. Hắn như tìm được người thân đã mất bao lâu của mình vậy. Hắn cùng 3 người trốn ở một nơi, cùng trở thành dị năng giả, cùng nhau đi lừa người, cùng nhau thành lập căn cứ. Cuối cùng bị những kẻ bị lừa tìm đến trả thù, 4 người bọn hắn lại cùng nhau bỏ trốn. Nhớ lại đoạn thời gian đó, lão tứ có chút thổn thức. Nhìn về phía đám người, hắn thì thầm, được đồng hành cùng các ngươi chính là điều may mắn nhất cuộc đời của ta. Sau khi nói ra lời này, hắn như thể chút bỏ được mọi gánh nặng, cảm giác trên thế giới này chỉ còn có bản thân. Hắn nhìn về phương xa, vô ý thức mở miệng, thật yên bình bên cạnh hắn một âm thanh vang lên, đúng vậy, lão tứ cũng vô ý thức đáp lại, ngươi cũng thấy vậy phải không? Chỉ là hắn đột nhiên cảm thấy không đúng, âm thanh này không phải đồng bạn của hắn. Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, hắn không cần nhìn về phía bên cạnh của mình, mà chỉ một cái dậm chân lui xa về phía sau. Lão tứ nhìn thấy được, không biết lúc nào một người đàn ông đã đứng ngay bên cạnh chỗ trước đó hắn đứng. Người này tóc dài tới vai hơi có chút bù xù, khoác trên mình một mảnh rẻ rách nát. Nhưng bởi vì tên kia nhìn về phía xa, nên hắn chỉ nhìn thấy một bên cơ thể. Nhưng nó cũng không ngăn chặn được sự sợ hãi dâng lên trong lòng của hắn, người này thật sự xuất hiện quá đột ngột đi. Chương 42, còn sống đám người chương 42, còn sống đám người lão tứ có chút lo lắng nhìn chằm chằm người tới. Người này đột nhiên xuất hiện không một tiếng động làm hắn giật bắn mình. Nhưng thấy tên kia cũng không có ý định làm gì, làm nội tâm hắn bình phục một chút. Hắn dần dần lùi lại về phía đám người cũng đang ngạc nhiên vì đột ngột xuất hiện một người. Hắn thì thầm, lão đại, người tới có vẻ không đơn giản nói thừa, mắt ta cũng không mù, khụ khụ lão đại chừng hắn, sau đó lại ho liên tục 2 lần. Lão đại suy yếu nhìn một bên cũng rất cảnh giác, A Cửu lên tiếng, A Cửu cô nương, ngươi nhìn xem có cách giải quyết. Nhưng để hắn thất vọng là A Cửu chỉ khẽ lắc đầu. Hắn cũng biết với tình trạng hiện tại, rất khó để đám người có thể tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng hắn cũng không còn cách nào khác ngoài lôi mệt mỏi cơ thể dần tiến về phía người kia. Khi đã đến khoảng cách mà hắn cho là an toàn, liền lên tiếng, hắn thái độ cũng rất lấy lòng, chúng ta đang bị bao vây ở đây. Không biết ngài là, chỉ là thời gian trôi qua, trái tim hắn đang dần căng cứng, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Đúng lúc hắn nghĩ người kia không muốn trả lời, thì một âm thanh khàn khàn vang lên, các ngươi muốn sống. Nghe được âm thanh đáp lại này, lão đại nhịp tim như lệch mất mấy nhịp. Cái bầu không khí căng thẳng này, lại nghe được âm thanh khàn khàn này, thật đúng là làm cho hắn một chút cảm giác an toàn đều không có. Chỉ là câu hỏi này làm hắn hơi chút dừng lại. Đúng là hắn muốn sống, nhưng từ trong miệng người kia có vẻ như muốn sống cũng không đơn giản. nhưng hắn cũng không do dự quá lâu, dù sao còn sống là còn hy vọng. Hắn lên tiếng đáp, "Sống, ta muốn sống sau này nghe lời của ta làm việc." "Các ngươi có thể sống?" âm thanh khàn khàn kia lại vang lên. Lão đại nghe được lời này, trong lòng quả nhiên, chỉ là ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Câu đầu tiên hắn nghĩ sống có nghĩa là người trước mắt sẽ không giết bọn hắn, nhưng muốn bọn hắn làm gì đó. Câu thứ hai chính xác nhận người trước mắt để bọn hắn sống, nhưng sau này phải nghe lời. Nhưng thứ làm ánh mắt hắn sáng lên là chữ sau này. Để bọn hắn sau này có thể làm việc, như vậy người trước mắt có thể có cách giải khốn bọn hắn trong tình cảnh bị bao vây này. "Ta nguyện ý sau này làm trâu làm ngựa cho ngài lão đại như thể lấy lại được sức mạnh." Hắn quỳ mạnh một chân xuống đất. Ba người lão nhị, lão tam, lão tứ phía sau thấy lão đại đồng ý cũng chỉ có thể đi theo quỳ xuống một chân sau đó nói, "Ta cũng đồng ý nghe theo ngài." Chỉ có A Cửu vẫn đứng đó không nói gì. Nhìn thấy A Cửu cứ như vậy, ba người cũng không nói gì. Bọn hắn biết nàng sẽ không chịu khuất phục dễ như vậy. Thấy đám người đã đồng ý, Nguyệt Sinh quay người về phía bọn họ. Hắn đưa tay bàn tay ra hướng về phía tên lão đại kia, phía trên là bốn viên tinh hạch. Hắn lên tiếng, cầm lấy sau đó hồi phục đi nhìn thấy bàn tay hơi thô to mang theo móng vuốt nhọn hoắt kia, lão đại thân thể hơi dùng một chút. Nhưng khi thấy bốn viên tinh hạch ở trên đó, hắn lập tức vui vẻ. Hắn đứng người lên, sau đó bước từ từ về phía Nguyệt Sinh, đầu hơi cúi sau đó dùng hai tay nhẹ nhàng lấy đi bốn viên tinh hạch, miệng cũng không quên nói tạ. Chỉ là hắn có chút tiếc nuối khi dùng tinh hạch chỉ để phục hồi. Dù tinh hạch có thể dùng để hồi năng lượng, cũng như phục hồi cơ thể một chút, nhưng hiệu quả phục hồi cơ thể thật sự không đáng kể, nên hắn muốn dùng nó cho sau này thăng cấp hơn. Chỉ là trở ngại Nguyệt Sinh, hắn cũng chỉ có thể đưa ba viên còn lại cho ba người sau đó nuốt vào để điều trị thương thế. Nguyệt Sinh nhìn một chút đám người đang xếp bằng trên sàn phục dụng tinh hạch. Bởi vì nó tốn một chút thời gian, hắn nhìn về phía dưới đám zombie, không để ý một bên đứng đó Á Cửu. Nàng không nguyện ý phục tùng hắn, nhưng có vẻ nàng có quan hệ khá tốt với đám người, nên hắn cũng không làm gì. Sau khi tiêu hóa viên tinh hạch, lão đại cảm giác cơ thể tốt hơn rất nhiều. Hắn nhìn về phía người kia, thấy hắn đang nhìn xuống bầy zombie có vẻ chăm chú, nên cũng không làm phiền. Hắn lại nhìn một chút Á Cửu. Nàng cũng giống như bọn hắn, cũng bị người truy đuổi. Tuy nàng trốn thoát được đám người kia, nhưng cũng bị thương nặng. Trong lúc nàng hấp hối, lại được đi ngang qua bọn hắn cứu, từ lúc đó năm người lên đường chạy trốn cùng nhau. Tuy nàng là người dị năng giả cấp 2 duy nhất trong nhóm, hơn nữa còn nắm giữ hai dị năng. Bọn hắn có thể an toàn đi tới đây, có thể nói công lớn nhưng thuộc về nàng. Nhưng tính cách nàng ít nói, nên phần lớn chuyện đều là do lão đại hắn quản. Chỉ là luận uy vọng nàng chắc chắn sẽ đứng đầu. Hắn tuy cũng muốn xin cho nàng một viên tinh hạch để phục hồi thương thế, nhưng nghĩ đến âm thanh cùng bàn tay như ma quỷ của người kia, hắn xem như thôi, để có thể thoát khốn rồi tìm cách khác chữa trị cho nàng sau vậy. Cảm nhận đám người đã hấp thu xong tinh hạch, Nguyệt Sinh quay người lại lên tiếng, "Công việc của các ngươi rất đơn giản, chính là thành lập một căn cứ, sau đó nghe theo chỉ đạo của ta." Nói hắn lôi ra một túi vải, ném về phía lao đại lần rồi nữa lên tiếng, "Trong này là 20 viên tinh hạch, nhanh chóng lên cấp 2, căn cứ lực lượng không thể quá yếu." Cầm lấy trong tay nặng trĩu túi tinh hạch, lao đại cảm giác như là đang mơ. Đây là lần đầu hắn cầm một lúc nhiều tinh hạch như vậy. Trong đầu của hắn đối với người trước mắt bắt đầu thay đổi, đây đúng là phú nhị đại của lòng hắn rồi. Cầm lấy tinh hạch, hắn lần nữa quỳ xuống một chân nghiêm nghị đáp, "Chúng ta nhất định không phụ kỳ vọng của ngài." Ba người còn lại cũng quỳ xuống đáp phải. Chỉ là câu nói tiếp theo của Nguyệt Sinh làm bọn hắn nghi ngờ nhân sinh, "Tốt, các ngươi rời đi đi." Bốn người nhìn nhau, cuối cùng lão đại lên tiếng, "Chúng ta không phải đi theo ngài sao? Danh tính của ngài chúng ta cũng chưa biết. Còn việc thành lập căn cứ..." Nhưng không đợi hắn nói hết lời, Nguyệt Sinh đã chặn lại hắn, "Các ngươi gọi ta Nguyệt Sinh là được. Còn việc thành lập căn cứ, các ngươi cứ theo ý mình làm. Sau này cần, ta sẽ liên lạc với các ngươi." Một khoảng trống im lặng. Thấy được Nguyệt Sinh không giống nói đùa, lão đại cũng chỉ có thể nghe theo, "Tốt, vậy sau này chúng ta sẽ gọi ngài là Nguyệt Sinh đại nhân." Chỉ là lúc chuẩn bị rời đi, hắn bỗng nhớ ra gì đó, sau đó tỏ vẻ xoắn xuýt. Như thể là đoán được suy nghĩ của hắn, Nguyệt Sinh lên tiếng, "Bọn chúng sẽ không tấn công các ngươi." Nghe được câu này, lão đại có hơi nghi ngờ nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt làm liệu. "Vậy chúng ta rời đi trước." Đám người lên tiếng rút lui. Đám người đi xuống đến tầng một tòa nhà. Nhìn trước mắt đông nghìn nghịt đám zombie, đám người nuốt nước bọt. Một bên lão tứ lên tiếng, "Lão đại, ta nhìn có vẻ là không qua được." Lão đại nhìn đại quân zombie trước mặt cũng có chút do dự. Chỉ là lúc bọn hắn không biết làm sao, đám zombie trước mặt đột nhiên lùi ra hai bên, chừa một lối đi nhỏ ở giữa. Nhìn thấy cảnh này, lão tứ giật mình thét lên, "Chuyện này cũng được sao?" Đám người cũng bị hành động này của đám zombie làm cho kinh ngạc. Đứng một bên A Cửu nhíu mày nghĩ tới gì đó. Sau khi đi ra khỏi đám đông zombie, đám người thở dài. Lão nhị có vẻ như đã bình thường lên tiếng phân tích, có vẻ như là hắn có dị năng có thể điều khiển được đám zombie. Một bên mặt sẹo Lao Tam đưa ra một suy đoán đáng sợ, nếu là thật, có thể hắn chính là người lên âm mưu tất cả chúng ta. "Lao Tam, ta nhắc nhở ngươi, ngài ấy là Nguyệt Sinh đại nhân, và là người mà chúng ta sau này phải nghe lời. Sau này ngươi không được bịa đặt như vậy nữa. Hiểu không?" Lão đại ngay lập tức chấn chỉnh lại Lao Tam. Lão nhị cùng Lao Tứ bên cạnh cũng không nhiều lời. Bọn hắn biết, có vài chuyện có thể biết, nhưng phải tỏ ra là không biết, như vậy mới sống lâu. Nhưng hắn không phải thả chúng ta đi quá dễ dàng sao? Hơn nữa còn giao cho chúng ta nhiều tinh hạch như vậy. Lão tứ nhìn vào đống tinh hạch trên tay của lão đại chảy nước miếng. Có thể hắn có dị năng nào đó liên quan đến truy tung. Lão nhị lại bình tĩnh đưa ra suy đoán của mình. Nhìn thấy vẻ mặt tham lam của đám người, lão đại lên tiếng, "Chờ đến nơi an toàn, trước để A Cửu nghỉ ngơi phục hồi, sau đó phân phối lại." Không muộn, đám người nghe vậy cũng coi như thôi. Chương 43, nhân sinh thêm một chút chờ mong. Chương 43, nhân sinh thêm một chút chờ mong. Nguyệt Sinh bình tĩnh nhìn đám người rời đi. Bên cạnh hắn không biết lúc nào đã đứng đó một con lừng còn zombie. Tuy con zombie này chỉ có cao chưa tới ngực của hắn, ngoài ra cơ thể cũng rất gầy yếu, như thể một cơn gió thổi qua cũng làm nó ngã. Nhưng khí thế trên người nó cao hơn bất kỳ người nào mà hắn đã gặp qua. Đi đến bên người Nguyệt Sinh, dây thanh quản của nó bắt đầu rung lên, một âm thanh thô thô khàn khàn đáng sợ vang lên, đám người kia đã rời đi em mở thành của nó nặng nề, chậm rãi, ngắt quãng làm cho lòng người ngứa ngáy khó chịu. Nguyệt Sinh cũng không quay lại, mà chỉ nhìn về hướng đám người kia đã rời đi, sau đó đáp, tốt chỉ là chờ một chút hắn lại hỏi, ta thả đi thức ăn của ngươi, ngươi có hận ta. Con giòm bị suy nghĩ một lúc sau đó mở miệng, ta không. Nguyệt Sinh quay lại nhìn nó, sau đó nhớ lại chuyện sáng nay. Trong lúc di chuyển trên đường, hắn cảm nhận được bên này có một lượng lớn giòm bị. Đang chuẩn bị một trận giết cho hắn, đột nhiên cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ cũng ở gần đó. Hắn đi theo cảm nhận của mình đến trước phòng hiệu trưởng, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Vừa vào hắn đã nhìn thấy một con giòm bị còng lưng cũng đang nhân tính hóa nhìn mình mỉm cười. Giây phút đó trong đầu của hắn bỗng xuất hiện một ý nghĩ điên cuồng, đó là đi tới trước mặt con giòm bị và để nó ăn mình. Chỉ là ý nghĩ đó vừa xuất hiện, liền bị hắn ý chí đè bẹp. Nhưng đúng lúc ý nghĩ đó vừa biến mất, con giòm bị trước mặt hắn đột nhiên lùi lại mấy bước, sau đó đưa hai tay ôm đầu rên rỉ. Nó vừa rên rỉ, vừa nhìn hắn với cặp mắt có chút sợ hãi. Nhìn thấy biểu cảm của con zombie, Nguyệt Sinh biết ý nghĩa vừa rồi trong đầu có thể do nó làm ra. Nhìn thấy con zombie đang ôm đầu rên rỉ, hắn tiếp tục tiến lên. Nhưng lúc này dị biến phát sinh. Con zombie kia đột nhiên ngừng rên rỉ, sau đó đột ngột lao về phía Nguyệt Sinh, tốc độ của nó nhanh như thuấn di. Chớp mắt đã đến trước người của hắn. Nguyệt Sinh cũng không di chuyển, như thể hắn không phản ứng kịp đòn tấn công. Nhưng lúc con zombie móng vuốt sắp chạm vào người của hắn, thì đột nhiên bị định trụ giữa không trung không thể di chuyển thêm. Bởi vì ngay lúc này đây, đầu của nó đã bị tóm lấy bởi bàn tay to lớn của Nguyệt Sinh. Còn cái tay ngắn cũn của nó cũng chỉ có thể bắt lấy không khí. Con zombie biết mình bị tóm tại liều mạng dãy rủa, nháy mắt hai bàn tay đầy móng vuốt của nó đã tấn công không biết bao nhiêu lần vào cánh tay đang giữ lấy nó. Nhưng móng vuốt sắc bén của nó chỉ có thể cắt nát ống tay áo dài của Nguyệt Sinh, còn khi chạm vào đống cơ bắp như rễ cây của hắn chỉ có thể tạo ra những tia lửa điện bắn ra xung quanh. Nhìn thấy con zombie đang vui lùa cùng cánh tay của mình, Nguyệt Sinh quyết định kết thúc trận chiến này. Đột nhiên, khí thế trên người của hắn tăng cao như giang hà đang dậy sóng. Đang tấn công điên cùng zombie, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí thế đáng sợ đang không ngừng phả vào mặt của nó. Ở dưới cố khí thế này, nó như một con kiến đang phải đối đầu với một ngọn núi nguy nga. Nó không có sức chống cự chút nào. Chết. Nó sẽ chết. Lúc này một âm thanh lanh lùng vang lên trong đầu của nó, thần phục hoặc là chết. Nghe được âm thanh này, nó có chút hiểu có chút không, nhưng cuối cùng nó cũng từ bỏ chống cự, tùy ý để ngọn núi kia rơi vào trên người. Nhìn trước mắt không còn chống cự nữa do bị giả, Nguyệt Sinh thu hồi khí thế của mình, sau đó thả nó ra trên sàn nhà. Hắn lên tiếng, ngươi nghe hiểu được ta nói gì. Con giòm bị từ trong nỗi sợ hãi hồi phục lại, nó đứng người lên. Tóc bạc dài che đi tầm nhìn của nó. Nhưng nó không quan tâm, chỉ đáp một tiếng, hiểu chỉ là âm thanh của nó như từ địa ngục gửi lên, cực kỳ nặng nề, khó nghe. Nhưng Nguyệt Sinh không quan tâm đến âm thanh của nó như thế nào, thứ hắn quan tâm chính là con giòm bị này có thể giao tiếp. Hắn hỏi lại lần nữa, ngươi nguyện ý sau này phục vụ cho ta. Con giòm bị chứng lại một nhịp như đang suy nghĩ gì đó, sau đó đáp, ta nguyện ý vẫn là âm thanh như từ địa ngục vang lên. Nhìn về bên dưới lít nhít giòm bị, Nguyệt Sinh tùy ý để từng cơn gió nhẹ lướt qua bên người. Những thứ hắn vừa làm như thu phục đám người, hay là cho bọn hắn tinh hoạch để thành lập căn cứ. Tất cả cũng chỉ là ý nghĩ nhất thời nảy ra trong đầu của hắn. Hắn chỉ muốn xem những thứ mà hắn nhất thời làm hôm nay, sau này có thể thu hoạch được gì. Cũng xem như trên quãng đường nhân sinh có thêm một chút chờ mong. Nếu thành công, hắn có thể có thêm mấy tên thủ hạ có thể dùng sau này. Nếu thất bại, cũng chỉ tốn vài viên tinh hạch mà thôi, không quan trọng. Còn nếu những người kia phản bội hắn, như vậy bọn hắn nên trốn thật xa. Nếu không hắn có thể dùng chúng để đút cho thanh kinh nghiệm. Và còn một điều nữa, chính là trước đây hắn đã nghe được đám người bàn tán về việc người trong căn cứ bị tấn công, mà nghe bọn hắn miêu tả, rất có thể 5 người mà hắn thả ra chính là hung thủ gây ra. Hắn muốn biết được, nếu căn cứ mà 5 người kia thành lập thành công, sau đó hai bên gặp nhau thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Nghĩ như vậy, hắn thật đúng là có chút chờ mong. Sau khi suy nghĩ xong những chuyện này, hắn quay người lại nhìn về phía con zombie kia rồi lên tiếng, sau này gọi ngươi là Nhất Hào đi. Hắn tùy ý lấy một cái tên cho nó. Con zombie im lặng trong hai hơi thở, sau đó mới lên tiếng, ta là Nhất Hào. Đối với việc Nhất Hào không trả lời ngay, Nguyệt Sinh cũng không có cách. Có thể nó cần thời gian để hiểu hắn nói gì, như vậy cũng bình thường. Ngươi còn nhớ ký ức trước khi trở thành zombie? Nguyệt Sinh muốn biết nó còn có ký ức trước kia không. Lần này Nhất Hào im lặng có chút lâu, nhưng cuối cùng cũng mở miệng trả lời, ký ức. Dồn. Vì. Nguyệt Sinh biết được hiện tại nó không nhớ được gì. Nhưng sau này thì hắn không đảm bảo được. Bởi vì nó mới cấp 3 mà đã có thể mở miệng nói chuyện. Tới cấp 4, thậm chí cấp 5, hắn thật khó tưởng tượng được. Thấy Nhất Hào vẫn còn đang lẩm bẩm ký ức zombie. Nguyệt Sinh đánh gây nó, không cần nghĩ về nó nữa, nói hắn móc từ trong túi ra 5 viên tinh hạch cấp 1 cuối cùng ra, sau đó đưa tay về phía Nhất Hào. Tuy ánh mắt của Nhất Hào nhìn chằm chằm vào đống tinh hoạch trên tay Nguyệt Sinh, nhưng cơ thể nó cũng không có nhúc đích. Nhìn thấy đây, Nguyệt Sinh lên tiếng, Andy. Lúc này nó mới tiến lên cầm lấy 5 viên tinh hoạch, sau đó nhét tất cả vào miệng ngay lấy. Sau mấy lần ngay, nó nhẹ nhàng nuốt xuống. Nguyệt Sinh nghe được tiếng vỡ vụn của tinh hoạch trong miệng của Nhất Hào. Hắn có chút ngạc nhiên, thật không ngờ zombie tiêu thụ tinh hoạch trực tiếp như vậy. Nhưng nghĩ đến việc zombie cấp 3 hấp thu tinh hoạch cấp 1, dễ dàng như vậy cũng bình thường. Nguyệt Sinh nhìn lấy không có biến hóa gì sau khi hấp thu tinh hoạch Nhất Hào. Hắn cũng không thấy lạ. Điều hắn coi trọng ở nó chính là khả năng điều khiển tâm trí người khác. Hắn hiện tại sức mạnh đã là 50, rất có thể tương đương với cấp 4 dị năng giả. Còn Nhất Hảo, theo hắn cảm nhận chính là vừa vào cấp 3 không lâu. Nhưng như vậy cũng có thể xâm nhập, sau đó tiến hành ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Dù chỉ một chút, nhưng như vậy cũng rất đáng để nuôi dưỡng rồi. Ngoài ra, Nguyệt Sinh còn nhớ được lúc tấn công hắn, Nhất Hảo rất có thể đã sử dụng một loại dị năng gì đó như cường hóa cơ thể, làm cho nó cứng cáp hơn. Có thể thu được một con giòm bị dạng tấn công mạnh, phòng thủ cũng mạnh như vậy thật đúng là may mắn của hắn. Nghĩ tới đây, hắn quay người lại, sau đó nhìn xuống đám giòm bị dưới kia và mỉm cười. Lại thêm một lý do để thu phục Nhất Hảo. Thu phục được nó cũng chính là thu phục được một đại quân giòm bị. Nếu xảy ra chiến đấu, tuy không biết lực lượng như thế nào, nhưng nhìn thấy một mảnh nghìn nghịt giòm bị cũng đủ làm cho kẻ địch sĩ khí giảm mạnh rồi. Lại nhìn ba con giòm bị cấp 2 đang lẩn trốn trong đám giòm bị bình thường kia. Đây chính là đại sát khí, sẽ khiến cho kẻ địch có đến mà không có về. Chỉ là không biết nếu hắn dẫn đi Nhất Hảo, thì đám giòm bị này sẽ giải tán đi không. Hắn cũng không muốn giết đám giòm bị này, để chúng ở đây có lẽ còn có dùng. Hắn không quay người mà ra lệnh, Nhất Hảo, chúng ta phải rời đi. Ngươi đừng để đám giòm bị rời đi quá xa nơi này. Nhất Hảo suy nghĩ một lúc sau đó đáp, không được để giòm bị đi quá xa nó. Sau khi nói vậy liền hơi cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên. Nhìn thấy hành động này, Nguyệt Sinh nghĩ là có thể nó đã hiểu, nên cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng dậm nhảy rời đi nơi đây. Nhất Hảo thấy Nguyệt Sinh rời đi, nó cũng đi theo biến mất. Chương 44, thành lập liên minh. Chương 44, thành lập liên minh. Trong phòng của mình, Cao Phương đang nghe Cao Nguyệt báo cáo tình hình gần đây của căn cứ. Bởi vì hắn thường xuyên ra ngoài, nên phần lớn công việc được giao cho Cao Nguyệt, hắn chỉ ở sau quyết định mà thôi. Hôm nay căn cứ lại xuất hiện thêm một dị năng giả. Sao nhìn ngươi có vẻ không vui? Cao Phương nghi ngờ. Gần đây xuất hiện ngày càng nhiều giòm bị cấp 1, thêm nữa đám giòm bị thường kia cũng mạnh hơn trước đó rất nhiều. Cao Nguyệt đáp. Ngươi sợ những người hậu cần ra ngoài gặp nguy hiểm, hay là những người đi săn? Giòm bị gần căn cứ thường được định kỳ tiêu diệt, nên người trong hậu cần không bị ảnh hưởng quá nhiều. Ta là muốn nói những người đi săn, gần đây số lượng tử vong trong đội đi săn tăng quá nhiều. Hôm qua thậm chí còn chết và không trở về tới 10 người. Ta nghĩ hôm nay bọn hắn sẽ không quá nhiệt tình trong việc săn giòm bị nữa, mà chỉ săn một con cho đủ số lượng sau đó trở về. Cao Nguyệt nhìn Cao Phương mà nói. Cao Phương hơi trầm mặc, những gì Cao Nguyệt nói hắn cũng rất rõ ràng. Gần đây giòm bị cấp 1 xuất hiện nhiều, hắn cũng có thể từ đó thu được nhiều tinh hạch. Nhưng mỗi lần đi săn hắn cũng phải rất cẩn thận, bởi vì giòm bị cấp 1 nhiều, đồng nghĩa giòm bị cấp 2 cũng nhiều hơn. Hơn nữa một số giòm bị còn biết hỗ trợ nhau, hay là có năng lực điều khiển cả một nhóm giòm bị khác, tăng tỷ lệ gặp nguy hiểm cao lên rất nhiều. Nên việc đám người kia không dụng tâm trong việc ra ngoài bắt giòm bị cũng có thể dễ hiểu. Tốt, ngươi không cần quá lo lắng. Nhân lực sẽ được người mới gia nhập căn cứ bù đắp vào. Còn việc săn giòm bị, ta cũng không hy vọng vào quá nhiều vào đám người thường kia, chỉ cần có đủ dị năng giả là được. Sau một hồi suy nghĩ, Cao Phương lên tiếng. Nhưng Cao Nguyệt chỉ dội cho hắn một gáo nước lạnh. Trước kia, năng suất nhất chính là nhóm người Thanh Nguyên. Nhưng từ khi Thải Vi đột phá cấp 2, bọn hắn cũng không còn săn còn sống giòm bị nữa, mà trực tiếp đi săn giòm bị cấp 1. Nói đến đây nàng cũng không tiếp tục nữa, bởi vì nàng biết Cao Phương đã hiểu ý. Cao Phương nhăn mày, hắn đúng thật không nghĩ tới điều này. Từ khi Thải Vi đi theo Nguyệt Sinh, sau đó nhanh chóng đột phá cấp 2. Hiện tại, tuy không nói ra, nhưng nhìn vào cũng biết là cùng đám người Thanh Nguyên hình thành một phe riêng biệt trong căn cứ. Nhưng hắn cũng không thể làm gì khác. Đầu tiên, Thải Vi là người của Nguyệt Sinh. Thứ hai, sức mạnh của bọn hắn đã thành hình. Như vậy cũng chỉ có thể bỏ mặc bọn hắn. Nghĩ vậy, Cao Phương lên tiếng, đã bọn hắn không săn zombie còn sống, để mặc bọn hắn cũng được. Chỉ cần những dị năng giả khác tiếp tục là được. Dù sao bây giờ chúng ta cũng không cần phụ thuộc vào Nguyệt Sinh mới có thể thu được tinh hạch. Tốt, Cao Phương đã nói vậy, thì Cao Nguyệt cũng không cần nhiều lời, chỉ nói tốt. Hôm qua ta nghe được Nguyệt Sinh có đem theo một người nữa về căn cứ. Cao Nguyệt đột nhiên nhớ lại. Cao Phương không quá hứng thú với người mà Nguyệt Sinh đem về, lần trước hắn đem về người kia chưa được 2 ngày đã chạy mất. Có thể lần nãy cũng vậy. Thấy Cao Phương có vẻ không hứng thú với chuyện này, Cao Nguyệt nói thêm, người này rất thần bí, bị khăn choàng bao phủ toàn thân, nên đám người không nhận ra được là nam hay nữ. Hơn nữa Nguyệt Sinh còn dẫn hắn về phòng, không hề cho ra ngoài. Sáng này ra ngoài hắn cũng dẫn người kia theo. Cao Phương bắt đầu có chút tò mò, hắn đưa tay phải lên khẽ vuốt cằm như có điều suy nghĩ. Hắn khẽ nói, ta nhìn hắn không thích sống cùng người khác. Hôm qua lại dẫn người về căn cứ, lại không cho lộ mặt, hơn nữa còn dẫn về phòng. Đúng là có chút khó nghĩ ra. Chỉ là hắn cũng không muốn chọc giận Nguyệt Sinh, nên nhắc nhở Cao Nguyệt, ngươi chú ý chút là được. Không cần điều tra làm gì tốt. Cao Nguyệt cũng chỉ nói cho Cao Phương biết một chút, nàng cũng không dám điều tra gì. Cộc cộc, trong lúc hai người nói chuyện, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cao Phương hơi nghi ngờ, bởi vì công việc hiện tại hắn đã giao cho Cao Nguyệt, nên rất ít người trực tiếp tìm hắn. Vào đi, Cao Phương lên tiếng. Một thanh niên bước vào, sau đó lên tiếng chào hỏi, Cao Phương ca. Sau đó hắn nhìn về Cao Nguyệt, Cao Nguyệt tỷ, có ba người lạ nói muốn gặp ngươi cùng Cao Phương ca. Nhìn thấy người tới là Hồ Tuy cấp dưới của nàng, Cao Nguyệt biết là có chuyện. Nhưng nghe được có người muốn gặp nàng cùng ca ca, nàng hơi nghi ngờ. Nàng tuy trong căn cứ có chút tiếng nói, nhưng cũng không ra ngoài, nên để người bên ngoài biết nàng, thì hầu như là không có. Cao Nguyệt nhìn về phía Cao Phương xin ý kiến. Cao Phương lắc đầu nói, ta cũng không biết là ai. Nhưng bọn hắn đã chỉ đích danh chúng ta, có thể đã điều tra chúng ta từ trước. Sau đó hắn nhìn về phía Hồ Tuy, đưa bọn hắn lên đây đi. Tốt, Hồ Tuy đáp tốt, sau đó lui ra. Nhìn vui vẻ rời đi Hồ Tuy, Cao Nguyệt nghi ngờ. Trước đây nàng chưa bao giờ thấy hắn vui vẻ như vậy, hơn nữa nhìn hắn còn rất vội. Nhưng nàng cũng chỉ nghi ngờ một chút rồi thôi, có thể là hắn đang có việc vui, nên vui vẻ là bình thường. Chờ một lúc, nàng nghe được âm thanh Hồ Tuy từ bên ngoài cửa truyền vào, ba vị, ở bên này nàng cũng cảm ứng được có ba nguồn năng lượng mạnh mẽ đi theo hắn. Chỉ là trong đó có một nguồn năng lượng cho nàng cảm giác rất quen thuộc, như là đã gặp ở đâu đó rồi, chỉ là nàng cũng không nhớ được. Nàng đứng dậy nhìn thấy Hồ Tuy mở cửa sau đó hiểu chuyện đứng ở ngoài, nhưng nhìn biểu hiện của hắn khiến nàng rất khó hiểu. Hai má hắn ửng hồng như thể thiếu nữ 18 lần đầu tiên tỏ tình với người mình thầm thương. Nhưng ánh mắt như si như say của hắn làm nàng có dự cảm không lành, bởi nàng đã từng thấy được ánh mắt này. Nàng có thể đã biết được người tới là ai rồi. Bước vào cửa đầu tiên là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt chất phác. Nhìn thấy người tới, trong lòng nàng thầm nhủ quả nhiên. Như nàng dự đoán trong lòng. Đi theo phía sau người đàn ông là người phụ nữ đó. Mỗi bước đi, mỗi cử động của nàng đều toát lên vẻ vũ mị. Cùng với khuôn mặt kia, nụ cười kia, cơ thể kia, làn da kia, không một người nào có thể cưỡng lại nó được. Một khuôn mặt hút hồn, cái nụ cười làm say đắm những ai nhìn thấy, cái cơ thể với núi non trùng điệp làm người suy nghĩ miên man, cùng với làn da trắng như tuyết, mịn như ngọc. Nàng vừa xuất hiện, ánh sáng xung quanh như lu mờ bởi sắc đẹp của nàng. Cao Nguyệt Âm thầm sử dụng dị năng của mình để đề phòng người này dùng mê hoặc lên nàng. Nàng quay qua nhìn Cao Phương, chuẩn bị dùng dị năng lên hắn. Nhưng thấy hắn chỉ là ngạc nhiên, sau đó lại bình tĩnh trở lại nàng mới yên lòng. Vừa bước vào phòng, Lục Tam Nương nhìn thấy cử động của Cao Nguyệt, nàng cười lên tiếng chào hỏi, "Chúng ta lại gặp nhau." Nhưng đột nhiên nàng mỉm cười ý vị thâm trường, "Ta cũng không phải là yêu quái, không cần đề phòng như vậy." Nàng dừng lại, đưa tay ngọc về phía Trần Đông nghiêm túc giới thiệu, "Tuy chúng ta đã gặp nhau, nhưng để ta giới thiệu lại một chút. Đây là Trần Đông, người đứng đầu căn cứ Mộc Thanh của chúng ta." Tiếp đó nàng đưa tay về phía một tên tráng hán cao to đang đứng một bên, "Đây là Ngũ Lôi, cũng là một thành viên quan trọng trong căn cứ cuối cùng." Nàng nhìn về phía Cao Nguyệt cùng Cao Phương, "Còn ta, mọi người ở căn cứ thường gọi ta là Tam Nương. Mọi người ở đây cũng có thể gọi như vậy." Nhìn đổi khách thành chủ Lục Tam Nương, Cao Nguyệt vẫn chưa từ bỏ để phòng lên tiếng. Cao Nguyệt sau đó nhìn về Cao Phương, "Còn đây là ca ca ta." Cao Phương cuối cùng nàng nhìn chằm chằm Tam Nương và hỏi vào trọng tâm, "Không biết các vị tới đây là có chuyện gì?" Tam Nương cười nói, "Chúng ta đúng là có chuyện muốn trao đổi, nhưng ngươi không cảm thấy đứng như vậy rất bất tiện sao?" Đứng một bên đám người nhìn thấy nói màn đối đáp rất bình thường của hai nữ, nhưng lại cảm thấy có gì đó như tia lửa xuất hiện giữa hai người. Cao Phương ở một bên lên tiếng phá vỡ bầu không khí này, "Là chúng ta thất lễ, mời các vị ngồi." Nói hắn đưa tay ra làm tư thế mời. Chương 45, thành lập liên minh 2, chương 45, thành lập liên minh 2, Cao Phương cùng Trần Đông ngồi đối diện nhau, còn đám người đứng ở phía sau tương ứng với đội của mình. Cao Phương lên tiếng trước, "Không biết là các vị có chuyện gì? Hình như chúng ta trước đây cũng không biết nhau." Trần Đông cũng không nói điều xa giao, hắn trực tiếp vào chuyện chính, "Chúng ta hôm nay tới đây là muốn cùng bàn bạc với các vị hai chuyện." Dừng lại một chút hắn hỏi, "Nghe nói các vị đang bắt zombie còn sống." Cao Phương hơi nhíu mày, chuyện săn zombie của căn cứ không tính bí mật, nhưng từ những gì hắn nhận ra được, đám người này khi đến căn cứ không tìm Nguyệt Sinh, mà trực tiếp tìm hai anh em bọn hắn, như thể biết hai người mới là người nắm quyền trong căn cứ. Thêm câu hỏi vừa rồi của Trần Đông, hắn nghi ngờ trong căn cứ có người cung cấp thông tin cho đám người, thậm chí là nội gián đám người cài vào. Cho dù những thông tin này không quan trọng, nhưng điều này cũng cảnh tỉnh hắn, hiện tại căn cứ của hắn cũng đã có quy mô nhất định, như vậy cũng cần phải để ý đến những thế lực xung quanh nhiều hơn nữa. Dù sao, một thế lực càng lớn, lực ảnh hưởng càng nhiều, lợi ích cũng càng lớn. Không thể không chú ý cùng đề phòng hơn được. Thu hồi tâm thần, hắn không đáp lời mà tỏ vẻ nghi ngờ hỏi lại, "Ý của các vị là?" "Chúng ta cũng không có ý gì xấu, chỉ là muốn cùng nhau làm một vụ giao dịch nhỏ. Không phải các ngươi đang thu 150 con zombie đổi lấy một viên tinh hạch cấp 1. Chúng ta cũng muốn tham gia vào giao dịch này." Cao Phương nghe vậy, trong lòng càng chắc chắn là căn cứ có người tiết lộ tình báo. Chỉ là bên ngoài hắn bất động hỏi lại, "Các vị muốn làm sao để tham gia?" Đối diện Trần Đông nghe vậy, hắn biết là giao dịch này có cơ hội, "Các ngươi cho người trong căn cứ lấy 150 con zombie đổi một viên tinh hạch. Như vậy, chúng ta sẽ cung cấp cho các vị 200. Ngươi thấy như thế nào?" Cao Phương trong là đã ý động, nhưng bên ngoài hắn bất động thanh sắc nói, "Chúng ta đúng thật cần zombie, nếu có thể hợp các cùng các vị đúng là chuyện tốt. Nhưng vấn đề tinh hạch thì các vị biết đó, không dễ thu thập." Trần Đông nhìn thẳng vào mắt của Cao Phương, hắn biết Cao Phương đã có ý động. Hơn nữa con số 200 cũng đã là cực hạn của hắn, dù sao hắn đã có tính toán qua. Hiện nay muốn ra ngoài bắt zombie còn sống, chỉ có thể là người thường, bởi dị năng giả đã có thể lập nhóm tự ra săn zombie cấp 1 rồi. Mà hiện nay zombie cấp 1 đang hoành hành như vậy, thì số người dám ra ngoài càng ít hơn. Nhưng hắn cũng không thể đưa ra số lượng zombie quá ít, nếu không giao dịch sẽ rất khó thực hiện. Trần Đông không hoang mang mà đáp lời, "200 con zombie đổi một viên tinh hạch, đây đã là con số cực hạn của ta. Ngươi cũng biết tình hình hiện nay rồi, zombie cấp 1 rất nhiều, người thường không dám ra ngoài, còn dị năng giả thì chỉ muốn săn zombie cấp 1 để lấy tinh hạch. Muốn săn zombie còn sống là điều rất khó nói tới đây." Hắn dừng lại nhìn về phía Cao Phương. Cao Phương nghe được Trần Đông nói ra những khó khăn mà chính hắn đang gặp phải, hắn cũng không tiếp tục vòng vo, mà trực tiếp chấp nhận, "200 con zombie đổi một viên tinh hạch, ta chấp nhận giao dịch. Nhưng về vấn đề vận chuyển, các ngươi tính giải quyết như thế nào?" Trần Đông thấy Cao Phương chấp nhận giao dịch, hắn mừng thầm. Không nghĩ tới chỉ là thử một chút, lại có thể được. Dù sao mục đích chính của bọn hắn tới đây không phải vì việc này, hắn chỉ thấy có thể thu chút lợi từ việc này nên thử mở miệng một chút. Dù sao căn cứ của bọn hắn có chút lợi thế trong việc bắt zombie, nên hỏi một chút, nếu thành công thì tốt, còn thất bại cũng không mất gì. Đã Cao Phương chấp nhận, hắn cũng không giấu giếm nữa, việc vận chuyển không thành vấn đề, bên ta sẽ định kỳ lái xe tải chở đám zombie qua đây. Lúc đó các ngươi chỉ cần cho người ra thu là được, thì ra là vậy. Trong lòng Cao Phương thầm đủ, bây giờ hắn đã rõ tại sao đám người Trần Đông lại muốn giao dịch cùng bọn hắn. Dù sao đã trải qua nên hắn biết, việc thu thập còn sống zombie hiện nay là không dễ, muốn thu được 200 con zombie đối với người thường thật không dễ dàng. Nhưng nếu có phương tiện hỗ trợ thì lại khác, nếu có thêm dụng cụ săn như súng hoặc là cùng tự chế lại càng thêm dễ dàng nữa. Dù sao hiện tại nhà nước cũng không thể quản được những thứ này nữa rồi. Nhưng Trần Đông có lợi thế trong việc bắt zombie, thì hắn càng không lỗ. Hắn lên tiếng, tốt, cứ như vậy đi. Nhưng chúng ta sẽ thanh toán hàng ngày, các người đưa đủ số lượng, chúng ta bên này giao ra đúng số tinh hạch. Tốt, Trần Đông không gì không thể. Chỉ là sau khi đáp lời của Cao Phương, Trần Đông không tiếp tục lên tiếng. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Trần Đông biết việc không được nên cũng chỉ có thể mở lời. Việc thứ hai chúng ta muốn nói, chính là việc thành lập một liên minh căn cứ không chính thức. Nói đến đây Trần Đông dừng lại. Cao Phương phía bên kia cười thầm trong lòng. Hắn không biết việc thứ nhì mà đám người Trần Đông muốn nói là gì. Nhưng hắn cũng không hỏi trước, bởi vì hắn biết hiện tại không có chuyện gì ngoài chuyện lợi ích có thể nói cả. Mà đã liên quan đến lợi ích thì phải suy tính kỹ càng. Đã đám người Trần Đông qua đây nói ra yêu cầu trước, thì chính là đang ở thế yếu, bởi bọn hắn muốn chuyện này thành công. Còn đối với Cao Phương mà nói, hắn không quan tâm chuyện này có thành công hay không, nên chính đang ở thế chủ động. Cho nên hắn phải chờ đối phương nói ra chuyện thứ nhì trước, sau đó tùy theo mà đáp. Nhất quyết không thể hỏi trước thể hiện sự tò mò của hắn, để đối phương có thể từ đó lấy được lợi thế, gây bất lợi cho giao dịch sau đó. Nhưng nghe thấy được đối phương muốn thành lập liên minh tạm thời, Cao Phương hơi nghi ngờ, thành lập liên minh không chính thức. Đúng vậy, là thành lập một liên minh không chính thức. Liên minh này gồm có căn cứ Thanh Kiến, căn cứ của chúng ta Mộc Thanh, và căn cứ của ngươi. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục, hiện tại có thể nói ở trung tâm thành phố Thanh Dương này, ba nhà chúng ta là mạnh nhất. Nhưng để ta nói cho ngươi, kế bên chúng ta, thành phố Chu Hải cũng có những căn cứ cũng không kém chúng ta. Và bọn hắn đã thành lập một liên minh, để thống nhất thành phố. Liên minh của bọn hắn hiện tại như mặt trời ban trưa, thế không thể cản. Chúng ta thành lập liên minh, chính là để phòng bọn hắn sau này để mắt tới những căn cứ khác như chúng ta nói. Trần Đông quan sát một chút phản ứng của Cao Phương. Thấy hắn vẫn chưa biểu lộ gì nhiều, Trần Đông tiếp tục khuyên, ngươi biết mà, lòng tham con người là không đáy. Nhất là khi lực lượng đã đủ và không có luật lệ nào có thể kiểm soát bọn hắn như bây giờ. Nhưng nếu chúng là một liên minh, khi bọn hắn để mắt tới một trong số chúng ta, hai căn cứ còn lại có thể đưa ra trợ giúp kịp thời. Ngươi thấy sao? Trần Đông dừng lại, chờ câu trả lời của Cao Phương. Cao Phương trầm ngâm, hắn không nghĩ tới tên Trần Đông này lại thông tin rộng đến vậy. Chính hắn muốn phát triển căn cứ, sẽ không tránh khỏi đụng chạm đến lợi ích của những căn cứ khác. Nhưng nếu hắn nắm giữ nhiều thông tin hơn đối thủ của mình, tất sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc cạnh tranh. Chỉ là trước đây hắn chưa từng nghĩ tới, căn cứ mà hắn xây dựng đã phát triển nhanh tới mức đưa tới sự chú ý của những căn cứ lớn khác. Đối với những lời Trần Đông nói, Cao Phương có tán thành, nhưng cũng không thể tin hết, nhất là đối phương chính đang biết nhiều thông tin hơn hắn. Còn việc thành lập liên minh, nếu đúng như Trần Đông nói thì hắn nên tham gia, như vậy sau này ba căn cứ hỗ trợ lẫn nhau sẽ an toàn hơn rất nhiều. Chỉ là hắn không biết gì về hai căn cứ còn lại, còn Trần Đông đối với căn cứ của hắn có hiểu biết nhất định, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị dắt mũi. Sau một hồi suy nghĩ, hắn lên tiếng, khi tham gia vào liên minh, chúng ta sẽ phải làm gì? Thấy đối phương có ý định, Trần Đông vui vẻ trong lòng. Nhưng hắn bên ngoài bình tĩnh trả lời, như ta đã nói, đây là một liên minh tạm thời. Nên chúng ta sẽ dừng lại ở việc trao đổi thông tin lẫn nhau và nếu có bên nào cần giúp đỡ thì sẽ đưa ra yêu cầu, hai bên còn lại có thể trợ giúp tùy vào khả năng của mình. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục, như vậy khi người ngoài nhìn vào, sẽ biết được là chúng ta ở một mối quan hệ rất tốt. Nếu liên minh bên thành phố Chu Hải muốn đưa tay qua chúng ta bên này, cũng sẽ phải dè chừng hơn rất nhiều. Nhưng bọn hắn muốn đưa tay qua chúng ta nơi này, cũng không phải việc đơn giản. Dù sao hiện tại zombie phát triển đang rất mạnh, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của bọn hắn. Sau khi thấy thời cơ đã đến, Trần Đông chốt hạ, trong khi đó, nếu liên minh ba căn cứ của chúng ta hỗ trợ lẫn nhau tốt, việc chiếm lấy thành phố này cũng không phải không được đến đây, Trần Đông dừng lại. Cao Phương sau khi câu trả lời của Trần Đông, hắn đã có quyết định, tốt, ta đồng ý gia nhập liên minh. Nghe được câu trả lời, Trần Đông mỉm cười nói, ta chắc chắn đây là quyết định đúng đắn. Sau đó đứng người lên rồi đưa tay phải ra, hắn lên tiếng, hợp tác vui vẻ. Cao Phương cũng đứng dậy, đưa ra tay phải nắm lấy tay phải của Trần Đông, hy vọng là vậy. Sau khi đạt được thỏa thuận, Trần Đông liếc nhìn một chút Lục Tam Nương. Hắn thấy nàng không biểu hiện gì, sau đó lại nhìn về phía Cao Phương nói, tốt, đã giao dịch đã đạt thành. Chúng ta cũng không làm phiền các ngươi nữa. Sau khi trở về, ta sẽ cho người đưa qua một vài thiết bị để ba căn cứ có thể trao đổi dễ dàng hơn. Cao Phương cũng không có lý do gì để giữ bọn hắn lại, hắn đáp, tốt, vậy làm phiền các vị rồi. Chương 46, năm ngày, nữ zombie chương 46, năm ngày, nữ zombie cảm nhận được bọn hắn đã rời khỏi căn cứ, Cao Nguyệt lên tiếng đối với Cao Phương, "Ca, ngươi tự quyết định chuyện liên minh như vậy mà không báo cho Nguyệt Sinh ca, như vậy có chút không ổn." Cao Phương cũng không lo lắng đáp lại, "Đã Nguyệt Sinh ca nói những việc liên quan đến căn cứ chúng ta phải tự xử lý, ngươi không cần quá lo lắng. Nhưng lát nữa ngươi qua báo cho hắn một tiếng, để hắn còn biết." Cao Nguyệt cũng chỉ hơi lo lắng một chút mà thôi, nàng thấy không còn việc gì nên cáo lui trước, "Tốt, không còn chuyện gì nữa, ta đi trước." Tốt, Cao Phương cũng đã tốt. Trên một chiếc xe thể thao đang lăn bánh trên đường, Trần Đông đang ở ghế lái nói chuyện cùng Tam Nương ngồi bên cạnh, còn Ngũ Lôi cùng một tên nam tử khác chính đang lái một chiếc xe khác đi trước mở đường. Cho dù đường đi hiện tại được đám zombie cũng như dị năng giả cày xới làm mất cỏ, nhưng cũng còn nhiều chỗ cỏ mọc cũng rất tốt, cần mở đường. Nếu xe trước xảy ra chuyện, xe sau cũng sẽ kịp phản ứng, sau đó đưa ra trợ giúp. Trong xe, Trần Đông lên tiếng trước, "Chúng ta để ý đồ vật của tên kia, như vậy không phải quá nguy hiểm à?" Tam Nương bình tĩnh trả lời, chúng ta cũng không phải trộm, chỉ là nhìn xem thử nó có thật sự tốt như đám người kia nói không, ngươi lo lắng cái gì?
Trần Đông nhìn cảnh hoang vu bên ngoài xe nói, ta cũng chỉ cảm thấy có chút lo lắng, dù sao tên kia nhìn thế nào cũng thấy rất tà ma.
Sợ chúng ta để ý đến đồ vật của hắn, lại ra tay giết người thì không hay.
Hắn quay đầu lại nhìn về phía Tam Nương tiếp tục, ta thấy hiện tại, chúng ta chỉ cần dùng zombie đổi lấy tinh hạch, giao dịch này đã giúp căn cứ chúng ta có một nguồn thu ổn định trong một khoảng thời gian. Còn chuyện quan sát đám dây leo kia vẫn không nên chúng tay vào thì hơn. Nếu đám người kia xác nhận dây leo kia thật sự có hiệu quả, nhất định sẽ có một cuộc tranh giành xảy ra, lúc đó chúng ta ở ngoài quan chiến là được.
Tam Nương cũng không có ý định đúng tay vào chuyện này, nàng nói, ta cũng chỉ quan sát đám dây leo kia một chút, không có ý định làm việc cho đám người kia.
Thấy nàng không có ý định làm việc cho đám người kia, Trần Đông cũng thả lỏng một hơi, sau đó có chút tò mò lên tiếng, ngươi nhìn ra được gì?
Tam Nương nhìn Trần Đông nói, ta nghĩ đám người kia đã đúng, dây leo kia rất có thể có công dụng như bọn hắn nói.
Nó bản thân đang tích trữ một nguồn năng lượng dị năng thật lớn, nếu có cách có thể hấp thu nó, nhất định chúng ta sẽ phát triển rất nhanh.
Trần Đông nhíu mày, như vậy, ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì?
Tam Nương đáp, không phải ngươi đã nói rồi sao, chúng ta vẫn giao dịch bình thường với bọn hắn.
Còn việc tranh giành dây leo kia, vẫn là đi bước nào tính bước đó.
Dù sao đám người kia cũng không biết được thực lực của người sinh, đến lúc đó chắc chắn sẽ có một trận loạn đấu kịch liệt xảy ra.
Rất có thể lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chúng ta có thể nhân cơ hội này thu được một chút lợi tức là được.
Nàng dừng lại một chút, sau đó tiếp tục, nhưng nếu không được cũng không sao, dù sao chúng ta bây giờ thực lực vẫn chưa đủ, không thể tham gia tranh giành được.
Trừ phi nói đến đây nàng dừng lại, khuôn mặt của nàng cũng trở nên nghiêm túc.
Nhìn thấy biểu hiện của Tam Nương, Trần Đông cũng đoán ra được phần nào lên tiếng hỏi, người muốn lên cấp 3 trước khi cuộc chiến xảy ra.
Không được.
Tam Nương nhìn lên Trần Đông.
Trần Đông thở dài, cũng không phải là không được, sắp tới ta sẽ dùng tài nguyên tập trung vào ngươi, như vậy sẽ đẩy nhanh tốc độ lên cấp.
Nhưng ngươi cũng không cần quá gấp gáp, dù sao việc hấp thu tinh hạch cũng không thể quá tấp nập được.
Cơ thể của ngươi sẽ không thích ứng kịp, như vậy cũng rất nguy hiểm.
Thêm nữa đám người kia chưa chắc đã ra tay sớm, ngươi không cần quá gấp.
Cuối cùng hắn cũng không bên nhắc nhở Tam Nương không nên quá vội vàng lần nữa.
Một bên Tam Nương nghe được cũng chỉ nhìn hắn một chút, sau đó nhìn về phía trước nhẹ nhàng đáp, ta biết.
Rất nhanh 5 ngày đã trôi qua.
Đứng trên tầng thượng của ngôi trường cũ, Nguyệt Sinh nhìn xuống đám zombie.
Hiện tại nếu có người nào ở đây, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên,
bởi vì những zombie dưới kia đang đứng một cách chỉnh tề, hàng lối rõ ràng như quân đội được huấn luyện kỹ càng.
Đây cũng không phải là do chúng có ý thức để làm vậy, mà được Nhất Hào dùng năng lực của mình điều khiển, mà Nhất Hào làm như vậy là bởi Nguyệt Sinh yêu cầu nó.
Nhưng quan sát bên dưới thẳng tắp đám zombie, Nguyệt Sinh có hơi nhăn mày, bởi khả năng hiểu biết về con số của Nhất Hào thật sự là không thể khen được.
Tuy là đám zombie xếp hàng rất thẳng tắp, nhưng phía cuối hàng lại rất lồi lõm, bởi vì số lượng zombie mỗi một hàng không đồng nhất.
Nguyệt Sinh đã yêu cầu Nhất Hào xếp mỗi hàng 50 con zombie, nhưng có vẻ nó đã không hiểu, nên hiện tại có hàng thì 40, có hàng lại 60 không đồng nhất.
Tuy vậy, hắn cũng không quá nhiều thất vọng.
Nhất Hào có thể hiểu được đa phần nhiệm vụ mà hắn giao cho đã rất tốt, sau này còn có không gian phát triển thêm.
Thứ hắn quan tâm bây giờ chính là qua mấy ngày hắn giúp đỡ, có 8 con zombie bình thường đã tấn cấp làm zombie cấp 1.
Còn làm như thế nào giúp đỡ, chỉ có thể nói là xui xẻo một chút đám người dị năng giả đi lọt vào đây.
Những người kia đi lạc vào đây thì bị đám zombie quay giết.
Nhất là trong đó còn có 3 con cấp 2 zombie, kết cục đám người đã định.
Chỉ là cuối cùng, chiến lợi phẩm bị Nguyệt Sinh cưỡng ép cho những con zombie cấp thấp hấp thu.
Thêm nữa hắn còn dùng tinh hạch cấp 1 để cho những zombie cấp thấp tấn cấp thành công.
Tuy là hơi tốn kém một chút, nhưng hắn cũng không tiếc chút tinh hạch đó.
Dù sao hắn dùng một viên tinh hạch là có thể cho một con zombie đỉnh cấp tiến hóa thành zombie cấp 1.
Hơi cồng kềnh một chút, nhưng hắn làm vậy cũng là có mục đích.
Những con zombie tiến hóa thành cấp 1 này, chính là theo cảm nhận của hắn tiềm lực của chúng cao hơn đám zombie khác rất nhiều.
Thỉnh thoảng hắn cũng ra lệnh cho Nhất Hào đi chuyển thêm zombie để bổ sung số lượng đàn zombie lên.
Nên hiện tại số lượng đàn zombie này đã lên tới 2500, đôi lúc lại có một vài con zombie bị giết, nhưng tổng thể mà nói là đã ổn định duy trì ở 2500.
Phía trước đám zombie là 8 con zombie cấp 1, bọn chúng ngoại hình không đồng nhất.
Có cao lớn và mỡ, có gầy gò, có thấp, có cao, nhưng khí thế chúng thả ra làm không ai có thể xem thường chúng được.
Còn trước nhất là 3 con zombie cấp 2 mà trước kia Nhất Hào đã thu phục được, hắn không biết Nhất Hào trước kia có ý định làm thịt bọn chúng không.
Nhưng hiện tại 3 con zombie này chính là lực lượng mạnh mẽ nhất trong đám zombie, nên hắn không thể để Nhất Hào xử lý chúng được.
Ánh mắt Nguyệt Sinh bắt đầu tập trung vào con zombie cấp 2 ở giữa.
Nhìn ngoại hình, có vẻ trước khi biến thành zombie chính là một nữ sinh.
Năng lực của nó làm hắn nhớ đến cô nàng đã bám đuôi theo hắn đến căn cứ.
Hắn quan sát thấy được, nữ zombie này có khả năng biến mình hòa hợp vào hoàn cảnh xung quanh, làm người khác rất khó phát hiện ra.
Cô nàng kia cũng có năng lực tương tự vậy.
Tốc độ của nữ zombie này cũng rất nhanh, có thể đây là loại hình zombie tốc độ.
Nó còn có một năng lực tuyệt vời để kết hợp với những năng lực khác, chính là làm cho móng vuốt của nó sắc bén hơn.
Qua thời gian dài tiếp xúc, hắn xếp năng lực của zombie thành hai loại.
Một loại chính là nội tại của chúng, một loại là cần kích hoạt mới có thể sử dụng.
Chính như nữ zombie này, năng lực hòa hợp cùng sắc bén chính nằm trong nhóm kích hoạt.
Còn tốc độ của nó rất nhanh chính là nội tại của nó, không cần kích hoạt thì nó cũng đã nhanh như vậy rồi.
Trong mắt hắn, nữ zombie này chính là có rất cao tiềm lực.
Giờ nó đã đạt tới đỉnh cấp 2, nếu hắn thúc đẩy một chút thì rất nhanh sẽ có thêm một zombie cấp 3 ở dưới chúng hắn.
Chỉ là như vậy thì Nguyệt Sinh không chắc rằng liệu Nhất Hào có thể vừa khống chế nó, vừa khống chế đám zombie còn lại không.
Cho nên hiện tại hắn cũng không đội thúc đẩy nó lên cấp, mà thúc đẩy cho Nhất Hào mạnh lên trước.
Sau khi quan sát một hồi, Nguyệt Sinh lên tiếng, "Nhất Hào,
đi thôi, nói hắn dẫn đầu rời đi. Nhất Hào phía sau cũng theo đuôi hắn. Sau khi Nguyệt Sinh cùng Nhất Hào rời đi, đám zombie bên dưới cũng bắt đầu tán loạn lên, không còn một chút gọi là kỷ luật nào ở đây. Chương 47, tập kích. Chương 47, tập kích. Trên đường đi săn trở về, Nguyệt Sinh cùng Nhất Hào nhẹ nhàng lướt qua đỉnh của các tòa nhà cao tầng. Mấy ngày gần đây, hắn sinh hoạt trên một đường thẳng. Lúc ra ngoài sẽ kiểm tra một chút đám zombie, sau đó đi săn, tối lại trở về. Chỉ là dạo gần đây, hắn phát hiện có rất nhiều người đi ra ngoài, hơn nữa toàn là dị năng giả. Hắn không nghĩ chỉ trong một thời gian ngắn mà người ở đây có thể trở thành dị năng giả nhiều như thế. Rất có thể là người bên ngoài tới. Chỉ là hắn nhìn lướt qua, cũng không để ý quá nhiều. Dù sao với tình trạng hiện tại, mà có thể di chuyển từ thành phố khác qua đây, cũng có thể nói là không đơn giản. Như thành phố của hắn hiện tại, các căn cứ thường tập trung ở trung tâm, cho nên ở trung tâm sẽ an toàn hơn một chút. Còn ở vùng ngoại ô thành phố, không có căn cứ chiếm giữ, do bị phát triển rất mạnh mẽ, cho nên rất khó để rời khỏi thành phố, trừ khi có ai đó biết được tuyến đường an toàn có thể đi qua. Đang lao nhanh, đột nhiên Nguyệt Sinh dừng lại trên đỉnh một tòa nhà, hắn nhìn về phía xa. Có thể người khác sẽ không thấy gì, nhưng hắn có thể thấy được rõ ràng phía đằng xa đang có đánh nhau. Là người quen, hắn nhớ rằng lần đầu tiên ra ngoài, hai người này chính đi cùng hắn. Hai người này lúc đó để lại cho hắn một chút ấn tượng, hắn cảm giác hai người đang giấu giếm hắn gì đó. Nhất là khi hắn giết tên đột nhiên lao vào tấn công hắn, hai người biểu lộ ra rất là lo sợ. Nhưng đối với hắn những chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không cần để ý quá nhiều. Thu hồi tâm thần, hắn tiếp tục quan sát đánh giết đám người. Hai người kia liên tiếp ném những quả cầu lửa về phía đám người đối diện, làm những người kia trúng đạn chịu khổ không thôi. Nhưng có vẻ do không có thời gian ngưng tụ năng lượng, nên những quả cầu lửa kia không có thể một đòn kết liễu được một người nào. Theo như Nguyệt Sinh quan sát, rất có thể hai người này bị đánh úp, nên không có nhiều thời gian phản ứng. Từ vết thương trên lưng người đàn ông kia, rất có thể là bị đánh lén từ đằng sau. Nhưng có vẻ hai người này phản ứng cũng rất nhanh, nên rất nhanh đã vào trạng thái chiến đấu. Nếu không bị đánh lén, cho bọn hắn thời gian tụ lực một quả cầu lửa lâu hơn một chút, rất có thể sẽ xử lý nhanh một tên, sau đó sẽ đỡ áp lực hơn rất nhiều. Như cảm nhận của hắn, tên nam dị năng giả đã rất gần cấp 2 rồi, tên nữ dị năng giả kia cũng không thua quá nhiều. Cho nên những quả cầu lửa mà hai người đưa ra tuy thiếu thời gian tụ lực, nhưng uy lực cũng không tầm thường. Nhưng trong đám người kia, kẻ cầm đầu cũng không đơn giản. Hắn liên tục né hai quả cầu lửa về phía mình, sau đó lao lên áp sát vào hai người kia. Liên tục tấn công vào hai người, làm hai người bị thương cũng không nhẹ. Đám người càng đánh càng hăng say, bên phía đám người cũng đã có hai kẻ không chịu nổi, đã bị hỏa thiêu không còn hình dạng. Nhưng hai người kia cũng không tốt hơn là bao, bị tên cầm đầu liên tục tập kích, cũng như tạo cơ hội cho những người khác tấn công, cho nên cũng có thể nói là nọ mạnh đã hết đà. Đường Y cùng Ninh Thanh Phong tựa lưng vào nhau để phòng đám người vây quanh bọn hắn. Trên người Ninh Thanh Phong vết thương chẳng chịt, có những vết thương đã sâu chạm tới xương, khí tức bề bại. Nếu là người thường có thể đã chết, chỉ là hắn có thể chịu đựng, nhưng nếu tiếp tục như vậy, có thể hắn rất nhanh sẽ chết. Ninh Thanh Phong hơi liếc mắt về phía Đường Y, tuy chỉ nhìn được một bên, nhưng hắn cũng thấy được nàng không tốt hơn hắn bao nhiêu. Bây giờ nàng y phục lộn xộn, nhiều chỗ bị chiến đấu làm rách nát không chịu nổi, có thể nói là xuân quang lộ rõ. Nếu bình thường, rất có thể sẽ hắn không chịu nổi mà lao vào. Nhưng hiện tại trong đầu hắn chỉ nghĩ đến làm thế nào để thoát khỏi đây. Hắn nhìn một vòng xung quanh, xa xa có hai tên đã bị đốt cháy không còn nhân dạng, nhưng vẫn còn có bốn tên tráng hán đang chằm chằm, tuy trên người bọn hắn có một vài chỗ bị đốt cháy, nhưng như vậy vẫn chưa thể hạn chế năng lực hành động của chúng. Nhất là tên cầm đầu kia, hắn có dị năng làm cho hai tay cứng rắn như sắt thép. Phần lớn vết thương trên người hắn cùng Đường Ý Dì là do tên này sinh sinh dùng tay xé ra. Những tên còn lại chỉ là cường hóa lực lượng, nếu là bình thường, hai người rất nhanh liền có thể thả mấy quả cầu lửa giết chết. Nhưng giờ hắn và Đường Ý Dì năng lượng dị năng đã hết, cơ thể giờ đã yếu kém không thể chịu được. Chỉ là mấy tên kia còn chưa dám chắc, nên còn chưa dám động thủ. Dù sao những đòn tấn công trước đó của hai người cũng đã thành công chấn nhiếp bọn chúng, hai tên xa xa chính là ví dụ. Nhưng thời gian dần trôi, nhận thấy được đám người bắt đầu dục dịch. Linh Thanh Phong biết cứ như vậy cũng không phải cách, hắn nhìn về phía người cầm đầu, sau đó cố tỏ ra chấn định lên tiếng, "Chúng ta bây giờ có thể đã kiệt sức, nhưng các ngươi muốn giết chúng ta cũng không phải dễ. Thậm chí nếu liều mạng, ta thậm chí có thể mang các ngươi theo." Vừa nói, hắn vừa làm ra vẻ mặt nghiêm túc, lại có chút như thể muốn liều mạng. Như muốn nói rằng các ngươi nếu lao vào ta cũng sẽ liều mạng lôi theo các ngươi. Có vẻ như những lời của hắn đã chấn nhiếp được đám người, làm cho động tác như muốn lao lên của đám người dừng lại. Chỉ là hắn biết, như vậy cũng không kéo được quá nhiều thời gian. Đột nhiên trong đầu hắn nghĩ ra một cách, chỉ là khi liếc nhìn thấy Đường Y Lìa đã thương tích đầy mình, sau đó lại nhìn về phía đám người, hắn lại thôi. Hắn cảm thấy hôm nay sẽ phải chết ở đây, chỉ là hắn thật không cam tâm. Hắn có dị năng, cũng sắp tấn cấp 2, chỉ cần săn thêm 1,2 con giòm bị cấp 1 nữa thôi, là hắn đã có cơ hội đặt chân vào cấp 2 rồi. Đến lúc đó đừng nói đám người này, lại tới thêm một đám nữa, hắn cũng chỉ cần một quả cầu lửa một tên mà thôi. Hơn nữa, hắn còn chưa làm gì được Đường Y Lìa đâu. Hắn đã theo đuổi nàng bao lâu nay, tốn bao công sức. Trước lúc dị biến phát sinh, hắn đúng lúc tới phòng của nàng, hắn nghĩ lúc đó đã có thể chạm vào người nàng. Nhưng bởi vì dị biến, nhìn thấy được những tràng cảnh đáng sợ bên ngoài, hắn lại không có tâm tư vào chuyện này nữa. Hiện tại, hắn cảm thấy có chút hối hận, lúc trước nếu hắn mạnh mẽ ép buộc nàng, có thể lần đầu của nàng đã thuộc về hắn. Hoặc nếu như hắn ăn hết hai quả thức tỉnh dị năng, hắn có thể rất sớm đạt được cấp 2. Chỉ là bởi vì lúc đó quá đói, nhưng hắn lại sợ những quả kỳ dị kia có vấn đề, nên đã để nàng ăn trước một quả. Hắn càng nghĩ càng không thể bình tĩnh được nữa, hô hấp cũng bắt đầu gấp rút lên. Ánh mắt cũng tràn đầy tơ máu, hắn không cam tâm chết như vậy, hắn muốn liều mạng, hắn như muốn thét lên các ngươi tại sao lại muốn giết chúng ta. Nhìn thấy biểu hiện như muốn liều mạng của Ninh Thanh Phong, ba tên tráng hán nhìn về phía kẻ cầm đầu xin chỉ thị. Tên cầm đầu gật đầu. Hắn không biết được Ninh Thanh Phong có át chủ bài gì hay không, nhưng đã việc đến nước này bọn hắn không thể rút lui. Bọn hắn chắc chắn là sẽ không chạy lại được những quả cầu lửa kia, nên rút lui chỉ có chết mà thôi. Thêm nữa, việc tên kia kéo dài thời gian cũng chính là hợp ý hắn. Ở đây, không ai biết được hắn ngoài dị năng là cường hóa bàn tay, còn có một khả năng hồi phục khá mạnh mẽ. Nhờ khả năng này, mà trên người hắn vết thương từ những hỏa cầu kia đã đỡ hơn rất nhiều. Tuy bên ngoài nhìn còn rất đáng sợ, nhưng thực ra đã lành rất nhiều rồi. Hắn vừa mới gật đầu, đám đàn em cũng hiểu ý muốn lao lên. Chỉ là trong lúc hai bên chuẩn bị lao lên, đằng xa có tiếng động kéo tới, như có người đang hành tẩu trong đám cỏ thu hút bọn hắn. Giữa bầu không khí căng thẳng này, lại đột nhiên xuất hiện thêm một nhân tố không ổn định, làm hai bên bình tĩnh trở lại, sau đó cùng bắt đầu đề phòng người tới. Tên cầm đầu đám người thấy một bóng người từ trong đám cỏ đi ra, cả người bị bao trùm kín mít bên dưới áo choàng, dáng người có chút nhỏ bé. Nhưng hắn biết được kẻ có thể đi một mình bên ngoài, chắc chắn cũng không đơn giản. Hắn thấy được người kia vẫn nhàn nhã đi về phía này, làm cho hắn có chút cảm giác không ổn. Hắn liếc nhìn hai người kia, còi báo động trong người bắt đầu vang lên. Hắn thấy được hai người kia đang vui mừng, vậy chắc chắn người tới này rất có thể quen biết bọn hắn. Không do dự, hắn hét lên sau đó quay người nhanh chóng rời đi, rút thấy được người cầm đầu rút lui, ba người còn lại hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó liền lấy lại tinh thần theo sau. Chương 48, quan tâm từ Nguyệt Sinh chương 48, quan tâm từ Nguyệt Sinh nhìn thấy đám người nhanh chóng rời đi, Ninh Thanh Phong có chút gấp. Hắn đang muốn tiến lên nhờ người tới giết đám người kia, chỉ là mới bước ra được một bước, hắn dừng lại. Hắn nhớ ra được, hắn không biết người trước mặt này xưng hô như thế nào. Cho dù hắn đã có cơ hội thấy người này mấy lần ở căn cứ, nhưng cũng chỉ là thấy hắn đi cùng Nguyệt Sinh lúc rời đi hoặc trở về. Hắn đột nhiên nhận ra một điều, người trước mặt này thật sự quá thần bí. Trong căn cứ ngoài Nguyệt Sinh ra, có lẽ chưa có ai nhìn thấy được tướng mạo, thậm chí nghe được giọng nói của người này. Ninh Thanh Phong thấy người tới cũng không có ý định đuổi theo đám người kia, nhưng hắn cũng không có cách nào nên đành thôi. Chỉ là đột nhiên hắn có chút tò mò về tướng mạo của người này. Nhưng bởi vì người này che kín luôn cả khuôn mặt, chỉ để ra một khe hở nhỏ ở trước mắt, nên hắn không thấy được gì. Hắn thật có chút không hiểu, nếu để như vậy thì làm sao có thể quan sát thuận tiện được, nhất là khắp nơi hở tí là có chiến đấu như ngoài này. Chỉ là hắn biết được, nếu người này ở đây, thì rất có thể Nguyệt Sinh chính cũng đang ở gần, nên cũng bất lo lắng hơn nhiều. Đa tạ tiền bối đã ra tay giúp đỡ, hắn muốn túi đầu đa tạ một tiếng, nhưng bởi vì không biết tên người này, nên cũng chỉ có thể dùng tiền bối để xưng hô. Hắn cảm nhận được một chút khí tức tang thương trên người này, nên cũng chỉ có thể xưng hô như vậy. Chỉ là chúng ta không biết tại sao đám người kia, Ninh Thanh Phong đang chuẩn bị giải thích một chút về đám người kia, nhưng đột nhiên bên hông hắn bị hích một cái. Hắn túi người qua nhìn, thì thấy được Đường Y Y đang dùng ánh mắt mệt mỏi của nàng ra hiệu gì đó. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía người kia, nhưng chỗ kia bây giờ nào còn có người nữa. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Đường Y Y hỏi, hắn rời đi khi nào? Sau khi ngươi nói đa tạ Đường Y Y mệt mỏi đáp. Ninh Thanh Phong cảm thấy có chút thất vọng, hắn còn muốn hiểu thêm một chút người tới đâu. Từ cách biến mất không dấu vết như vậy, cho thấy người tới thật không đơn giản. Nhưng hắn cũng chỉ có thể coi như thôi, tốt, vậy chúng ta chỉ có thể tạm thời trở về. Đường Y Y chỉ gật đầu không đáp lại. Một bên khác, nhóm người kia sau khi rời khỏi chiến trường, bọn hắn chạy một mạch đến một căn nhà bỏ hoang. Tên cầm đầu đẩy cửa đi vào, hắn để lại đám người đứng dưới sau đó một mình tiến lên tầng 2. Tuy tầng 1 có chút lộn xộn, nhưng ở tầng 2 này mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng. Ở giữa căn phòng có hai người đang ngồi đánh cờ với nhau, bọn hắn ngồi khoanh chân trên một tấm lót được đặt trực tiếp trên sàn nhà. Trước mặt hai người là một cái bàn thấp nhưng không thiếu phần tinh xảo, trên đó là một bản cờ đã được che kín bởi những quân cờ đen trắng. Thấy được cảnh này, tên cầm đầu dừng lại bước chân, sau đó nhẹ nhàng đứng một bên không hề có ý định lên tiếng. Ở bên này, một tên thanh niên có tướng mạo thanh tú nhẹ nhàng lấy ra một quân cờ đen từ trong hũ, sau đó đặt lên bàn cờ. Còn đối diện, một tên có tướng mạo thô cường hán tử thì nhăn mày cằn nhằn lấy, "Lưu thiếu, ngươi suốt ngày ép ta chơi thứ này, lại cứ để ta đánh như vậy, thật sự quá khinh người." "Ta không chơi nữa." Nói hắn như muốn rời khỏi. Chỉ là người được gọi là Lưu thiếu kia chỉ mỉm cười, sau đó hơi híp mắt nhìn về phía tên hán tử. Tên hán tử bị ánh nhìn này làm cho có chút không thoải mái, cũng chỉ có thể ngồi lại. Nhưng miệng của hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm lấy, "Ngươi muốn ta tiếp tục chơi cũng được, nhưng ít ra ngươi cũng phải nhường ta 1,2 ván. Ta cùng ngươi chơi cả 100 ván thì đều 100 ván thua, như vậy đổi lại người nào cũng không thể chịu nổi." Lưu Long nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, sau đó lên tiếng, "Lục Quân, chơi cờ cũng là một cách để trầm tĩnh bản thân, tránh sao động. Ta cũng chỉ là đang giúp ngươi củng cố lại tính cách nóng nảy hay sao động của ngươi thôi, chứ không phải ngươi chỉ có thể ăn được ta nên mới muốn chơi cùng ta à?" Nhưng đây cũng chỉ là những lời trong lòng Lục Quân. Bên ngoài hắn lên tiếng, "Vậy ngươi để ta thắng một ván?" "Không được, ta chính đang luyện tâm cảnh cho ngươi." Lưu Long từ chối thẳng thừng. "Tâm cảnh cái quá khỉ, với ta đánh nhau bằng cơ bắp là đủ." Lại là một hồi nhục mạ từ trong lòng của Lục Quân. Ngoài miệng hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đáp, "Tốt, nhưng có vẻ có người muốn tìm người. Trận này ta đã thua, các ngươi nói chuyện đi." Nói xong, hắn liền chuồn ra ngoài. Lưu Long thấy thế, cũng không nói gì, chỉ đơn giản lên tiếng, "Có chuyện gì?" Tên cầm đầu biết Lưu Thiếu là đang hỏi hắn, nên nhanh chóng bước ra trả lời, "Lúc nãy, chúng ta hắn kể lại chuyện tập kích đám người kia, sau đó gặp phải cứu viện của địch, cuối cùng phải rút lui." Nghe xong Hồ Tam báo cáo, Lưu Long cau mày hỏi lại, "Ngươi đi một đường thẳng trở về?" "Chuyện này ta cũng không biết tại sao hôm nay lại đi một đường trở về, bình thường ta không như vậy." Hồ Tam cũng không biết làm sao nói. "Tốt, không cần giải thích nhiều. Tháng này ngươi phải kiếm được lượng tài nguyên gấp đôi." "Hiểu." Tốt, Hồ Tam mạnh mẽ đáp. Lui ra đi, Lưu Long đuổi người. Nhìn thấy bóng lưng mệt mỏi rời đi của Hồ Tam, Lưu Long cũng không cảm thấy gì. Đã Hồ Tam được tin tưởng giao cho chức tổ đội trưởng, thì cũng nên biết được nhiệm vụ thất bại cũng sẽ phải lĩnh phạt. Nhưng bởi vì nhiệm vụ này bọn hắn có chút đánh giá sai thực lực của đối phương, thêm nữa còn có nhân tố khác ảnh hưởng, nên hình phạt không phải quá nặng. Hắn hiện tại có chút lo lắng, có lẽ nơi này hiện tại đã không an toàn. Từ cách người mới xuất hiện kia không đuổi theo đám người Hồ Tam, cùng cách trở về thẳng căn cứ một cách bất thường của hắn, Lưu Long biết được Hồ Tam có thể đã bị động tay chân, chỉ là hắn không biết người kia dùng cách nào thôi. Hắn lúc nãy kiểm tra qua Hồ Tam, không có gì bất thường, chỉ là cũng phải đề phòng một chút. Nhưng tóm lại, nơi này đã không thể ở lâu. Hắn quay đầu về phía căn phòng đang đóng đối diện lên tiếng, chuẩn bị một chút, chúng ta rời đi nơi này. Trong phòng truyền ra một âm thanh nữ nhân dễ nghe đáp lại, tốt. Nguyệt Sinh đứng trên đỉnh một tòa nhà nhìn đám người Hồ Tam cùng Ninh Thanh Phong rời đi, còn Nhất Hảo chỉ giữ im lặng đứng sau hắn. Hắn cũng không theo dõi đám người kia, chỉ là cho Nhất Hảo ảnh hưởng tâm trí tên kia một chút, xem như đánh dấu, có thể sau này cần dùng tới. Còn bây giờ đã muộn rồi, hắn cũng nên trở về. Gần đây hắn lại giết không ít zombie, nên mỗi tối thường là lúc mà hắn trở về để ổn định lại một chút tâm tình, tốt cho ổn định lại lệ khí trên người. Vừa trở về trong phòng không lâu, bên ngoài cửa đã truyền đến tiếng gõ cửa. Nguyệt Sinh ngồi trên ghế sofa, hắn cũng không mở mắt mà chỉ nhàn nhạt lên tiếng, vào đi. Thải Vi nhẹ nhàng mang khay đồ ăn đi vào trong phòng. Như thường lệ, nàng đặt khay đồ ăn để trên bàn, sau đó lên tiếng, trưởng căn cứ, thức ăn của ngài. Nguyệt Sinh lúc này mới mở mắt, hắn đưa tay ra nắm lấy chén thức ăn, rồi rót một mạch vào miệng của mình. Đứng một bên, Thải Vi quá quen thuộc với cảnh này, nên cũng không cảm thấy gì. Nhất là từ khi biết được Nguyệt Sinh có thể là do yêu quái cây biến thành, nàng lại cảm thấy chuyện này càng bình thường. Lúc mới nhận ra, nàng cũng có chút lo lắng. Nhưng sau khi nghĩ ra cách phá giải, nàng đã thông suốt hơn rất nhiều, làm việc cũng thoải mái hơn. Chỉ là bởi vì nàng gần đây hấp thu tinh hạch hơi nhiều, làm cho nàng có chút khó chịu. Sau khi ăn xong, Nguyệt Sinh bỗng nhiên lên tiếng hỏi nàng, ngươi hiện tại một ngày hấp thu bao nhiêu tinh hạch? Nghe được câu hỏi này, Thải Vi bỗng nhiên cảm thấy có chút khó trả lời. Nàng sợ nếu nói thật sẽ để lộ chút gì đó khiến hắn nghi ngờ. Nhưng bởi nàng cảm nhận được, kẻ quấn vải quanh người đứng một bên kia có tinh thần mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều lần. Nàng sợ nói dối sẽ bị phát hiện, nên chỉ có thể nói thật, ta mỗi ngày hấp thu 7 viên tinh hạch. Nàng sợ gì có nhiều tinh hạch như vậy để hấp thu, chính là vì Nguyệt Sinh mỗi 2 ngày đều sẽ để cho nàng 10 viên. Cộng thêm nàng ra ngoài săn bắn cùng đám người, nên mới có số lượng tinh hạch này để hấp thu, thậm chí nàng còn dư để ở trong phòng nữa. Thải Vi sau khi trả lời có chút lo lắng, thì nghe được Nguyệt Sinh lên tiếng, thể chất của ngươi không tốt, từ nay mỗi ngày dừng ở hấp thu 5 viên tinh hạch thôi. Ta không muốn ngươi biến thành zombie trước khi có thể trở thành dị năng giả cấp 3. Rõ. Thấy Nguyệt Sinh có chút cảnh cáo nhìn nàng, Thải Vi tâm thần hơi rung. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể yếu ớt trả lời, tốt. Nàng cũng biết được, thể chất của nàng không thích hợp hấp thu quá nhiều tinh thạch một lần. Chỉ là áp lực từ Nguyệt Sinh làm nàng có chút gấp, nên có chút làm liều. Nguyệt Sinh không biết nàng suy nghĩ gì, hắn chỉ cảm nhận được trong cơ thể của nàng dị năng đang sôi trào. Đây không phải là một dấu hiệu tốt, nên mở miệng nhắc nhở một chút. Gần đây bên ngoài có chút loạn, ra ngoài mang theo một chút tinh hạch để phòng, hắn nói thêm. Thải Vi có chút ngạc nhiên ngước nhìn một chút Nguyệt Sinh, nhưng rất nhanh nàng cúi đầu. Nàng cảm giác được không ổn, đột nhiên hắn lại nhắc nhở nàng ra ngoài chú ý an toàn. Chẳng lẽ ta rất quan trọng đối với hắn? Nàng có chút tò mò suy nghĩ. Nếu thật sự nàng rất quan trọng đối với hắn, thì đây cũng coi như là một điểm nàng có thể lợi dụng, từ đó đạt được nhiều lợi ích hơn, giúp nàng thăng tiến sức mạnh dễ dàng hơn. Thu hồi tâm thần, nàng lên tiếng đáp, ta đã biết tốt, lui ra đi. Nguyệt Sinh đuổi khách. Thải Vi túi người sau đó rời đi. Chương 49, thay đổi cảm nhận được nàng đã rời đi. Trong lòng Nguyệt Sinh hơi động, một mặt bảng xuất hiện. Tính danh, cậu Nguyệt Sinh, tổng hợp thể lực, 50 tuổi thọ, 32, 82 dị năng, cường hóa tốc độ cấp 2, 99, khống hỏa cấp 2, 16, thạch giáp cấp 2, 16, võ kỹ, kim cương quyền tiểu thành, 18, số lần có thể mở cửa thế giới, 2 thanh kinh nghiệm phía dưới hiện lên là 92,2. Tuổi thọ của hắn tăng lên, chính là do hắn dùng 30 điểm kinh nghiệm đổi qua. Thời gian qua hắn dành phần lớn thời gian ban đêm để tính toán, điều chỉnh lại cơ thể. Nhưng cũng dành ra khoảng 2 đến 3 giờ để tu tập võ kỹ kim cương quyền, nhưng khi hắn luyện tập đến 99 thì bị kẹt lại ở đây đến mấy ngày. 2 ngày trước hắn mới vượt được bình cảnh, để thăng nó vào tiểu thành. Khi bước vào tiểu thành, hắn cảm giác của mình đối với kim cương quyền lại đề cao thêm một bậc, chỉ là bình cảnh này đúng là khó vượt qua. Mới vào tiểu thành đã như vậy, không biết sau này đi sâu vào nó sẽ khó khăn như thế nào nữa. Hắn đang tính tự tu tập đến bình cảnh, sau đó dùng tuổi thọ để thêm điểm, như vậy sẽ không cần tốn thời gian chờ đợi ở bình cảnh nữa. Việc tuổi thọ có thể thêm điểm vào dị năng hay võ kỹ là điều có thể. Chỉ là đối với hắn trước kia, tổng hợp thể lực của hắn cao là được. Hắn không quá để cao dị năng hay võ kỹ, nhưng khi sức mạnh của hắn càng lên cao, thì thời gian hắn cần chờ để thích ứng với nó cũng cần càng nhiều. Nên hắn đã suy nghĩ lại, trong khoảng thời gian đó, hắn có thể dùng tuổi thọ để thêm điểm cho những kỹ năng này, từ đó tăng chiến lực của bản thân, không để bản thân bị dậm chân tại chỗ. Nghĩ tới đây, hắn khẽ động. Trên mặt bảng cũng dần biến hóa. Tuổi thọ của hắn tối đa từ 82 lên tới 172, còn thanh kinh nghiệm chỉ còn 2,2. Nhìn lại con số 172, hắn âm thầm gật đầu trong lòng. Như vậy hiện tại hắn có khoảng 139 năm tuổi thọ có thể dùng để tăng cấp. Chỉ là hắn chưa dùng tuổi thọ để thêm điểm những kỹ năng khác, nên cũng chưa biết tỷ lệ quy đổi ra sao. Hắn thử chức với dị năng sắp vào cấp 3 của mình. Bên trong hắn nguồn năng lượng của dị năng cường hóa tốc độ bắt đầu sôi trào. nhưng chỉ là mấy hơi thở qua đi, nó ổn định trở lại. Cảm nhận một chút dị năng của mình, Nguyên Sinh có một chút phán đoán, nhưng hắn vẫn mở mặt bảng lên để kiểm tra. Cường hóa tốc độ cấp 3, 1, chỉ 1 năm tuổi thọ giúp cho một dị năng từ 99 cấp 2 tăng lên cấp 3. Nguyên Sinh có chút tính toán trong lòng. Hắn có chút tính không được tỷ lệ quy đổi. Hắn lại một hơi tăng điểm cho tất cả dị năng. Chỉ là lần này hắn tăng có chút nhiều, dẫn đến cơ thể 50 điểm thể lực của hắn cũng có chút không chịu được. Nhưng so với nỗi đau chạm đến tinh thần của mỗi lần tăng cấp trước đó, hắn vẫn có thể cắn răng chịu được. Sau một khắc, hắn cũng đã tăng cấp xong. Cảm nhận một chút trong cơ thể ba nguồn năng lượng khổng lồ đang sôi trào, Nguyên Sinh cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn rất muốn một quyền nện nát tòa nhà này, nhưng cuối cùng cũng nhịn lại được. Bình phục một chút, hắn lần nữa điều ra mặt bảng. Tính danh, Cổ Nguyên Sinh, tổng hợp thể lực 50 tuổi thọ, 32, 126 dị năng, cường hóa tốc độ cấp 3, 91, khống hỏa cấp 3, 91, thạch giáp cấp 3, 91, võ kỹ kim cương quyền tiểu thành 18, số lần có thể mở cửa thế giới 2, thanh kinh nghiệm 2,2. Sau lần thay đổi này, hắn cũng biết được cách quy đổi tuổi thọ thành dị năng. Với 1 năm tuổi thọ, hắn có thể tăng 10. Như vậy với 10 năm tuổi thọ, hắn có thể tăng 1 cấp bậc, có thể nói là giống với cách quy đổi thành thể lực. Nhưng bên dị năng lại có chút khác, ví dụ như lần đầu hắn đổi 1 năm tuổi thọ chỉ đẩy được dị năng cường hóa tốc độ từ 99 cấp 2 lên 1 cấp 3. Có thể nói bất kỳ dị năng nào nằm trong khoảng 91 đến 99 sau khi thêm 1 năm tuổi thọ đều có thể thăng cấp, nhưng đều chỉ dừng ở một ở cấp mới. Nhưng tổng thể mà nói hắn vẫn chỉ cần 10 năm tuổi thọ là có thể tăng 1 cấp lớn, như vậy cũng không đến mức quá tệ. Lần thứ 2 hắn dùng một lúc 45 năm tuổi thọ, cộng thêm 1 năm dùng trước đó. Hiện tại hắn chỉ còn tuổi thọ tối đa là 126. Hắn không còn tiếp tục thêm điểm. Một là bởi vì hắn mới thêm điểm quá nhiều, cần chút thời gian lắng đọng. Hai là hắn sợ tiếp tục thêm điểm sẽ làm cho sức mạnh của dị năng ngang bằng với thể lực của hắn. Tuy là hắn cảm nhận là còn có thể nằm trong tầm khống chế, nhưng hắn vẫn lựa chọn an toàn hơn, không tiếp tục thêm điểm. Dù sao, hắn cũng cần thời gian lắng động sức mạnh, sau đó hắn có thể tiếp tục lựa chọn để thêm điểm hay không. Hiện tại, như vậy đã đủ. Bây giờ sự cải tạo bị động của ba dị năng lên ta cũng mạnh hơn rất nhiều. Sau đó chờ nó dần dần cải tạo lại cơ thể là được, Nguyệt Sinh suy nghĩ trong lòng. Bây giờ, ba dị năng đã là cấp 3, nên ảnh hưởng của chúng lên cơ thể của hắn đã bắt đầu nhiều lên. Dị năng cường hóa tốc độ sẽ làm cho cơ thể của hắn thích hợp hơn với việc di chuyển. Dị năng khống hỏa làm hắn thích nghi với nhiệt độ cao. Dị năng thạch giáp làm cơ thể hắn trở nên cứng cáp hơn. Có thể nói, ba dị năng này đang không ngừng làm hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Cho dù trong khoảng thời gian tới, hắn không làm gì, thì cơ thể của hắn cũng chính đang càng ngày càng mạnh. Sau khi tổng kết xong xuôi, hắn nhìn về phía bàn tay của mình, làn da của hắn bây giờ trở nên càng sần sùi hơn, khi sờ vào lại có chút lạnh bớt. Sau đó lại dùng tay vuốt một chút sợi tóc dài ngang vai ra phía trước, 1/4 sợi tóc đã trở nên bạc màu. Cuối cùng lại sờ lên khuôn mặt của mình. Hắn cảm nhận được, làn da vẫn lạnh bớt như vậy, nhưng hắn cũng sờ được nhiều nếp nhăn hơn đã xuất hiện trên mặt của hắn. Cái hệ thống này có chút không nói lý lẽ. Lúc hắn dùng tuổi thọ thì sẽ làm cho hắn trông trở nên già hơn, nhưng lúc hắn có thêm tuổi thọ lại không hề làm cho hắn trông trẻ lại. Như vậy, nếu hắn một mực dùng tuổi thọ, hắn sẽ trông càng ngày càng già. Nhưng hắn cũng chỉ hơi nghi ngờ một chút thôi, còn đối với ngoại của mình, hắn không quá quan trọng. Chỉ là có một việc nữa làm hắn hơi nghi ngờ. Nếu như hắn có dị năng cứng hỏa, như vậy cơ thể của hắn có thể nhiệt độ phải cao hơn bình thường, nhưng cảm giác lạnh buốt khi sờ vào làm hắn có chút nghĩ không ra. Chẳng lẽ là do dị năng cứng hỏa vẫn chưa vượt qua được sức mạnh thể chất của ta? Nguyệt Sinh lẩm bẩm, hắn thật đúng nghĩ không ra cách giải thích nào khác. Dù sao mỗi lần tăng thêm điểm cho sức mạnh, cơ thể đều tiến hóa về hướng không hợp thói thường, lại tỏa ra một chút tà bù, lạnh lẽo. Cho nên rất có thể hiện tại sức mạnh của cơ thể vẫn đang lấn át những dị năng khác, nên chúng vẫn chưa bộc lộ ra hết bên ngoài. Nhìn một chút sắc trời, hắn lên tiếng, cũng nên luyện kim cương quyền sau khi chỉnh lý lại một chút. Nguyệt Sinh bắt đầu diễn luyện lên kim cương quyền. Chương 50, nhân vật mới nổi. Chương 50, nhân vật mới nổi. Sáng sớm hôm sau, bầu không khí bên trong căn cứ vẫn cứ luôn rộn ràng như vậy. Chỉ là đối với những người phải đi ra ngoài săn bắt zombie, trên khuôn mặt thỉnh thoảng lại toát ra một chút sầu lo. Hôm qua bọn hắn nghe tin Linh Thanh Phong cùng Đường Y Lìa bị tấn công, việc này ảnh hưởng đến tâm lý bọn hắn một chút. Hiện tại zombie bên ngoài thôi là đã nguy hiểm, bây giờ còn phải đề phòng cả dị năng giả, bọn hắn thật sự lo cho cái mạng nhỏ của mình. Nhưng bởi vì đây là điều bắt buộc, nên bọn hắn cũng không cách nào. Trong phòng ăn, một tên thanh niên tướng mạo thô kệch bỗng lên tiếng, "Các ngươi có biết, bên căn cứ phụ đi ra một nam nhân. Một mình hắn trong vòng 7 ngày đã bắt được hơn 80 con zombie. Hơn nữa, nhóm người Long Ca thậm chí còn không làm gì được hắn, em mở thành của hắn đột nhiên thu hút những người còn lại trong phòng ăn, có người nhịn không được tò mò mà hỏi lại, có thật không? Tại sao ta lại không biết?" "Đúng vậy. Đúng vậy, những người không biết cũng đi theo đùa, bọn hắn không nghĩ rằng một người bình thường lại trong vòng một ngày có thể bắt được hơn 10 con zombie, hơn nữa còn một mình. Hơn nữa Long Ca chính là đại ca của một nhóm đàn em trong căn cứ, tuy không làm gì được những dị năng giả kia, nhưng ở trong mắt của những kẻ bình thường thì hắn chính có thể nói là một tay che trời. Lại không thể làm gì được một kẻ bình thường khác, có thể nói đây là một trò đùa." Nhưng bỗng có một tên phụ nhân lên tiếng, nàng xác nhận những điều tên thanh niên kia nói, những lời của hắn nói là chính xác, ta còn tận mắt chứng kiến lấy trận chiến của tên kia đánh lại nhóm người của Long Ca. Dừng một chút, nàng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang dừng trên người mình, nhưng nàng cũng không hoang mang mà tiếp tục, nếu không được tận mắt chứng kiến, các ngươi không thể biết được cách chiến đấu của tên kia có bao nhiêu điên cuồng. Có thể nói đây là trận chiến điên cuồng nhất mà ta từng thấy. Chỉ là nàng chưa dứt lời, một tên tráng hán đã đứng người lên khỏi bàn ăn, sau đó thét lên, "Mẹ nó, Lục Đường, ngươi có kể nhanh không thì bảo. Ngươi tính khen tên kia đến lúc nào hả? Lục Nương cũng không chịu thua mà nhìn chằm chằm tên tráng hắn nói, ta thích không vào ý chính, ta chính không muốn kể đó. Ngươi muốn làm gì ta? Đám người ánh mắt bất thiện nhìn về phía tên tráng hán. Cảm nhận được ánh mắt đám người tập trung trên người mình, tên tráng hán cũng chỉ có thể hừ một chút, sau đó ngồi xuống. Lục Nương thấy vậy, nàng cũng hừ lạnh đáp trả, sau đó tiếp tục, hôm qua, ta cùng nhóm người vừa đi săn dọn bị về. Thì thấy được tên kia cùng với 5 người phía Long Ca đánh nhau túi bụi cả lên bên phía Long Ca, mỗi người một cây gậy sắt liên tục đánh về phía tên kia. Nhưng tên kia cũng không chịu thua kém, hắn liên tục đánh về phía Long Ca, mà không hề để ý đến cây gậy của những người khác đánh về phía mình cứ như thế, Long Ca liên tục đón đỡ đòn tấn công của tên kia. Còn tên kia liên tục chịu đòn của những người khác. Đến đây nàng hơi dừng lại. Một người thấy thế liền hỏi, tên kia cuối cùng đã thua. Không là tên kia thắng, Lục Nương khẳng định. Đám người hơi nghi ngờ, theo như lời kể của Lục Nương, thì tên kia phải thua chắc không thể nghi ngờ. Dù ai vào trường hợp đó thì chắc chắn đã chưa làm được gì Long Ca, đã bị những người khác đánh cho choáng váng rồi. Thấy đám người nghi ngờ, Lục Nương nhẹ nhàng nhấp một ngụm canh, sau đó tiếp tục, các ngươi không biết đâu, tên kia đã bị đám người đánh cho không còn nhân dạng, mặt mũi bầm dập, một bên thai bị sinh sinh đánh đứt, thậm chí ruột còn bị moi ra. Nhưng hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ tiếp tục đánh về phía Long Ca. Cuối cùng các người đoán được kết quả là gì không? Nàng nhìn về phía đám người hỏi. Có một người không chắc yếu đất trả lời, tên đó thắng. Đúng vậy, Lục Nương vui vẻ đáp. Đám người thật đúng là muốn chửi người này, miệng thì kể một đằng, kết quả lại để một nẻo. Cho dù nàng đã cung cấp trước đáp án, nhưng qua lời kể của nàng, nhìn thế nào cũng ra được tên kia đã thua. Lục Nương không quan tâm đám người nghĩ gì, nàng tiếp tục, cuối cùng Long Ca bị tên kia đánh tới ngất đi, còn bản thân hắn bị thương không còn nhân dạng, nhưng vẫn có thể trụ được đứng ở đó nhìn về đám người. Sau cùng, đám người kia thấy được bọn ta, nên cũng chỉ có thể rút lui. Còn tên kia thì một mình lết về căn cứ đáng sợ như vậy, không phải là dị năng giả đấy chứ? Có người thắc mắc lên tiếng. Chứ không thể nào một người thường có thể bị thương như thế mà còn sống được. Đúng thế, đám người đồng thuận với ý kiến của người kia. Ai biết được, ta chỉ kể những gì mình thấy mà thôi, Lục Nương không quan tâm, nàng hơi nhún vai sau đó tiếp tục đỡ sáng của mình. Một người đột nhiên lên tiếng, căn cứ phụ chính là những người vào sau, mà bọn hắn lại ra một người như vậy. Rất có thể sẽ đạt được tinh hạch, sau đó trở thành dị năng giả. Không biết những dị năng giả của căn cứ chính sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Ta nghĩ bọn hắn có thể cũng sẽ không làm gì, căn cứ chúng ta cũng không phải là chưa từng nhận dị năng giả từ bên ngoài vào, có người lên tiếng đáp. Đúng thế, đám người đồng ý như thế, một bữa sáng của bọn hắn rất nhanh qua đi. Đây có thể nói là một bữa sáng bình thường ở căn cứ này. Thải Vi vừa giao đồ ăn cho Nguyệt Sinh trở lại, thì nghe được đám người bàn tán về nhân vật ở căn cứ phụ kia. Bình thường dị năng giả sẽ chuyển lên tầng 6, và có người giao đồ ăn lên tới nơi. Nhưng bởi vì nàng phải giao đồ ăn cho Nguyệt Sinh, nên thường phải xuống trực tiếp bếp để lấy. Chính vì thế, nàng thường nghe thấy được rất nhiều chuyện bắt quái, mà đám người hay nói cùng nhau. Hôm nay, Đông Dương nghe được chuyện này. Làm nàng đống nảy sinh ra một ý tưởng, chỉ là chuyện này cần tối về mới bắt đầu thực hiện được. Bởi vì bây giờ nàng phải tụ họp ra ngoài đi săn cùng đám người. Nhìn thấy Thải Vi mỉm cười đi ra, Cao Đường Đông dấn lên áp sát nàng hỏi, ngươi có chuyện gì vui giấu chúng ta đúng không? Vừa nói, nàng vừa hơi bĩu đôi môi đáng yêu, sau đó luồn tay phải vào ôm chầm lấy tay trái của Thải Vi. Thải Vi biết được mình bị biểu cảm khuôn mặt bán đứng, nàng ngay lập tức chuyển sang chế độ nghiêm túc nói, không có, thật sự không có. Cao Đường nhíu mày nghi ngờ. Thật sự không có, Thải Vi nghiêm túc nói. Vậy thôi, chúng ta xuất phát đi, Cao Đường cũng không còn tiếp tục truy vấn, mà rời khỏi Thải Vi, sau đó rời đi trước. Nhìn thấy biểu hiện này của Cao Đường, Thải Vi có chút nghi ngờ, bình thường Cao Đường sẽ không dễ dàng buông tha nàng như vậy. Chỉ là hơi nghi ngờ một chút rồi thôi, Thải Vi vứt nghi ngờ sang một bên mà đi theo sau đám người. Nhưng càng rời xa căn cứ, nàng thấy biểu cảm của đám người càng ngày càng đáng nghi, hôm nay bọn hắn quá im lặng. Bình thường bọn hắn khi ra ngoài sẽ rất ít nói chuyện, nhưng không có nghĩa là sẽ không nói chuyện. Nhưng hôm nay đám người chỉ chăm chăm đi về phía trước, không hề có một câu nói nào. Thậm chí zombie đi ngang qua trước mặt, bọn hắn cũng lơ đi. Cảm nhận được bầu không khí khác thường, Thải Vi bắt đầu thả chậm tốc độ. Hiện tại nàng đã đi rất xa căn cứ, nên nếu có chuyện gì xảy ra, nàng chỉ có thể xử lý một mình. Chỉ là lúc này đám người bỗng dưng đồng đều quay người lại, làm cho trái tim đang căng cứng của nàng như bị ai đó tiếp tục giật lên. Nàng mồ hôi bắt đầu tuôn như mưa, sau đó không tự chủ được mà bắt đầu ngưng tụ dị năng. Cao Đường quay đầu nhìn thấy Thải Vi đột nhiên căng thẳng như vậy, nàng nhíu mày nghi ngờ hỏi, "Thải Vi, ngươi làm gì vậy?" Đám người trong cửu, Thanh Nguyên cũng nghi ngờ nhìn Thải Vi. Thải Vi hơi một chút thả lỏng, nàng biết được đã phản ứng quá lên, nhưng cũng không dừng lại việc đề phòng. Dù sao hiện tại có rất nhiều dị năng không nói lý lẽ, có thể đám người đã bị ảnh hưởng. Nàng nhìn đám người sau đó nhẹ nhàng đáp, tại ta thấy biểu hiện của các ngươi quá đáng nghi, nên có chút lo lắng, Cao Đường cũng không truy vấn Thải Vi mà nhìn về phía đám người. Nhưng nàng gặp đám người cũng đang nhìn mình gật đầu. Nàng thở dài, sau đó quay về phía Thải Vi nói, thực ra chúng ta đúng là có chuyện muốn nói cùng ngươi, chỉ là chuyện này có chút khó nói. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của ngươi, để ngươi tự mình xử lý chuyện này thì tốt hơn. Thải Vi nghi ngờ, chuyện của ta? Đúng vậy, hôm qua thực ra chúng ta đã cứu được một người trong lúc ngươi nghỉ ngơi. Sau một lúc nói chuyện, chúng ta mới biết người này cùng ngươi quen biết. Chỉ là người này lúc đó nói là không muốn gặp ngươi trong tình trạng kia, nên chúng ta cũng chỉ có thể coi như thôi. Nói đến đây, Cao Đường nhìn về phía đám người sau đó nói tiếp, nhưng sau khi nghĩ lại, chúng ta quyết định là nói chuyện này cho ngươi. Thải Vi nghĩ lại, hôm qua đúng là nàng sau khi chiến đấu có nghỉ ngơi một chút. Lúc đó đám người đột nhiên biến mất một lúc, sau đó quay lại như có chuyện gì che giấu nàng, chỉ là lúc đó nàng không nghĩ quá nhiều. không ngờ lại có chuyện xảy ra thật. Nhưng nàng vẫn có chút đề phòng, dù sao đám người lúc này thật sự biểu hiện quá bất thường. Nàng không tin chỉ vì một người quen của nàng, mà bọn hắn lại có thể thành ra thất thần như vậy. Thêm nữa, nàng trước kia có thể nói là người thân đã mất hết, nàng tuy còn có người mẹ ở quê, nhưng có thể nói hiện tại nàng sợ bà đã lành ít dữ nhiều. Nàng hỏi, người đó tên gì? Cao Đường đáp, Đoàn Soái nghe được cái tên này, Thải Vi có chút thất thần, cái tên này làm cho nàng nhớ về một chút chuyện xưa cũ. Khi đó nàng còn nhỏ, rất ít nói, nên rất ít người chơi cùng. Nhưng nàng cũng không vì vậy mà buồn, bởi vì nàng có một vị ca ca hàng xóm luôn quan tâm tới nàng. Mỗi khi có chuyện buồn nàng luôn kể cho hắn nghe, còn hắn luôn chia sẻ cho nàng những món ngon mà hắn giành được. Hai người cứ như vậy lớn dần lên, nàng trở nên càng ngày càng xinh đẹp, mà hắn cũng càng ngày càng cao lớn. Chỉ là tuổi của hắn lớn hơn nàng, cho nên phải rời nông thôn lên thành phố lập nghiệp. Hắn trước khi rời đi đã hỏi nàng rằng liệu nàng có thể lấy hắn khi hắn kiếm đủ tiền không, khi đó nàng cũng đã không do dự đồng ý, chỉ là kể từ đó cũng hơn 10 năm rồi, nhưng hai người chưa một lần liên lạc, nàng cũng đã bắt đầu dần quên đi sự tồn tại của hắn. Nhưng hôm nay nghe được cái tên của hắn, làm nàng lại nhớ về những ký ức đã được chôn vùi đó. Hít sâu một hơi, Thải Vi bình phục lại tâm tình của mình, nàng bình tĩnh lên tiếng, "Hắn ở đâu?" Thấy được Thải Vi lấy lại được bình tĩnh, đám người cũng thở dài một hơi. Trương Cửu lên tiếng, "Để ta dẫn đường nói hắn đi trước dẫn đường." Đám người chờ Thải Vi đi trước, sau đó đi theo sau nàng. Chương 51, không hiểu chuyện đám người chương 51, không hiểu chuyện đám người Trương Cửu đi tới trước một căn nhà 2 tầng lầu, hắn ra hiệu cho đám người dừng lại, sau đó tiến lên gõ cửa. Cốc cốc chỉ là bên trong không có ai đáp lại. Cốc cốc lần này vừa gõ cửa, Trương Cửu vừa hô lên, "Đoàn Soái, là chúng ta vừa dứt lời." Bên trong truyền ra tiếng bước chân, sau đó cửa được mở ra. Xuất hiện trước mặt đám người là một người thanh niên có dáng người cân đối, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Chỉ là lúc này khuôn mặt trắng bệch, khí tức có chút hề bại. Nhìn thấy Trương Cửu, Đoàn Soái suy yếu lên tiếng, "Các vị, ta đã tốt hơn rất nhiều, các vị không cần phải vất vả đến đây thăm ta như vậy." Chỉ là hắn không thấy Trương Cửu lên tiếng mà chỉ dịch người ra một bên, làm hắn hơi nghi ngờ. Nhưng khi nhìn thấy được người đứng phía sau Trương Cửu, Đoàn Soái có chút khó có thể tin. Đã hơn 10 năm rồi, nàng cũng đã lớn hơn rất nhiều. Nhưng vừa nhìn đã biết được người trước mặt là ai. Hắn có chút kích động, tay phải đưa về phía Thải Vi, miệng thì lắp bắp lên tiếng, "Thải Vi, là ngươi." Thải Vi thấy được Đoàn Soái chuẩn bị nắm lấy tay trái của mình, nàng lùi ra phía sau một nhịp. Sau đó bình tĩnh lên tiếng, "Là ta." Đoàn Soái hơi sững sờ, nhưng hắn rất nhanh cũng hiểu được, sau đó nhẹ nhàng rút tay về. Chỉ là trong lòng hắn có một chút hụt hẫng, lại một chút gì đó tiếc nuối. Cố gắng bình phục lại tâm tình, hắn lên tiếng xin lỗi, "Là ta thất lễ." Sau đó hắn ra hiệu mời đám người vào trong. Đám người cũng chỉ biết nhìn nhau, sau đó nối đuôi nhau đi vào. Nhưng đứng một bên liên tục nháy mắt ra hiệu cho đám người không được vào Cao Đường, lại không được để ý tới. Nhìn thấy đám người cũng đã vào trong, Cao Đường cũng chỉ có thể dẫm chân tại chỗ một cái sau đó đi theo vào. Chỉ là nàng cũng không quên chỉ trích nhỏ đám người một đợt, mấy tên đợt này, vào trong rồi chỉ biết nhìn nhau cho mà xem. Đúng như dự đoán, khi nàng đi vào thì đã thấy đám người đứng đó nhìn nhau. Ở giữa phòng khách đúng là có một bộ ghế sofa, nhưng mà chắc chắn là không đủ chỗ cho những kẻ to xác này ngồi. Thêm nữa hôm nay nhân vật chính là Thải Vi cùng Đoàn Soái, nếu đám người ngồi vào thì lại có chút không đúng. Nhưng bây giờ một đoàn người đứng giữa nhà nhìn nhau thật cũng không phải là cách. Cảm nhận được bầu không khí có chút lúng túng, Đoàn Soái lên tiếng, "Để ta tìm kiếm thử xem thứ gì có thể ngồi được không, các ngươi dùng tạm sofa đợi ta một chút." Chỉ là âm thanh của Thải Vi vang lên đánh gây hắn, "Thôi được rồi, không cần tìm nữa. Chúng ta chỉ muốn qua nhìn xem một chút ngươi, bây giờ chúng ta phải đi rồi." Nói nàng móc móc từ trong túi ra vật gì đó đẩy về phía Đoàn Soái. Đoàn Soái hơi nghi ngờ đưa tay ra đón lấy, hắn đột nhiên thấy bàn tay hơi nặng trĩu. Nhìn xuống thì thấy được là 3 viên tinh hạch bóng loáng. Cái này Đoàn Soái đang muốn trả lại cho nàng, nhưng hắn thấy nàng đã quay lưng rời đi. Hắn chỉ nghe được nàng để lại một câu trước khi biến mất khỏi tầm mắt, nó sẽ giúp vết thương của người lành nhanh hơn. Đoàn Soái chỉ biết im lặng, nắm chặt lấy 3 viên tinh hạch rồi nhìn nàng rời đi. Đám người Trương Cửu thấy được Thải Vi rời đi, cũng chỉ có thể cáo từ Đoàn Soái rồi rời đi. Thấy đám người đã rời đi, Đoàn Soái cúi đầu nhìn lấy trong tay 3 viên tinh hạch, hắn thở dài một hơi. Cuối cùng hắn cũng không lập tức dùng nó, mà chỉ đặt nó lên trên bàn, sau đó đi lên tầng trên. Nhìn lấy có chút thở thẫn bước đi Thải Vi, Lý Bắc đột nhiên lên tiếng, "Có vẻ như chúng ta đã làm gì đó sai thì phải." Cao Kiến một bên phụ họa, "Ta cũng nghĩ vậy." Trưởng Cựu cùng Thanh Nguyên gật đầu đồng ý đi sau cùng. Cao Đường chỉ có thể dùng tay phải che mặt lại để thể hiện sự bất lực. Trong lòng nàng thầm nhủ nếu không phải là tại các người, hai người bọn họ rất có thể đã có thể ngồi xuống nói thêm được vài câu. Rất nhanh, 3 ngày nữa lại trôi qua. Ngồi trước bàn làm việc, Cao Nguyệt liên tục lật các loại sổ sách, sau đó lại không ngừng nghỉ ghi chép gì đó. Hiện tại căn cứ đã có chút quy mô, số lượng người cũng đã gấp 3 có thừa, dị năng giả cũng đạt tới 15 người, cho nên công việc mà nàng phải giải quyết cũng trở nên nhiều hơn. Chỉ là bởi vì Nguyệt Sinh yêu cầu nàng giảm bớt công việc, tập trung vào việc lên cấp 3. Vì vậy, có một số công việc đơn giản hơn, nàng đã giao cho Hồ Tuy làm, nên áp lực cũng không quá lớn. Nhưng cũng bởi vì vậy, mà dị năng của nàng đang tiến bộ rất nhanh, theo nàng suy đoán chỉ trong vòng 1,2 ngày nữa là nàng có thể hoàn thành tấn cấp 3. Tiến bộ nhanh như vậy, một phần công lao là bởi Nguyệt Sinh cung cấp cho nàng số lượng lớn tinh hạch. Một phần là do dị năng của nàng là hồi phục, cho nên khả năng hồi phục của cơ thể nàng rất tốt. Nhờ vậy mà một ngày nàng có thể hấp thu 7,8 tinh hạch là chuyện thường, chỉ là vì vấn đề an toàn, nàng lựa chọn chỉ hấp thu 7 viên mà thôi. Nếu không, có lẽ bây giờ nàng đã là dị năng giả cấp 3 đầu tiên của căn cứ. À không, có lẽ là thứ nhì, bởi vì phía trước nàng còn có Nguyệt Sinh. Cốc cốc đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Vào đi, Cao Nguyệt cảm nhận được người tới là ai, nên không chờ người bên ngoài lên tiếng, nàng lên tiếng trước. Hồ Tuy đẩy cửa đi vào, hắn đi tới trước bàn làm việc của Cao Nguyệt, sau đó lên tiếng, "Cao Nguyệt tỷ." Phía bên căn cứ Mộc Thanh đưa tin qua, Cao Nguyệt không ngẩng đầu, mà vừa nhìn sổ sách vừa hỏi, "Là vấn đề cung cấp zombie? Chẳng lẽ bọn hắn muốn thay đổi tỷ lệ đổi tinh hạch?" Hồ Tuy đáp, "Không phải, bọn hắn nói là ở phía nam thành phố chúng ta đã phát hiện một số cây hoa ăn thịt người, nhưng bọn hắn nói thêm, xung quanh những cây hoa này thường mọc ra những dây leo nhỏ. Những dây leo nhỏ có thể dựng dục ra loại quả dài màu xanh lục, ẩn chứa nguồn năng lượng không thua tinh hạch cấp 2." Cao Nguyệt nghi ngờ, chẳng lẽ bọn hắn muốn hợp tác cùng chúng ta để thu hoạch những quả kia? "Nhưng theo ta biết thì nơi đó hiện tại rất nguy hiểm." Hồ Tuy gật đầu, "Ta có điều tra được nơi đó trước đây là một khu rừng nhỏ, nhưng hiện tại bị biến dị nên rất nguy hiểm. Nhưng bọn hắn nói, những cây hoa ăn thịt người chỉ ở bên ngoài, nên không cần phải tiến vào trong. Thêm nữa, bọn hắn đã xác nhận là căn cứ Thanh Kiến cũng sẽ tham gia nhiệm vụ lần này." Cao Nguyệt có điều suy nghĩ, sau đó quyết định, tuy bọn hắn giao dịch zombie cùng chúng ta rất thuận lợi, nhưng cũng không thể không đề phòng. "Ngươi đi điều tra thêm một chút về những cây hoa ăn thịt người kia, sau khi có kết quả thì báo lại ta." Hồ Tuy đáp, "Hiện tại đám người căn cứ Mộc Thành đã cho người tới đó để kiểm soát, nên sẽ rất ít người có thể tiếp xúc, vì thế hiện tại sẽ rất khó để tìm ra được quá nhiều thông tin qua Internet." Hắn dừng lại một chút, sau đó tiếp tục, "nên để ta cho người trực tiếp qua đó để kiểm tra. Nhưng bởi từ đây qua đó hơn 200 cây, thêm nữa đường xá khá không thuận tiện, cho nên dù có đi bằng xe cũng sẽ mất chút thời gian tốt. Cứ làm vậy, tốt chút thời gian không sao, tìm hiểu rõ ràng là được. Nhớ là thông báo bên kia chờ chúng ta trả lời." Cao Nguyệt đồng ý tốt, Hồ Tuy đáp tốt, sau đó lui ra. Hồ Tuy vừa rời khỏi không bao lâu, thì Cao Nguyệt cũng rời đi nơi này, nàng muốn thông báo chuyện này cho ca ca của nàng. Chương 52, dị năng giả mới tiến. Chương 52, dị năng giả mới tiến. Ngày hôm sau, trong một phòng riêng trên tầng 6, ở đây được trang bị một bàn dài cùng với rất nhiều ghế. Hầu hết dị năng giả trong căn cứ đều tập trung ở đây, bao gồm nhóm 6 người thanh nguyên ngồi một bên, còn bên đối diện thì có 7 dị năng giả khác. Bọn hắn nghiêm túc ngồi bao quanh lấy bàn dài. Bởi vì đám người không biết tại sao lại phải tập trung ở đây, nên thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng thì thầm của tìm hiểu thêm thông tin. Nhưng những người được hỏi cũng chỉ có thể lắc đầu. Đúng lúc này tiếng mở cửa vang lên, thu hút sự chú ý của đám người. Đi vào là Cao Nguyệt cùng Cao Phương, chỉ là đi theo bọn hắn còn một người đàn ông nữa. Ba người bước vào phòng, sau đó đi thẳng đến chủ vị. Cao Phương bắt đầu ngồi xuống, còn Cao Nguyệt chỉ đứng đó cùng với người đàn ông kia. Nhìn thấy người đàn ông này, nhóm người Thanh Nguyên, Trường Cửu trong mắt ánh lên một chút dị sắc nhìn về Thải Vi. Chỉ là Thải Vi lúc đầu có chút ngạc nhiên, sau đó rất nhanh đã trở lại bình thường. Cao Nguyệt khục một tiếng thu hút sự chú ý của đám người, sau đó lên tiếng, "Trước khi vào mục đích chính của việc tập trung mọi người lại hôm nay, ta xin giới thiệu với mọi người, căn cứ chúng ta vừa mới gia nhập thêm 2 vị dị năng giả mới." Nói nàng nhìn về phía một người thanh niên tướng mạo bình thường, cùng làn da hơi đen, mất một bên thai phải đang ngồi tùy ý trước bàn lên tiếng, "Người đầu tiên trước đây chính là một phần của căn cứ chúng ta, 4 ngày trước may mắn trở thành một dị năng giả." Vũ Nhạc tỏ ra khá lạnh nhạt, chỉ là nhìn lướt qua đám người sau đó nhẹ gật đầu xem như chào hỏi. Chỉ là lúc hắn lướt qua Thải Vi, hắn dừng lại lâu hơn một chút, nhưng cũng không ai để ý điều này. Đám người cũng tỏ ra khá lạnh nhạt với màn chào hỏi này, chỉ có vài người gật đầu đáp lại, những người khác thậm chí còn làm như không thấy. Cao Nguyệt thu hết tất cả những điều này trong mắt, nhưng cũng không nói gì, mà nhẹ nhàng tiếp tục giới thiệu, "Người thứ hai chính là vị đứng bên cạnh ta đây. Đoàn Soái, một vị dị năng giả cấp 2 vừa mới gia nhập vào chúng ta." Hôm qua Đoàn Soái đứng một bên mỉm cười, sau đó chắp tay về phía trước ôn hòa chào hỏi, "Sau này làm phiền các vị giúp đỡ nhiều hơn đám người trầm mặc, dù sao hiện tại căn cứ nói lớn không lớn, nói nhỏ lại không nhỏ. Một vị dị năng giả mới tấn cấp 1 thì không nói, nhưng nếu có một vị cấp 2 mới vào, thì tất quyền lực của hắn ở trong căn cứ sẽ lấn át những người còn lại một đầu, đây không phải là điều mà đám người mong muốn." Nhưng lúc này một người thanh niên cao gầy đột nhiên đứng lên chắp tay đáp lại, "Không dám, không dám." Những người còn lại cũng chỉ có thể bắt chước làm theo. Mặc kệ như thế nào, người mới vào cũng là dị năng giả cấp 2, không thể lãnh đạm. Ở bên kia, đám người Trường Cửu cũng miễn cưỡng đưa ra một nụ cười gượng gạo, đứng lên chắp tay đáp lễ. Còn Hải Vi một bộ bình tĩnh chắp tay, sau đó ngồi xuống. Thấy được đám người chào hỏi xong xuôi, Cao Vương lên tiếng, "Tốt, chào hỏi đã xong, cũng nên vào việc chính." Sau khi thu hút thành công sự chú ý đám người, hắn tiếp tục, "Bây giờ ta sẽ chọn ra vài người đi cùng ta về phía nam thành phố, tiến hành săn bắn hoa ăn thịt người. Chỉ là ta nhắc nhở trước, việc này sẽ có chút nguy hiểm, bởi vì ở đó rất có thể có thực vật biến dị cấp 3, nhưng bù lại, lợi ích cũng sẽ rất lớn. Bởi vì xung quanh hoa ăn thịt người, sinh dục ra một loại cây, trên đó có một loại quả chứa đựng năng lượng có thể sánh bằng tinh hạch cấp 2, mà tinh hạch cấp 2 quan trọng như thế nào, ta không nói chắc các vị cũng biết rồi, mục đích của chúng ta chính là những cây này, còn những quả kia, chính bằng vào sức của các vị đoạt lấy. Ngoài ra, lần hành động này sẽ có căn cứ Mộc Thanh và Thanh Kiến cũng tham gia." Cao Phương sau khi giải thích xong thì dừng lại, chờ đám người phản ứng. Đám người nghe được ở bên kia có thể có cấp 3 biến dị thực vật, có chút sợ hãi. Nhưng nghe đến thứ có thể so sánh với tinh hạch cấp 2, bọn hắn lại sáng mắt lên. Đối với bọn hắn, việc săn zombie cấp 1 đã rất khó khăn rồi, chứ đừng nói zombie cấp 2. Nhưng hiện tại lại có cơ hội để chạm vào thứ có thể ngang với tinh hạch cấp 2, làm sao không động tâm cho được. Bên kia đám người Thanh Nguyên nhìn nhau, sau đó gật gật đầu. Nhìn thấy được vẻ mặt động tâm của đám người, Cao Phương cũng không ngạc nhiên. Dù sao lần này đi cũng khá là nhiều người, hắn biết đám người kia chính là giữ lấy tâm lý may mắn. Biết đâu những người khác sẽ gặp nguy hiểm, còn bản thân bọn hắn thì đạt được quả kia kia thì sao? Chỉ là lúc này một tiếng nói vang lên đánh gậy đang suy nghĩ đám người, ta không tiện chiến đấu, nên lần hành động này xin được rút lui. Nhìn thấy là Hồ Tuy, Cao Phương không nói gì, chỉ gật gật đầu biểu thị đồng ý. Đám người thấy có người rút lui, cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại. Đám cây hoa ăn thịt người thực lực là gì? Lúc này âm thanh bình tĩnh từ Vu Nhạc vang lên. Là cấp 2, Cao Phương cũng không có ý định giấu giếm nói. Lần này đám người như bị dội cho một gáo nước lạnh. Bọn hắn mới cấp 1, muốn đối đầu với thực vật biến dị cấp 2 là không thể nào. Lại có một người không chịu được xin rút lui khỏi nhiệm vụ. Thấy có người bắt đầu đánh trống lui quân, những người còn lại cũng dần dần lên tiếng xin không tham gia. Cao Phương cũng không trách cứ đám người, miễn là số lượng người tham gia đầy đúng với mong đợi của hắn là được. Cho nên những ai muốn rút, hắn đều nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Sau khi không còn ai muốn rút lui nữa, Cao Phương lên tiếng, đã không còn ai muốn rút lui, như vậy ta xem những người không lên tiếng chính là muốn tham gia lần hành động này. Thấy không ai phản đối, hắn tiếp tục, tốt, những người không tham gia nhiệm vụ lần này, có thể rút lui được rồi. Nhưng phải nhớ, nhiệm vụ lúc ở lại của các ngươi chính là bảo vệ căn cứ, không để căn cứ bị quấy nhiễu. Những người không tham gia lục tục đứng lên nói tốt, sau đó rời đi. Nhìn đám người còn ở lại trong phòng, Cao Phương trong lòng có chút thỏa mãn. Hiện tại trong phòng ngoài hắn thì còn có nhóm người trưởng cửu, Linh Thanh Phong, Vu Nhạc, một tên thanh niên cường tráng, cùng với tên thanh niên cao gầy đầu tiên đứng lên chào hỏi đoàn soái. Ngoài ra còn đứng đó Cao Nguyệt cùng với đoàn soái. Tuy có chút nguy hiểm, bởi vì hắn rút đi phần lớn lực lượng của căn cứ cho nhiệm vụ này, nhưng hắn cũng không quá lo lắng, chỉ cần hắn cùng Cao Nguyệt còn sống là được. Việc gây dựng lại căn cứ chỉ là cần thêm chút thời gian mà thôi. Còn việc hắn cho đoàn soái mới gia nhập cũng tham gia nhiệm vụ này, bởi vì hắn cảm nhận được mình có thể kiểm soát được người này. Hơn nữa dị năng của người này rất thích hợp cho việc xử lý biến dị loại thực vật. Sau khi đánh giá đám người một hồi, hắn lên tiếng, tốt, ta sẽ xác nhận lại nhiệm vụ chính của chúng ta lần này là thu thập cây có thể mọc ra loại quả kia, còn quả ở trên cây tự do các ngươi xử lý, nhưng chúng ta dù sao cũng là cùng một căn cứ, phải bảo vệ giúp đỡ lẫn nhau, để thu về được nhiều lợi ích nhất có thể. Hiểu. Đám người đồng thanh nói tốt. Thấy vậy, Cao Phương gật đầu thỏa mãn. Lúc này, bộ đàm được để trên bàn đống vang lên. Cao Nguyệt nhấc lên bộ đàm, rồi nhẹ nhàng ấn một nút ở trên đó. Bộ đàm vang lên giọng của một người đàn ông, chúng ta đã tới, tốt, nàng đáp lại, sau đó đẩy bộ đàm về lại trên bàn. Cao Nguyệt nhìn về phía Cao Phương như đang xin chỉ thị. Nàng thấy được hắn gật đầu, thì tự mình rời đi trước. Cao Phương nhìn về phía đám người, sau đó lên tiếng, tốt. Các người trở về chuẩn bị một chút, sau đó tập hợp dưới cửa căn cứ. Bởi chúng ta sẽ ngay lập tức xuất phát. Nói hắn đứng người lên rời đi. Thấy được Cao Nguyệt rời đi trước, đám người hơi nghi ngờ. Nhưng cũng không nói gì, chỉ có thể theo sau Cao Phương. Chương 53, xuất phát. Chương 53, xuất phát. Đoàn người vừa ra khỏi căn cứ không lâu, thì thấy được mười mấy chiếc xe đủ thể loại đang đậu phía trước căn cứ. Tất cả chúng đều được trang bị những gai nhọn lớn xung quanh. Ngoài ra còn có rất nhiều người khí thế mạnh mẽ đang đứng rải rác xung quanh những chiếc xe kia. Nhìn thấy được dạng này chiến trận, đám người Cao Phương trong lòng cũng có chút hùng tâm tráng trí dâng lên. Thu hồi tâm tình, Cao Phương đưa tay lên ra hiệu cho đám người dừng lại. Sau đó một mình bước về phía có mấy người đang bàn bạc gì đó. Cảm nhận được có người đến, đám người kia cũng dừng lại câu chuyện. Sau đó quay người về phía đang đi tới Cao Phương. Trung niên tướng mạo chất phát Trần Đông tiến lên trước vui vẻ chào hỏi, "Cao Phương, để ta giới thiệu với ngươi. Đây chính là Bạch Vân, người đứng đầu căn cứ Thanh Kiến." Nói hắn chỉ tay về phía một người trung niên có mái tóc hơi điểm bạc. Bạch Vân cũng vui vẻ, tiến lên trước đưa ra tay phải của mình, "Hy vọng lần hợp tác đầu tiên này của chúng ta thuận lợi." Cao Phương cũng vui vẻ đưa tay ra nắm lấy tay của Bạch Vân, chắc chắn rồi. Ba người đơn giản chào hỏi, sau đó cùng nhau bước lên một chiếc xe riêng. Trong xe nội thất rất rộng rãi, ba người bước vào ngồi đối lập nhau. Hơn nữa ở đây còn được cách âm, ba người nếu có bàn chuyện gì thì phía trước hàng ghế lái cũng không thể nghe được. Phía trước Ngũ Lôi tướng mạo thô cùng đã ngồi vào vị trí, chỉ cần có chỉ thị sẽ bắt đầu điều khiển xe rời đi. Ở bên ngoài, sau khi thấy được ba người rời đi, Lục Tam Lương mỉm cười đối với người phụ nữ trung niên đối diện lên tiếng, "Ta đi sắp xếp một chút đám người." Tốt Trần Dung cũng chỉ đơn giản đáp lại, sau đó rời đi. Sau khi đám người rời đi, nàng cảm thấy ở cùng Lục Tam Lương cũng không được thoải mái. Đám người Trường Cựu nhìn thấy được một thân ảnh tiểu mỹ đang không ngừng tiến gần, bọn hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Trong đầu không hiểu sao lại không ngừng hiện lên đủ loại liên tưởng không tốt đẹp, muốn vung đi mà không được. Chỉ là trong đám người, Thanh Nguyên, Cao Kiến cùng Ninh Thanh Phong một mặt cảnh giác, không hiểu lùi lại một bước. Ba người đã có kinh nghiệm bị chúng dụ hoặc trước đây, nên bây giờ có chút đề phòng. Còn một bên Thải Vi, Đường Y đi cùng với Cao Đường nhìn trước mắt khuôn mặt tiểu mỹ, thân hình phong tình bạn chủng Lục Tam Nương. Ba nàng cảm thấy có chút gì đó hơn thua dâng lên, thứ này làm các nàng rất khó chịu. Nhưng không thể không nói, người này là người xinh đẹp nhất mà các nàng có thể chứng kiến. Cho dù các nàng trước kia đã nghĩ mình đã đủ xinh đẹp, thậm chí sau khi trở thành dị năng giả, cơ thể của các nàng cũng đã cải thiện rất nhiều, nhưng so với người trước mắt so ra, vẫn kém rất nhiều. Nhất là cái phong thái cùng với khí chất tiểu mỹ kia đã đánh bại các nàng hoàn toàn. Đứng một góc không đáng chú ý trong đám người, Đoàn Soái bình tĩnh quan sát hết thảy. Thu tất cả biểu hiện của đám người trong mắt, Lục Tam Nương vẫn chỉ mỉm cười, nàng nhẹ nhàng mở miệng, "Các vị, chúng ta đã chuẩn bị phương tiện đầy đủ, mời các vị theo ta." Đám người đồng thời gật đầu, sau đó không một chút do dự theo sau. Đi cuối cùng Thanh Nguyên cùng Cao Kiến trao đổi bằng ánh mắt cùng nhau, sau đó đi theo. Bọn hắn cũng không sợ lúc này Tam Nương sẽ làm gì bọn hắn. Đi ở phía trước nhất, Tam Nương đột nhiên lên tiếng. Nàng trong âm thanh như có như không dụ hoặc, làm người ta không thể không mê mẩn ở trong đó, ta vẫn chưa thấy Cao Nguyệt muội, chẳng lẽ nàng không tham gia nhiệm vụ lần này. Đi sau đám người, Cao Gậy Vương Ma Lâm lên tiếng, nàng có chút việc, có thể lát nữa sẽ ra sau. Thì ra là vậy, Tam Nương như có điều suy nghĩ. Sau khi sắp xếp phương tiện cho đám người, nàng chuẩn bị trở về, thì thấy đối diện đi ra Cao Nguyệt. Chỉ là nàng thấy bên cạnh Cao Nguyệt còn đi theo một người. Một người được bao phủ kín mít bên dưới lớp vải, dáng người gầy gò, nhỏ bé. Như thể một học sinh trung học cũng có thể dễ dàng đánh ngã người này, nhưng nàng biết được đây chỉ là bề ngoài. Người này rất mạnh, mạnh ngoại hạng. Chỉ là nàng có chút khó để diễn tả, người này mang lại cho nàng cảm giác rất lạ, nhưng lại không biết nó lạ ở đâu. Bỏ qua suy nghĩ trong đầu, Tam Nương tiến lên đối với Cao Nguyệt vui vẻ chào hỏi, ta còn tưởng Cao Nguyệt muội không tham gia nhiệm vụ lần này đâu. Tam Nương tỏ ra rất thân thiết với Cao Nguyệt, nếu người ngoài không biết còn tưởng hai nàng là chị em đâu. Cao Nguyệt có chút không tự nhiên mỗi khi nói chuyện với Tam Nương, bởi vì mỗi lần người này nói chuyện với nàng, ánh mắt đều tỏ ra rất hứng thú, làm nàng liên tưởng tới một số thứ không được tốt đẹp. Cuối cùng nàng cũng miễn cưỡng nở một nụ cười đáp lại, làm phiền Tam Nương tỷ lo lắng rồi, ta chỉ bận chút việc nên ra trễ hơn thôi, đi một mình có thể sẽ buồn, hay là chúng ta đi chung như thế nào? Tam Nương đề nghị. Cao Nguyệt thực ra muốn từ chối, nhưng liếc mắt về phía người bên cạnh, nàng an tâm hơn nhiều, sau đó đồng ý, tốt thấy Cao Nguyệt đồng ý, Tam Nương vui vẻ. Nàng sau đó nhìn về phía Nhất Hảo rồi quay lại nhìn Cao Nguyệt hỏi, vị này là? Cao Nguyệt liếc qua một chút Nhất Hảo. Nàng nhớ lại hôm qua lúc báo cáo nhiệm vụ lần này cho Nguyệt Sinh. Hắn nói với nàng là sáng nay trước lúc xuất phát thì qua gặp hắn. Lúc nãy nàng rời đi chính là để gặp Nguyệt Sinh. Cốc cốc vào đi, bên trong truyền ra âm thanh khàn khàn của Nguyệt Sinh. Cao Nguyệt nhẹ nhàng bước vào. Nhìn thấy trước mặt đống nhiên già hơn rất nhiều Nguyệt Sinh, nàng có chút không hiểu. Cho dù là hôm qua nàng đã nhìn thấy rồi, nhưng điều này cũng không thể ngăn được nghi ngờ trong lòng của nàng. Đó là Nguyệt Sinh già quá nhanh, hơn nữa cũng thay đổi rất nhiều. Chỉ là không cho nàng quá nhiều thời gian miên man, âm thanh khàn khàn của Nguyệt Sinh đã vang lên, ngươi nếu không ra ngoài thì mấy ngày này cũng có thể lên cấp 3. Nhưng ngươi đã muốn đi thì ta cũng không ngăn cản. Chỉ là sau khi trở về, ta muốn thấy ngươi đã là dị năng giả cấp 3. Nói hắn quay qua nhìn thẳng vào Cao Nguyệt. Cao Nguyệt thấy việc này cũng không quá khó khăn, dù sao nàng cũng rất tự tin sẽ nhanh chóng lên cấp 3. Chỉ là mong trên đường không gặp chuyện gì xảy ra là được, nên nàng nhanh chóng gật đầu đáp, ta sẽ làm được tốt. Nguyệt Sinh thấy Cao Nguyệt tự tin như vậy thì rất hài lòng. Sau đó hắn nhìn về đang đứng một mình Nhất Hảo nói, đây là Nhất Hảo, khoảng thời gian này nó sẽ đi theo bảo vệ ngươi. Cao Nguyệt trên mặt hiện lên có chút vui vẻ. Nàng cảm nhận được người này rất mạnh mẽ, nếu có hắn bảo vệ thì nàng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Dù sao nàng chỉ là hệ dị năng phục hồi, nói về sức chiến đấu thì rất yếu. Nhớ kỹ là bảo vệ ngươi, không phải người khác, Nguyệt Sinh đính chính. Cho dù là vậy, Cao Nguyệt cũng đã rất cao hứng, nàng lên tiếng, đa tạ Nguyệt Sinh ca. Làm phiên Nhất Hảo tiền bối, nàng không biết người che mặt này bao nhiêu tuổi, nên không biết xưng hô như thế nào. Nàng chỉ cảm nhận được người này có chút trải đời nên chỉ có thể gọi là tiền bối. Tốt, đi đi, Nguyệt Sinh lên tiếng. Tốt, ta rời đi trước, Cao Nguyệt trả lời. Chương 54, lo lắng của Thải Vi. Chương 54, lo lắng của Thải Vi. Trở lại với câu hỏi của Tam Nương, Cao Nguyệt trả lời, đây là một vị tiền bối trong căn cứ chúng ta, lần này cũng sẽ đi theo. Tam Nương như có điều suy nghĩ, sau đó lên tiếng, thì ra là vậy. Sau đó nàng nhẹ nhàng đối với Nhất Hảo thi lễ một cái, tiểu nữ Lục Tam Nương, ra mắt tiền bối. Nhưng Nhất Hảo không hề phản ứng lại nàng. Tam Nương thấy vậy cũng không nói gì, nàng lại lễ phép thi lễ thêm một lần, sau đó tiếp tục đi trước dẫn đường. Đi ở một bên, Cao Nguyệt cũng không tiện lên tiếng, chỉ có thể theo sau. Đi tới trước xe, Tam Nương nhẹ nhàng mở cửa, sau đó chờ Cao Nguyệt cùng Nhất Hảo lên trước rồi nàng mới bước lên. Sau khi ngồi xuống, nàng khẽ nhấp miệng nói nhỏ, xuất phát. Âm thanh của nàng như thể xuyên qua kính cách âm, truyền đến người cầm lái. Người kia bắt đầu nổ máy, rồi cho xe lăn bánh. Sau đó, như thể tất cả người cầm lái đều đạt được một chỉ lệnh nào đó, bọn hắn đồng loạt nổ máy rồi bắt đầu tiến về phía trước. Ngồi đối diện Cao Nguyệt như cảm nhận được cái gì đó, nàng hơi nhíu mày. Thông thường, tùy theo dị năng của mỗi người mà nó sẽ ảnh hưởng đến độ mạnh yếu của tinh thần. Như dị năng của nàng là hồi phục, còn của Cao Đường là ngũ giác. Những dị năng này giúp cho tinh thần của nàng và Cao Đường cao hơn những người khác. Nhưng vừa rồi nàng cảm nhận được, Tam Nương đã dùng một thứ gì đó tương tự tinh thần để giao tiếp với những tài xế kia. Còn việc nàng nhấp môi nói xuất phát, có thể chỉ là đánh lừa mà thôi. Có thể đây chỉ là tín hiệu một chiều, nhưng như vậy cũng cho thấy tinh thần của Tam Nương rất mạnh, tuy hai người đều là đỉnh cấp dị năng giả cấp 2, nhưng mạnh hơn so với nàng rất nhiều. Từ đó có thể thấy được, Tam Nương mang trong mình một loại dị năng thuộc loại tinh thần hệ chiến đấu, hơn nữa còn rất mạnh mẽ. Và nàng điều khiển nó cũng rất thành thạo. Trong xe, Trần Đông ngắm nhìn những mảnh đất nhỏ đang từ từ lướt qua ô cửa kính. Trên đó có mấy người đang chăm sóc lấy mới mọc mầm không lâu mà hắn không biết tên loại cây. Ở giữa chết chóc lòng thành phố, hắn lại có thể nhìn thấy được xanh mơn mận chồi non đang không ngừng đung đưa trong gió. Hắn cảm thấy không chỉ là hắn mà bất kỳ ai dù nhìn thấy cảnh này cũng trở nên đầy hy vọng. Nhìn về phía Cao Phương, hắn cảm thán, Cao Phương huynh đệ, ngươi cũng thật là giỏi, không ngờ lại tạo ra được nhiều đất trống như vậy để trồng cây. Sau này có thể chúng ta lại có thể mở rộng thêm một loại giao dịch nữa rồi, ha ha. Cao Phương vừa đang nghĩ tại sao Nguyệt Sinh lại để người kia đi cùng Cao Nguyệt, thì đột nhiên đối diện vang lên âm thanh của Trần Đông. Hắn cũng chỉ có thể thu hồi tầm mắt, sau đó đáp lời, ta chỉ cho người khai hoang vài chỗ đất trống mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Ta thì thấy ngươi mới là người làm chúng ta ngạc nhiên đấy, không ngờ ngươi lại kiếm được nhiều phương tiện tốt như vậy. Trần Đông đáp, ta đúng thật là may mắn gặp được một cơ sở kinh doanh vận tải. Hơn nữa người ở đây cũng đã biến dị hết, nên có thể lấy chúng đi ra, nhưng cái giá phải trả cũng là rất lớn, những con zombie kia rất mạnh mẽ, là một vị dị năng giả cấp 2 của chúng ta đã ra đi mãi mãi. Nói hắn vừa lắc lắc đầu như thể tiếc hận cho đồng đội kia. Một bên Bạch Vân lên tiếng, ta nghĩ bây giờ không phải là lúc nói đến những chuyện này. việc chúng ta cần làm là tìm ra cách tốt nhất để xử lý đám hoa ăn thịt người kia. Trần Đông nghe vậy, cũng bắt đầu nghiêm túc lên, hiện tại tuyến đường mà chúng ta đang di chuyển có thể nói là khá an toàn, bởi chúng ta đã cho người điều qua. Như vậy trước khi đụng phải hoa ăn thịt người, lực lượng của chúng ta sẽ không bị hao tổn. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục, khu rừng này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì không nhỏ. Nhưng chúng ta nhiều người như vậy đi vào một hướng thì sẽ rất khó hành động. Nói hắn nhìn về Bạch Vân cùng Cao Nguyên tiếp tục, ta có biện pháp như này, chúng ta sẽ chia ra thành 3 lực lượng tấn công vào 3 phía. Vừa lợi dụng được số lượng ưu thế, vừa có thể tự do thu hoạch những cây leo kia. Các ngươi thấy như thế nào? Hai người còn lại như có điều suy nghĩ. Cao Phương vẫn có chút không yên tâm mỗi lần cùng Trần Đông giao dịch. Bởi vì Trần Đông luôn chiếm được nhiều thông tin hơn, nên bọn hắn luôn ở vào thế bị động so với Trần Đông. Lần này hắn cũng đã cho người đi điều tra, nhưng bởi vì đều là người bình thường, nên có thể nói là không thu hoạch được gì. Nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể thỏa thuận, tốt. Ta thấy cách này được, nhưng nếu gặp phải thứ không thể giải quyết, mà chúng ta lại tách ra như vậy, không phải là rất nguy hiểm sao? Bạch Vân gật đầu, ta cũng có ý nghĩ như vậy. Về chuyện này ta cũng đã suy nghĩ qua, nên đã cho người chuẩn bị một chút pháo sáng. Nếu gặp nguy hiểm, thì có thể bắn pháo màu đỏ để người khác có thể cứu viện. Nếu gặp phải thứ mà không thể tiêu diệt, thì sẽ bắn pháo vàng, để ra hiệu rút lui. Cao Phương không có ý kiến, nên chỉ gật đầu nói tốt. Bạch Vân một bên cũng vậy. Một bên khác, Thải Vi đang ngồi trong xe cùng với Trường Cửu, Thanh Nguyên cùng Cao Đường. Thải Vi đang suy nghĩ tại sao Nguyệt Sinh lại để người kia đi theo Cao Nguyệt, thì nghe được âm thanh của Cao Đường bên cạnh vang lên, ngươi tính sao? Nàng biết Cao Đường đang có ý gì, nhưng nàng cũng không hoang mang đáp, hắn gia nhập thì để hắn gia nhập thôi, dù sao ta và hắn cũng đã không có quan hệ gì nữa. Bên đối diện, Trường Cửu cũng lên tiếng, ta thấy chuyện này cũng không đến mức quá quan trọng. Đoàn soái căn cứ bị zombie làm loạn nên phải chạy nạn tới đây, lúc bị thương lại được chúng ta cứu chữa. Thêm nữa căn cứ chúng ta cũng không quá nhỏ, nên hắn muốn gia nhập cũng là chuyện bình thường, còn việc hắn và Thải Vi là người quen, ta không nghĩ Nguyệt Sinh ca sẽ chỉ vì việc nhỏ này mà để trong lòng. Thanh Nguyên gật đầu phụ họa. Thải Vi thì không tiếp tục quan tâm chuyện này. Nàng biết Nguyệt Sinh là quái vật, tất nhiên đối với những chuyện nam nữ tất sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Thứ nàng quan tâm là tại sao Nguyệt Sinh lại để người kia đi theo, và hắn có đi theo cùng không. Mục tiêu của lần hành động này liên quan đến biến dị thực vật. Mà theo suy đoán của nàng, Nguyệt Sinh là một loại biến dị thực vật nào đó biến thành. Như vậy, việc hắn có hứng thú với nhiệm vụ này cũng là điều hiển nhiên. Chỉ là nàng không biết hắn sẽ làm gì mà thôi. Một bên Cao Đường nhận ra được Thải Vi không quá để ý chuyện này, nhưng lại biểu hiện như thể vẫn có chuyện nên tiếp tục hỏi, ngươi còn có chuyện gì hả? Thải Vi quay qua nhìn lấy Cao Đường. Nàng không biết Nguyệt Sinh muốn gì ở nàng. Nhưng nó cũng không trở ngại việc nàng dùng phỏng đoán áp ý nhất để áp dụng cho trường hợp này. Dù sao yêu cây muốn nuôi người, tất nhiên cũng không phải điều gì tốt. Nàng cũng rất muốn nói những suy nghĩ của mình cho đám người. Nhưng nàng cũng rất sợ lòng người, nàng không biết sau khi biết được chuyện này, bọn họ sẽ làm gì. Nên cuối cùng nàng cũng chỉ có thể thở dài trong lòng, quyết định không nói ra, không có chuyện gì. Cao Đường vẫn còn nghi ngờ, nhưng Thải Vi không nói thì nàng cũng chỉ có thể coi như thôi. Chương 55, mục đích chương 55, mục đích đầu giờ trưa, tuy trên đường có gặp qua vài đợt tấn công của zombie, nhưng với việc sử dụng vũ khí nóng, đám người vẫn đến được địa điểm tập hợp rất thuận lợi mà không tổn thất gì nhiều. Tuy bây giờ đang là giờ trưa, nhưng đám người lại không cảm thấy có một chút nóng bức. Bởi bọn hắn đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Xung quanh là những bụi cây cùng với những cây cổ thụ cao lớn, làm cho hoàn cảnh có một chút âm u, lạnh lẽo. Ở đây sớm đã có một nhóm người, nhưng bởi vì ở đây trước đây là một khu rừng nhỏ, không có một tòa nhà, nên bọn hắn phải dựng lều để ở tạm. Sau khi thấy đám người lái xe tới, bọn hắn mới lục tục ra đón lấy. Đi đầu là một ông lão gầy gò, râu tóc bạc trắng, nhưng đôi mắt sáng rực có thần chặn trước mặt người. Sau khi bước ra khỏi xe, Trần Đông nhìn thấy ông lão kia, hắn không khỏi nhăn mày. Sau đó quay người về phía Bạch Vân cười nói, "Bạch Vân huynh, không ngờ ngươi lại cẩn thận như vậy, còn cho cả Mặc lão lặn lội đường xa đi trước như vậy." Bạch Vân vừa xuống xe thì nghe được âm thanh của Trần Đông, hắn cũng không hoang mang đáp, Mặc lão là giáo sư nghiên cứu về thực vật có tiếng trong trường, nhiệm vụ lần này ta đúng là phải làm phiền đến Mặc lão rồi. Từ đằng xa, Mặc lão như nghe được Bạch Vân, hắn cười vui vẻ lên tiếng. Em mở thanh của hắn vang vọng trong thai của đám người, việc này là việc ta nên làm, không vất vả, không vất vả. Nói hắn đi về phía Bạch Vân. Nghe được có chút âm dương quái khí cuộc trò chuyện, Cao Phương vừa xuống xe cũng hiểu được phần nào, chỉ là hắn cũng không nói gì. Trần Đông cũng không để trong lòng mà lên tiếng, đã mọi người đã có người đi trước tìm hiểu địa hình. Có lẽ cũng không cần ta chỉ dẫn nữa. Như vậy đi, chúng ta tách nhau tại đây, như thế nào? Tốt, cứ như vậy đi. Bạch Vân gật đầu đồng ý, một bên Cao Phương cũng không có ý kiến. Cuối cùng Trần Đông vẫn là nhắc nhở thêm đám người, hôm nay chúng ta có một buổi chiều để hoạt động, trước khi trời tối nên tập trung tại đây, không nên lang thang trong rừng. Đám người biết việc này là tốt cho bọn hắn nên liên tiếp gật đầu. Trần Đông tách ra khỏi đám người đi về một hướng khác. Một tên thanh niên đi sau ông lão kia cũng tách khỏi đoàn, sau đó đi theo Trần Đông. Trần Đông đi trước, hắn như thể đang thưởng ngoạn giữa núi rừng. Không hề có chút lo sợ nào sẽ có zombie từ trong đó lao ra, có tiến triển gì không? Đi sau thanh niên kia lên tiếng trả lời, không có tiến triển gì, những cây hoa ăn thịt người kia thật sự quá nhiều, những dị năng giả mà chúng ta đưa vào hầu như không thể trở ra được. Trần Đông nhăn mày, tuy bọn hắn không phải người của căn cứ, nhưng dị năng giả hiện tại cũng rất thiếu thốn, không thể tổn thất quá nhiều. Thanh niên kia bất đắc dĩ đáp, chúng ta cũng không còn cách nào, nếu không có ai đi vào trước dò đường, việc tiến thêm là không thể nào. Trần Đông nhìn về phía xa xa đang điều chỉnh đám người, sau đó quay người lại bình tĩnh nhìn lấy tên thanh niên kia, ngươi là dị năng giả cấp 3? Đột nhiên nghe được Trần Đông đột ngột chuyển chủ đề, thanh niên kia nhất thời chưa kịp đưa ra câu trả lời. Lấy lại tập trung, hắn mới nhìn về phía Trần Đông, sau đó đột nhiên hắn mỉm cười, là Tam Nương phát hiện ra. Hắn cũng không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại Trần Đông. Trần Đông nghiêm túc, ta không nghĩ chỉ vì một cái cây leo chưa biết, mà các ngươi lại chịu khó phái ra một dị năng giả cấp 3 như vậy, thậm chí còn chịu ủy khuất làm cấp dưới của ta nữa, mục đích của các ngươi là gì? Tên thanh niên kia không để ý mà vui vẻ đáp, ngươi yên tâm, chúng ta cũng không có ý định gì với các ngươi, chỉ là tiện đường nên hợp tác với các ngươi một chút mà thôi. Trần Đông hơi nhăn mày, hắn chằm chằm thanh niên kia, tốt, hy vọng lời ngươi nói là thật. Nói hắn quay người rời đi. Tên thanh niên nhìn lấy Trần Đông rời đi, sau đó cũng đi theo trở về. Cao Phương nhìn về bên cạnh một thanh niên cao to nói, có tìm hiểu được gì? Thanh niên cao to tỏ vẻ khó xử đáp, chúng ta không thể vào sâu trong rừng, nên cũng không có thông tin gì của đám cây ăn thịt người kia. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục, nhưng chúng ta thấy được có rất nhiều dị năng giả đã tiến vào, chỉ là không thấy đi ra. Cao Phương nghi ngờ, có rất nhiều dị năng giả đã đi vào trước. Tên thanh niên kia gật đầu đáp, đúng vậy. Cao Phương mặc dù có nghi ngờ, nhưng hắn biết có hỏi thêm chắc chắn cũng không được gì, nên ra hiệu cho người kia lui ra. Chỉ là hắn không hiểu tại sao người của Trần Đông lại để bọn hắn tự tiện tiến vào như vậy, hắn không tin là người của Trần Đông không có năng lực để kiểm soát được bọn chúng. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bỏ qua việc suy nghĩ về nó, sau đó hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn về đám người, mọi người cũng đã nghe rồi, đã có những dị năng giả khác đã tiến vào trước chúng ta. Cho nên chúng ta cũng sẽ phải cẩn thận hơn nhiều, không những phải đề phòng hoa ăn thịt người, còn phải đề phòng dị năng giả. Đám người gật gật đầu nói tốt. Nhìn thấy đám người đã hiểu, hắn lên tiếng, tốt. Nếu không còn gì nữa thì xuất phát, hắn dừng lại một chút xem thử còn ai có ý kiến gì không. Sau khi không thấy ai biểu thị gì, hắn quay người đi đầu. Đám người thấy vậy, cũng lục tục theo sau. Dưới sự dẫn đầu của Cao Phương, bóng lưng đám người dần biến mất sau những bụi cây. Những điều tương tự cũng xuất hiện ở hai nhóm người còn lại. Đằng xa, trên một cành cây cổ thụ đứng đó hai người. Bọn hắn như thể có thể nhìn xuyên qua đám sương mù, quan sát ba nhóm người đang càng ngày càng tiến sâu vào rừng. Trong đó một tên thanh niên tướng mạo thô cùng ồm ồm lên tiếng, ngươi để bọn hắn vào như vậy hả? Dù sao những hạt kia đối với chúng ta cũng rất có ích. Bên cạnh hắn một thanh niên nho nhã chỉ đơn giản bình tĩnh đáp, chúng ta cần thực lực của bọn hắn để kiềm chế những cây hoa ăn thịt người kia, trả công cho bọn hắn một chút cũng không sao. Mục tiêu của chúng ta sau khi hoàn thành thì những cây năng lượng kia muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hơn nữa những cây hoa ăn thịt người kia cũng không đơn giản, muốn lấy được hạt năng lượng cũng phải có mạng để giữ lấy nữa. Tên thanh niên thô cùng kia vẫn không hiểu, với thực lực của chúng ta thì đám hoa ăn thịt người kia không phải là vật trong tay sao, cần gì tới đám người kia. Thanh niên nho nhã cũng không tỏ vẻ gì, mà chỉ ôn hòa giảng giải, ta nói ngươi bao lần rồi, ngươi quá dễ dàng bị sao động. Nếu chúng ta ra tay thì thứ ẩn sâu trong kia sẽ chịu để yên cho chúng ta sao? Chúng ta bây giờ cần chính là tập trung tất cả sức mạnh vào nó, còn đám hoa ăn thịt kia thì để đám người kia cầm giữ lấy là được. Cũng chỉ là một ít hạt cây năng lượng thôi, không đáng giá nhắc tới. Dừng lại một nhịp, hắn tiếp tục, còn nếu bọn hắn muốn thu cây năng lượng để tự trồng. Ý nghĩ này không cần nhắc tới, những cây năng lượng này có thể phát triển chính là nhờ ở gần thứ sâu trong kia. Rời đi nó không chết quá nhanh đã là phúc, đừng nói đến việc trồng nó. Nói hắn hướng tầm mắt về phía xa xa, như thể phía đó có thứ gì đó đang chờ lấy hắn. Tên thanh niên thô cùng kia cũng chỉ coi như thôi, ta cũng chỉ không muốn những kẻ khác nhúng chàm vào đồ vật của chúng ta mà thôi. Đột nhiên bên cạnh vang lên một âm thanh khác ngắt đi đang muốn tiếp tục thanh niên thô cùng, Lục Quân, vậy nên những quyết định quan trọng của căn cứ không nên nghe theo ngươi. Lưu thiếu đây là muốn giảm thiểu nhiều nhất rủi ro mà chúng ta phải đối mặt, không đẩy chúng ta vào mức quá nguy hiểm mới làm như vậy. Một tên thanh niên khác không biết lúc nào đã lơ lửng giữa không trung cạnh hai người lên tiếng. Người này chính là người trước đó nói chuyện cùng Trần Đông. Cao to Lục Quân không chịu thua chừng lấy người mới tới, nhưng hắn cũng không phản bác gì. Nho nhã Lưu Thiếu thì mỉm cười nhìn về người tới, Lăng Cửu, vất vả ngươi rồi, một vị dị năng giả cấp 3 lại phải hạ mình để làm mấy việc mặt kia. Lăng Cửu không có gì đáp, cũng không phải chuyện gì to tát, dù sao chỉ cần mục tiêu lần này thành công thì những thứ bỏ ra đều đáng giá. Nói hắn lôi trong người ra một tờ giấy đẩy về phía Lưu Thiếu. Tờ giấy rời khỏi tay Lăng Cửu sau đó bay đến lơ lửng trước mặt Lưu Thiếu. Em mở thanh Lăng Cửu văng lên, là tên kia chuyển tới. Lưu Thiếu sau khi xem xong nội dung vẫn chỉ là bình tĩnh nhìn về phía xa, còn tờ giấy rời khỏi tay hắn sau đó tự động bốc cháy thành biến mất giữa thiên địa. Lăng Cửu nhìn thấy bình tĩnh Lưu Thiếu không khỏi nghi ngờ, ngươi không ngạc nhiên? Đứng một bên Lục Quân nhăn mày, có chuyện gì sao không nói thẳng mà cứ út mở như vậy? Lăng Cửu thấy Lưu Thiếu không có ý định giải thích, cũng đành phải lên tiếng, tên kia truyền về tin tức, căn cứ kia có thể tồn tại dị năng giả cấp 4. Lục Quân như đang trầm tư, cái khả năng cảm nhận được nguy hiểm của hắn hoạt động vẫn rất tốt. Dừng lại một chút, hắn quay qua nhìn Lưu Thiếu nói, ngươi lần trước cho người tập kích hai người kia, không sợ tên đó tiến về trả thù? May mà lần trước tên kia cảm nhận được tấn công thẳng vào căn cứ kia sẽ nguy hiểm, nếu không việc tấn công vào một căn cứ có cấp 4 dị năng giả hậu quả có thể rất dễ đoán được. Lưu Thiếu hít vào một hơi, sau đó lên tiếng giải thích, ta lần đó nghĩ rằng thứ mà tên kia cảm nhận được nguy hiểm, có thể là do dây leo mà căn cứ kia đang nuôi dưỡng, nên mới dùng cách bắt hai người kia để lấy thêm thông tin. Nếu thất bại, thì đám dây leo cũng không thể đuổi theo chúng ta, chỉ là không nghĩ tới lại có một vị dị năng giả cấp 4 đang trốn trong đó. May mà tên kia cảm nhận được tấn công trực tiếp sẽ nguy hiểm, nên ta không lựa chọn trực tiếp tấn công. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục, còn tại sao lại không ngạc nhiên khi biết căn cứ kia có dị năng giả cấp 4? Bởi vì khi nhìn thấy kẻ thấp bé chung kín mít trong đội ngũ kia, ta cũng đoán được phần nào rồi. Lần này đến lượt Lăng Cửu nghi ngờ, tên kia có vấn đề. Hắn là một con zombie, hơn nữa còn là zombie cấp 3. Ta cảm nhận được, nó thậm chí đã đi được một đoạn dài ở cấp 3 này rồi. Mà một thứ có thể khống chế được zombie mạnh cỡ này, thì so với cấp 4 cũng chênh lệch không nhiều. Lưu Thiếu giải thích. Thì ra là vậy, lúc nãy khi tiếp xúc gần với nó, ta đã cảm nhận được gì đó rất lạ, nhưng không biết là lạ ở đâu. Nhưng nếu như nó có khả năng giấu được bản thân ngay trước cấp 3 là ta, có thể dị năng của nó thuộc dạng tinh thần hoặc là tương tự. Lăng Cửu cũng nghi ngờ nói ra. Lục Quân chen bảo, nếu như vậy, tên dị năng giả cấp 4 kia cũng có khả năng khống chế zombie giống như ngươi. Nói hắn nhìn về Lưu Thiếu. Ta không cảm nhận được trên người của con zombie có bất kỳ dấu hiệu nào của dị năng khống chế cả, có thể tên kia đơn thuần chỉ dùng sức mạnh tạm thời cưỡng ép nó đi theo. Lưu Thiếu lắc đầu. Nếu tên kia đã là cấp 4 dị năng giả, như vậy đám dây leo kia chúng ta tạm thời không nhúng tay vào được rồi. Một bên Lăng Cửu nói, không thu được nó cũng không sao, nếu lần này chúng ta thành công thì đám dây leo kia cũng không quá cần thiết. Đây cũng là cơ hội để trở thành một trong những căn cứ lớn có thủ hộ giả thụ, sau này phát triển cũng sẽ dễ dàng hơn. Lưu Thiếu không quá quan trọng lên tiếng. Hai người còn lại gật đầu biểu thị đồng ý. Đột nhiên Lục Quân như thể nhớ ra gì đó nói, bây giờ thành phố của chúng ta chắc cũng đã trở thành thiên đường cho đám zombie kia rồi. Lời này như thể gợi nhớ lại những ký ức không tốt đẹp trong lòng hai người còn lại, làm bọn hắn hơi nhăn mày. Cảm nhận được bầu không khí có chút âm trầm, Lăng Cửu lên tiếng, "Thanh Tuyết nàng sao rồi?" Lưu Thiếu đơn giản đáp, "Nàng đang nghỉ ngơi." Nghe được câu trả lời, Lăng Cửu thở dài, "Ta đi thăm nàng một chút." Nói hắn lướt bay đi, sau đó biến mất sau đám sương mù. Nhìn thấy vậy, Lưu Thiếu lên tiếng, "Chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút tốt." Lục Quân đáp tốt. Chương 56, mạnh mẽ đoàn soái. Chương 56, mạnh mẽ đoàn soái. Một bên khác, Cao Phương đang dẫn đầu đoàn người tiến lên trong rừng. Bởi vì ở đây bụi rậm rất nhiều, nên Cao Phương phải dùng chính thân thể to lớn của mình để mở đường. Hắn đi xuyên qua bụi rậm, mặc kệ chúng cào xé trên người, để lại một lối đi nhỏ cho đám người đi theo. Chỉ là những bụi cây này không hề để lại trên người Cao Phương bất kỳ một vết xước nào, mà chỉ làm áo quần của hắn hơi rách nát một chút. Đột nhiên đằng sau vang lên âm thanh hô to của Cao Nguyệt, "Cẩn thận phía trước." Đi phía trước, Cao Phương cũng nhận ra được nguy hiểm, hắn bắt chéo hai tay chắn ngang phía trước. Âm đám người chỉ nghe được một tiếng vang lớn, sau đó như có thứ gì đó bay qua, rồi biến mất phía sau. Sau khi nhìn lại, bọn hắn mới biết được thứ bay qua đó là Cao Phương, bởi phía trước đã không thân ảnh của hắn nữa. Chỉ là vừa lấy lại tinh thần, đám người đã nghe được phía trước có tiếng xé gió truyền đến. Thấy vậy, vừa mới vào cấp 2 trường cựu chuẩn bị lao lên, chỉ là lúc này có một thứ nhanh hơn hắn lao lên trước, đó chính là mới trở lại Cao Phương. Cao Phương lao lên, kèm theo đó là tiếng thét lớn, chết hắn giơ ra nắm đấm tay phải để đón đỡ thứ đang lao tới. Âm lại một lần nữa tiếng vang lớn nổ ra, lần này Cao Phương bị lần nữa đẩy lui, nhưng chỉ là mấy bước, hắn lại ổn định lại bước chân. Thứ tấn công về phía hắn cũng bị cự lực đẩy lùi, sau đó lơ lửng giữa không trung. Lúc này đám người mới thấy rõ được thứ tấn công bọn hắn chính là một đoạn dây leo sần sùi lớn. Chúng như được vài dây leo nhỏ hơn bệnh thành, đang lơ lửng giữa không trung như đang kiểm tra những kẻ đột nhập trước mặt. Lúc này Cao Nguyệt lần nữa lên tiếng, "Bên dưới." Nhưng nàng cảnh báo đã muộn, một dây leo to lớn khác đã trồi lên từ dưới mặt đất quấn lấy chân của thanh niên cường tráng Lưu Cường, sau đó treo ngược hắn lên cao, rồi ném hắn ra đằng xa. Biến cố đột nhiên làm đám người chỉ kịp rời xa khỏi nơi dây leo vừa mới xuất hiện, nhưng khi bọn hắn nhìn lại thì nào có bóng dáng của dây leo nào nữa, mà thay vào đó chỉ là một cái hố nhỏ. Cao Phương hét lên trấn tĩnh đám người, không được hoảng loạn, kéo giãn khoảng cách để dễ quan sát, sau đó để ý xung quanh. Nói hắn lao về phía dây leo sần sủi trước mặt. Dây leo kia cũng không chịu vừa. Nó bắt đầu lao lên, sau đó cố gắng vòng quanh Cao Phương, nhằm cuốn hắn lại. Nhưng Cao Phương không để nó vừa ý, hắn lùi lại một bước, rồi chờ đúng chuẩn lúc dây leo lao lên thì nắm lấy ngay đầu dây leo. Một cảm giác thô ráp cùng với lạnh lẽo thông qua tay chuyển về não của hắn. Hắn dùng hai tay toàn lực kéo dây leo về phía mình, dây leo cũng không chịu thua liên tục giằng co cùng hắn. Âm chỉ là trong lúc hai bên giằng co với nhau, phía sau lại chuyển đến một tiếng vang lớn. Lần này nạn nhân chính là Lý Bác, hắn bị một đoạn dây leo khác cuốn lấy chân sau đó bị ném vào một thân cây cổ thụ lớn. Nhưng Lý Bác ngay lập tức đứng người lên như thể không có gì xảy ra. Vừa đứng lên, hắn vừa dùng hai tay xoa bóp lấy cơ thể, còn không quên khen một tiếng, "Lực đạo không tệ, chỉ là nó vẫn chưa đủ để làm cho ta bị thương." Như thể nghe hiểu được lời này, một dây leo khác từ dưới đất lao lên cuốn lấy chân của hắn. Chỉ là lần này Lý Bác đã chú ý hơn, hắn co người lại sau đó bật nhảy ra một khoảng cách xa hơn. Dây leo thấy chuyện không thành, cũng chỉ có thể rút lui về lòng đất. Đám người còn lại như rồi không đầu, liên tục cảnh giác lấy xung quanh. Bên kia, Cao Phương thấy được chuyện không thể tiếp tục như vậy, hắn hít sâu một hơi, gân xanh bắt đầu nổi lên khắp người, cơ thể cũng to ra gấp đôi có thừa. Hắn hạ hai trọng tâm cơ thể xuống, hai tay bắt đầu phát lực, hắn muốn lôi dây leo này ra ngoài. Dây leo bị Cao Phương kéo căng có vẻ như là không chịu nổi, nó bắt đầu rung động trong không khí tạo ra âm thanh ong ong vang dội vào trong tai đám người, làm đám người khó chịu không thôi. Trương Cửu thấy dây leo có vẻ như đang dần được kéo ra ngoài, nên muốn lao lên phụ một tay. Chỉ là hắn vừa mới đặt tay vào dây leo kia, thì bên hông của hắn từ lúc nào cũng đã xuất hiện một đầu dây leo khác, hơn nữa đã cuốn quanh một vòng eo của hắn. Âm Trương Cửu bị văng vào một cây đại thụ. Hắn không như Lý Bắc có cái cơ thể dẻo dai như cao su, chỉ đơn thuần dựa vào man lực để chịu một đòn vừa rồi. Sau đó có chút chật vật đứng người lên. Một bên, Cao Đường đang cố bình tĩnh để nghe được động tĩnh bên dưới, sau một hồi xác định, nàng la lên, "Ba, có ba dây leo nữa đang ở bên dưới." Nhưng có vẻ như âm thanh của nàng thu hút thành công dây leo, có một cái nô lên chuẩn bị cuốn lấy cổ chân của nàng. Trong lúc nàng nghĩ mình sẽ bị dây leo cuốn lấy, thì phía sau chuyển đến một cự lực kéo nàng văng ra xa khỏi dây leo kia. Đoàn xoáy sau khi dùng tay phải nắm lấy cổ áo của Cao Đường, rồi ném nàng đi. Hắn cũng nhanh chóng lùi lại đằng sau, trong lúc lùi lại hắn còn không quên ném vào mới nô lên dây leo kia một quả cầu lửa. ở một hố sâu hơn 2 mét hình thành sau quả cầu lửa của hắn, lần chấn động này thu hút toàn bộ ánh nhìn của những người còn lại. Nhưng đám người chưa kịp vui mừng, thì bên dưới lòng đất đã truyền đến tiếng ré chói tai. Cờ dịch có lẽ bởi vì đòn tấn công vừa rồi làm phòng ngự của đám dây leo thất thủ, Cao Phương cảm nhận được sự kháng cự của đám dây leo đang yếu dần. Hắn thét lên, ta sẽ tạo ra tiếng động, Cao Đường ngươi cố gắng nghe ra tung tích đám dây leo sau đó nói cho Đoàn Soái cùng Thải Vi. Chỉ là ngoại trừ chiếc dây leo mà hắn đang nắm lấy, không còn một chiếc nào lao ra tấn công nữa. Cao Phương đầu đầy gân xanh có chút nhăn mày, hắn đoán dây leo kia tấn công dựa vào âm thanh, nhưng lần này hắn thét lên lại không nhận được phản ứng. Nhưng hắn cũng không thể kéo dài thời gian như vậy được, hắn nhìn về vừa đứng lên Trường Cửu, Trường Cửu, qua phụ ta một tay. Vừa mới phục hồi từ cơn choáng, Trường Cửu đáp tốt, sau đó chạy nhanh tới phía trước Cao Phương. Hắn hít sâu một hơi, sau đó dùng cả hai tay ôm lấy dây leo hết sức bình sinh kéo ra phía sau. Có thể là do hai người hợp lực, dây leo bắt đầu chịu không được bị bọn hắn kéo dần ra, đằng xa ở dưới lòng đất cũng có chút rung rung. Hai người thành công kéo dây leo ra khỏi mặt đất, nhưng bởi vì quá đột ngột, hai người cùng nhau văng ra phía sau. Chỉ là khi nhìn thấy đoạn dây leo trong tay, Cao Phương nhăn mày. Bởi vì chẳng có gì ngoài một đoạn dây leo ngắn nằm trong tay hắn cả. Đám người nhìn thấy vậy cũng có chút thất vọng. Lúc này, âm thanh của Cao Đường vang lên thu hút đám người, lúc nãy ta có nghe đằng xa dưới lòng đất có chút rung động, ta nghĩ bản thể của nó ở phía đó nói nàng chỉ về một hướng, cách chúng ta 50 mét, chỉ là ta nghĩ có chút sâu. Cao Phương nhìn về phía Cao Đường vừa chỉ, hắn suy nghĩ một lúc sau đó lên tiếng, Đoàn Soái, có thể nó sợ đòn tấn công của ngươi. Ngươi dùng dị năng của mình chỗ Cao Đường chỉ, xem thử ép nó ra được không. Tốt, Đoàn Soái cũng không nhiều lời. Hắn cũng không có tiếp tục tiến lên, mà chỉ đứng lại chỗ sau đó bắt đầu dang rộng hai tay, rồi từ từ đưa về trước. Một quả cầu lửa bắt đầu xuất hiện trước mặt, cách hắn chưa tới 2 mét. Chỉ là sau mấy hơi thở, quả cầu lửa đường kính đã hơn 1 mét, nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu của dừng lại, nó vẫn tiếp tục lớn hơn nữa. Đám người xung quanh cũng bắt đầu cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng từ quả cầu lửa tỏa ra, nhưng có thể là do Đoàn Soái đã hạn chế nhiệt độ từ quả cầu lửa tỏa ra, nên đám người vẫn chưa đến nỗi không chịu được. Một bên quan sát Linh Thanh Phong cùng Đường Y Dị tỏ ra kinh dị bởi quả cầu lửa không ngừng to lên. Hai người bọn hắn đều là dị năng hệ hỏa, chỉ là cho dù một lần dùng hết năng lượng trong cơ thể, bọn hắn cũng không dám chắc là có thể tạo ra được một quả cầu lửa y vậy hay không. Không, phải nói chắc chắn là bọn hắn không thể. Linh Thanh Phong nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ ước ao Đường Y Dị, có một thứ như ngọn lửa vô danh nào đó đang sinh sôi trong lòng hắn, khiến hắn không khỏi nắm chặt lấy hai tay. Mờ chỉ là một tiếng nổ lớn, cùng với chấn động mạnh làm đánh hắn trở lại hiện thực. Sau đó một đợt sóng xung kích quét qua làm hắn có chút đứng không vững. Hắn cố mở mắt nhìn về phía xa xa, nơi mà hơn 2 mét quả cầu lửa đáp xuống. Nhìn thấy cảnh tượng đó làm hắn có chút không điều khiển được biểu cảm của mình, đôi mắt hắn trừng lớn, miệng không tự chủ được mở ra. Chỉ là không riêng hắn, tất cả những người ở đây cũng phải choáng ngợp trước sức công phá của đòn tấn công vừa rồi. Cách bọn hắn đang đứng 50 mét, một hố to hơn 10 mét được tạo ra, những cây cổ thụ ở đó ngay lập tức bốc hơi chỉ trở lại phần thân trên độ ngang dọc. Xung quanh cái hố lớn là còn có những vết nứt hình mạng nhện trải dài ra xung quanh, thậm chí có vài đường kéo dài tới chân của bọn hắn. Cao Phương một bên cũng thật sự bị rung động bởi đòn tấn công này, hắn nên đánh giá lại sức mạnh Đoàn Soái. Trong cảm nhận của hắn, dị năng của Đoàn Soái rất bình thường, nên trước đó hắn đánh giá là Đoàn Soái vừa mới bước vào cấp 2 không lâu. Nhưng sau đòn tấn công vừa rồi, hắn biết mình đã sai. Hắn thấy được đòn tấn công vừa rồi Đoàn Soái không hề dùng sức, chỉ đơn giản là hời hợt ra một đòn mà thôi. Tuy phải mất mấy hơi thở để niệm được quả cầu lửa này, nhưng uy lực của nó là không ai ở đây có thể đỡ được, hắn thậm chí không biết mình có thể đỡ được 2 quả liên tục không. Tất nhiên trong chiến đấu, hắn sẽ không để Đoàn Soái thời gian để niệm quá lâu, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng đòn tấn công này thật sự rất mạnh mẽ. Trong lúc đám người lấy lại tinh thần, Cao Đường một bên đột nhiên nhắc nhở, nó muốn chạy. Đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía hố to kia. Lần này bọn hắn cũng cảm nhận được ở dưới lòng đất đằng kia có thứ gì đó đang di chuyển. Chỉ là lúc này một cảm giác quen thuộc kéo đám người quay lại. Một quả cầu lửa hơn 2 mét từ lúc nào đã thành hình phía trước Đoàn Soái, sau đó hắn nhẹ nhàng đẩy tay về phía trước. Quả cầu lửa như đạt được mệnh lệnh, nhanh chóng lao về phía trước. Ầm ầm.